Đinh Mẫn Quân hừ một tiếng, nói, ngươi đã có làm hay không cái gì bên trong lòng mình rõ ràng, không phải là ai gọi đến lớn tiếng ai thì có đạo lý. Trịnh Hiểu Bạch rất xa nhìn thấy hai người cãi vã không ngớt, mà Diệt Tuyệt Sư Thái lại không có uống dừng ý tứ, nhất thời rõ ràng Đinh Mẫn Quân này một phen nói hưu nói vượn tựa hồ thật sự để Diệt Tuyệt Sư Thái đối với Chu Chỉ Nhược sản sinh một chút lòng nghi ngờ. Nói đến cũng là tốt lời, rõ ràng Chu Chỉ Nhược cùng lần này đánh lén sự kiện không có bất kỳ quan hệ gì, điểm này chỉ cần là đầu óc không có thói xấu người đều có thể thấy rất rõ ràng, nhưng bị Đinh Mẫn Quân như thế quấy nhiều nói chuyện, Chu Chỉ Nhược nhưng phảng phất đầy người là miệng cũng nói không rõ ràng rồi. Trịnh Hiểu Bạch ở phía xa nghe được rõ ràng, thấy Đinh Mẫn Quân như vậy vu tội Chu Chỉ Nhược, không khỏi tức giận đến lên cơn giận dữ, lập tức đằng đứng dậy, nói, Đinh Sư tỷ chiêu này bịa đặt thần công coi là thật là vô đối thiên hạ, không người có thể địch a. Đinh Mẫn Quân thấy Trịnh Hiểu Bạch ngắt lời không những không sợ hãi, trái lại càng thêm chấn hưng, lập tức biểu hiện quái dị nhìn một chút Chu Chỉ Nhược, lại nhìn một chút Trịnh Hiểu Bạch, sau đó làm bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng nói, ồ, ta tự nói Chu chuyện của sư muội tình. Này lại cùng Trịnh sư đệ ngươi có quan hệ gì nha? Chẳng lẽ hai người các ngươi đã? Đinh Mẫn Quân chỉ là đem thoại nói phân nửa liền ngậm miệng không nói, nhưng chính là như vậy mới đủ độc ác, bởi vì nàng tuy rằng cũng không có nói ra cái gì lời khó nghe, thế nhưng người khác sau khi nghe, nhưng sẽ tự mình đối với nàng lời nói này tiến hành não bù, còn não bù đi ra cái gì không thể tả nội dung. Vậy thì cùng nàng không có quan hệ rồi. Chu Chỉ Nhược bị tức đến cả người trực đầu, chỉ vào Đinh Mẫn Quân cả giận nói, Đinh sư tỷ, ngươi nói chuyện với ngươi muốn giảng bằng chứng, tại sao có thể như vậy vu tội tiểu muội danh tiếng? Ôi, ta lúc nào vu tội Chu sư muội danh tiếng a? Đinh Mẫn Quân cười lạnh nói, ngươi đến là nói một chút coi, ta câu nào vu tội thanh danh của ngươi? Chu sư muội có thể không nên tùy tiện nắm loại này chụp mũ ép người nha. Chu Chỉ Nhược tuy rằng cũng là băng tuyết cô gái thông minh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, huống chi bị Đinh Mẫn Quân nói đến đây chút dính đến cô gái thuần khiết đề tài. Càng thêm là không biết ứng đối ra sao mới tốt, trong lúc nhất thời chỉ là tức giận đến xanh mặt, miệng trương mấy lần, cũng không biết làm sao phản bác, ở người khác xem ra, đến dường như là trột dạ tự. Trịnh Hiểu Bạch biết mình nếu là giúp đỡ Chu Chỉ Nhược ở vấn đề này biện giải xuống, kết quả chỉ có thể là càng miêu càng hắc, lập tức liền hừ một tiếng, nói, Đinh sư tỷ không chỉ bịa đặt công phu lợi hại, này quấy nhiễu bản lĩnh cũng là không nhỏ a. Kỳ thực Đinh sư tỷ ngươi này lại là cần gì chứ? Không phải là quãng thời gian trước ngươi đối với ta đầu hoài tống bão, bị ta cho từ chối sao? Ngươi cũng không dùng tới liền nhân tham sống hận, làm ra được nhiều chuyện như vậy chứ? Ngươi nói bậy, ta lúc nào đối với ngươi? Đối với ngươi? Lần này nhưng là đến phiên Đinh Mẫn Quân bị giải oan, nàng xác thực là đối với Trịnh Hiểu Bạch có bao nhiêu kỵ hận, nhưng này chỉ là bởi vì Trịnh Hiểu Bạch đã thương quá nàng, đồng thời cùng Chu Chỉ Nhược đi tương đối gần nguyên nhân mà thôi, nàng làm sao thì hướng về Trịnh Hiểu Bạch đầu hoài tống bão quá. Tuy rằng nàng tuổi đã không nhỏ, nhưng cũng vẫn cứ là cái hoa cúc cô nương, nơi nào chịu được một người đàn ông như vậy vu tội nha, nhất thời vừa thẹn lại phẫn, trực hận không thể lập tức đem Trịnh Hiểu Bạch lột ra chóc thịt mới tốt. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ tới, vừa nãy nàng dùng phương pháp giống nhau vu tội Chu Chỉ Nhược thời điểm, trong lòng của người ta lại là loại nào cảm tưởng. Trịnh Hiểu Bạch chiêu này chính là lấy cách của người, còn thi đê. Y phương thân, là để Đinh Mẫn Quân tự làm tự chịu a. Trịnh Hiểu Bạch cũng mặc kệ Đinh Mẫn Quân chịu được không chịu nổi, giả vờ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, Đinh sư tỷ, ta biết tâm tư của ngươi, bất quá. Hai chúng ta đúng là không thể. Ngài cũng không chiếu soi gương, nhìn chính mình cái gì rằng dấp, đều 30 vài người, khỏe mắt cau mày đều có thể giáp từ mối, nhưng muốn câu dẫn ta cái này phong nhã hào hoa tiểu tử, ta lại làm sao có khả năng sẽ đáp ứng ngươi đây. Vốn là mà. Yêu là một người tự do quyền lợi, ta có thể không thích ngươi. Nhưng cũng không thể ngăn cản ngươi yêu thích ta, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, nhưng không nên nhân ái thành hận, lần nữa dây dưa ta. Đinh Mẫn Quân tức giận đến phổi tử đều muốn nổ, nhảy lên đến chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch quát, ngươi nói bậy, ta lúc nào câu dẫn ngươi rồi? Ngươi, ta lại lúc nào dây dưa ngươi? Trịnh Hiểu Bạch cười gằn, nói, làm sao? Ngươi này liền không thừa nhận sao? Ngay khi mấy ngày trước, trưởng môn sư thúc tuyên bố sắp sửa xuất trình quang minh đỉnh một ngày kia, là không phải ngươi tìm phái Hoa Sơn mấy vị kia sư huynh cùng sư muội cố ý đặt bẫy đến tính toán ta, lúc đó có thể có không ít người ở đây, đại gia đều thấy được. Ngươi nói, nếu như không phải ngươi đối với ta nhân ái thành hận, thì tại sao muốn cấu kết ở ngoài người đến tính toán chính mình sư đệ nha? Đinh Mẫn Quân nổi giận dưới, cũng sớm đã mất đi lý trí, nghe vậy lập tức biện giải nói, ta là tìm Bạch sư huynh chữa Nhật sư muội bọn họ đến tính toán ngươi. có thể đó là bởi vì ngươi trước đó đánh gãy quá cánh tay của ta, ta là vì báo thù mới tìm người hỗ trợ, lại ở đâu là bởi vì cái gì nhân ái thành hận a? Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Chương 0088, tiểu nhân vật cũng có giá trị tồn tại. Đệ 0088 chương tiểu nhân vật cũng có giá trị tồn tại. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới, 2013/8/6/22:37:48 số lượng từ 2300 toàn bình xem. Được rồi. Một tiếng nham hiểm tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, làm cho cả nhi tình cảnh lập tức lạnh lẽo lên. Trình Hiểu Bạch nghe vậy nhún vai một cái, không nói gì nữa. Kỳ thực hắn phế bỏ nhiều như vậy miệng lưỡi, cũng đơn giản chính là dẫn ra Đinh Mẫn Quân câu nói này, làm cho nàng thừa nhận chính mình cấu kết ở ngoài người mưu hại đệ tử bổn môn Gièm Pha. Bởi vì Trịnh Hiểu Bạch tin tưởng, bất luận là xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân, cũng mặc kệ là ở bất kỳ môn phái nào, cấu kết ở ngoài người hãm hại đệ tử bổn môn sự tình đều là tối kỵ, là tuyệt đối không cho phép, dù cho ngươi hãm hại người chỉ là bản môn một người địa vị thấp nhất đệ tử. Nơi có người thì có đấu tranh, điểm ấy là không cách nào phòng ngừa. Kỳ thực rất nhiều môn phái đối với môn hạ đệ tử nội đấu cũng sẽ không nghiêm ngặt cấm chỉ, dù sao có lúc một ít vô thương căn cơ nội đấu, cũng là xúc tiến đệ tử trẻ tuổi trưởng thành trọng yếu nhân tố. Nhưng là đó là chỉ hoàn toàn nội đấu, mà một khi loại này đệ tử bổn môn tranh đấu liên quan đến ở ngoài người, như vậy tính chất cũng là hoàn toàn cải biến. Ngươi ngày hôm nay có thể liên hợp ở ngoài người đến bắt nạt một thoáng đệ tử của bổn môn, vậy ai biết ngươi ngày mai có thể hay không lại liên hợp ở ngoài người diệt toàn bộ nhi môn phái. Vì lẽ đó, chuyện như vậy một khi phát sinh, đó là cũng bị tuyệt đối chấn áp. Dù cho là tuyệt diệt lao ni tự bên thành tính, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nói đến cái chuyện lần trước tình nguyên bản cũng không có gì to tát, thậm chí Đinh Mẫn Quân đều căn bản không sợ Trịnh Hiểu Bạch đi cáo trạng, ngược lại chuyện này đến cùng là không phải Đinh Mẫn Quân mưu tính Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lại không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh, bởi vậy chỉ cần Đinh Mẫn Quân cự không thừa nhận, như vậy diệt tuyệt sư thái cũng chắc chắn sẽ không truy cứu. Dù sao chuyện này nếu như ngồi vững, cũng sẽ ảnh hưởng phái Nga Mi danh dự. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái tuy là người xuất gia, nhưng là so với tục nhân còn càng sĩ diện, cho dù trong lòng nàng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng nhất định sẽ để việc này sống chết mà bay. Nhưng là ngàn không nên, vạn không nên. Trịnh Hiểu Bạch không có ở sự phát sau hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái cáo trạng, nhưng vào hôm nay cãi vã bên trong, ở Đinh Mẫn Quân đã tức đến nổ phổi thời điểm đột nhiên nhắc lên việc này đến, mà Đinh Mẫn Quân nhất thời không có cân nhắc hậu quả, trực tiếp đem chân tướng của chuyện nói ra. Mà nàng này một thừa nhận. Vậy cũng là lại nghĩ đổi ý cũng không thể rồi. Đinh Mẫn Quân hiển nhiên cũng đã ý thức được tự mình nói lỡ miệng, nghe được Diệt Tuyệt Sư Thái tiếng hét phẫn nộ, sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh, vội vã dầm một tiếng quỳ rạp xuống Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt, run giọng nói, sư phụ. Ngài nghe ta giải thích, sự tình. Sự tình không phải như vậy, ta. Ta kỳ thực. Câm miệng. Diệt Tuyệt Sư Thái lần này đúng là tức điên. Gào thét một tiếng liền thật cao giơ bàn tay lên. Lần này nhất thời đem cái Đinh Mẫn Quân sợ đến hồn phi phách tán, hình ảnh trước mắt không khỏi làm cho nàng hồi tưởng lại mấy năm trước ở Hồ Điệp trong cốc, Diệt Tuyệt Sư Thái một trưởng đánh gục Kỷ Hiểu Phu một màn, chẳng lẽ nói phía trên thế giới này thật sự có báo ứng này nói chuyện. Lúc trước Kỷ Hiểu Phu tử, cũng là bởi vì nàng hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái vạch trần Kỷ Hiểu Phu chưa kết hôn sinh nữ bí mật, lúc này mới dẫn đến Kỷ Hiểu Phu bị giận dữ Diệt Tuyệt Sư Thái tự tay đánh giết. Mà hôm nay chính mình cũng muốn lấy phương thức giống nhau chết ở sư phụ trong tay sao? Sư phụ tha mạng a. Đinh Mẫn Quân biết lúc này lại làm bất kỳ biện giải cũng là chỉ có thể tưới dầu lên lửa, lập tức vội vã ôm chặt lấy Diệt Tuyệt Sư Thái bắp đùi, khóc ròng ròng địa nói, sư phụ tha mạng, đồ nhi lúc trước chỉ là nhất thời hồ đồ, ta chỉ là muốn giáo huấn một thoáng Trịnh sư đệ, đối với ta Nga Mi nhưng là tuyệt không nhị tâm nha. Sư phụ ta cũng không dám nữa rồi. Ngài liền xem ở đồ nhi nhiều năm như vậy đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài phần trên, tha ta một mạng đi. Diệt Tuyệt Sư Thái người này luôn luôn là thích mềm không thích cứng, nàng bản thân tính cách chính là hết sức bướng bỉnh, nhưng cũng hết lần này tới lần khác kiến bất đắc người quật cường. Năm đó Kỷ Hiểu Phụ chính là quá quật cường một ít, vốn là coi như nàng không chịu đi hại Dương Tiêu, nhưng chỉ cần nàng có thể nói lên vài câu nhuyễn thoại, khẩn cầu Diệt Tuyệt Sư Thái tha thứ, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng chưa chắc sẽ thật sự diệt tình tuyệt nghĩa. Cần phải đem chính mình ái đồ một cái tát đập chết không thể. Nhưng là Kỷ Hiểu Phụ nhưng là từ đầu tới cuối không chịu nói một câu chịu thua, chỉ là quật cường quỳ gối Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt lắc đầu liên tục, nhưng cầu vừa chết. Đinh Mẫn Quân cũng sẽ không giống Kỷ Hiểu Phụ như vậy ngốc, việc quan hệ chính mình sự sống còn, lúc này đừng nói là khóc giống cầu xin tha thứ, chỉ cần có thể làm cho nàng sống tiếp, cho dù hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái làm cho nàng vẫn ngã gục, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Đinh Mẫn Quân như thế một cầu xin tha thứ, Diệt Tuyệt Sư Thái quả nhiên có chút tàn nhẫn không xuống tâm tới, hơi do dự một chút sau, rốt cục chậm rãi buông tay xuống, mặt lạnh nói, lần xuất chinh này ma giáo Quang Minh Đỉnh, chính là dùng người thời khác, ta liền tạm thời lưu lại tính mạng của ngươi, nếu như lần này ngươi có thể ở Quang Minh Đỉnh trên giết nhiều mấy cái ma nhai con, liền như vậy ưu khuyết điểm rằng co, thế nhưng ngươi nếu là có can đảm lười biếng, liền không cần nghĩ có thể lại trở lại Nga Mi Sơn rồi. Đinh Mẫn Quân nghe vậy lại hỉ, vội vã liên tục dập đầu nói, đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ không phụ lòng sư phụ kỳ vọng, lần này chinh chiến ma giáo, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, từ sau đó đã. Trình Hiểu Bạch không khỏi đứa môi, tâm nói này Tuyệt Diệt Lao Ni cũng thực sự là quá tự bên, nàng đối với Đinh Mẫn Quân loại này xử lý quả thực chẳng khác nào là căn bản không có trừng phạt. Đinh Mẫn Quân ở Ỷ Thiên Đồ Long trong thế giới tuy rằng chính là một cái phản diện tiểu long sáo, nhưng là như thế nào đi nữa nói cũng là lục đại môn phái đệ tử nòng cốt, đối đầu chân chính minh giáo cao thủ khẳng định không phải đối thủ của người ta, nhưng nếu chỉ là tìm phổ thông minh giáo đệ tử ra tay, vậy còn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đừng nói là giết mấy cái, coi như là giết mười mấy cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó, chuyện này khẳng định là chấm dứt ở đây, liền như vậy sống chết mặc bay rồi. Bất quá, Diệt Tuyệt Sư Thái loại này xử trí đến là cũng làm cho Trịnh Hiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thấy Diệt Tuyệt Sư Thái giơ bàn tay lên ý muốn một trưởng đánh giết Đinh Mẫn Quân thời điểm, vẫn đúng là đem Trịnh Hiểu Bạch cho sợ hết hồn. Bởi vì Trịnh Hiểu Bạch nếu như muốn đúng lúc tìm tới Trương Vô Kỵ truy nhai vị trí chính xác, còn phải toàn bộ tin tức ở Đinh Mẫn Quân trên người, nếu là Đinh Mẫn Quân bị Diệt Tuyệt Sư Thái làm thịt rồi, như vậy Trịnh Hiểu Bạch muốn tìm được Trương Vô Kỵ mai kinh vị trí vách treo leo u cốc nhưng là không như vậy dễ dàng. Côn Luân Sơn kéo dài 5000 dặm, là khổng lồ cỡ nào, muốn ở chỗ này tìm một cái vô danh ngọn núi, quả thực chính là mò kim đáy biển. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Đinh Mẫn Quân tuy rằng chỉ là một cái tiểu phối hợp diễn, thế nhưng ở Ỷ Thiên Đồ Long trong thế giới đưa đến tác dụng nhưng là cực đại. Nếu như không phải tiện nhân này nhàn rỗi không chuyện gì cùng người nhà họ Vũ xen lẫn trong đồng thời quản việc không đâu áp thân ly đi gặp Trương Vô Kỵ, như vậy cũng sẽ không có sau đó Trương Vô Kỵ bị Diệt Tuyệt Sư Thái nắm bắt đi đồng thời đi tới Quang Minh Đỉnh sự tình. Mà nếu như Trương Vô Kỵ không có đi Quang Minh Đỉnh, cũng sẽ không thể ở Minh Giáo sắp bị diệt tới nơi thời khắc mấu chốt đứng ra điều giải phân tranh, bảo vệ toàn bộ Nhi Minh Giáo tinh anh. Giả như Trương Vô Kỵ không phải cứu toàn bộ Nhi Minh Giáo, như vậy cho dù võ công của hắn lại cao hơn gấp 10 lần, cũng không thể bị Dương Tiêu đám người tôn sùng là Minh Giáo giáo chủ, như thế thứ nhất. Toàn bộ Nhi Ỷ Thiên Đồ Long thế giới nội dung vở kịch không cần phải triệt để tan vỡ không thể. Bởi vậy có thể thấy được, coi như là tiểu nhân vật cũng có giá trị tồn tại a. Vì giữ gìn thế giới luân hồi ổn định, giống loại khả năng này gây nên nội dung vở kịch tan vỡ sự tình là không thể phát sinh, cho dù bởi vì người mạo hiểm nguyên nhân mà sản sinh biến hóa, cũng tự nhiên sẽ bị luân hồi hệ thống ở vô hình trung sửa lại đây. Đừng nói Đinh Mẫn Quân chỉ là phạm vào cấu kết ở ngoài người mưu hại đệ tử bổn môn sai lầm. E là cho dù nàng phạm vào chính là phản môn tội lớn, ở luân hồi hệ thống quấy rầy dưới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bị Diệt Tuyệt Sư Thái làm thịt. Hoặc là nói, cho dù muốn tệ, vậy cũng đến đợi được Trương Vô Kỵ bị Diệt Tuyệt Sư Thái nắm bắt đến, hoàn thành nàng đối bản thế giới trọng yếu sứ mệnh sau lại nói. Chương 0089, hóa ra là như vậy. Đệ 0089 chương hóa ra là như vậy. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới. 2013-8-7-21h55-54 số lượng tử, 2086 toàn bình xem. Rốt cục đi vào dãy núi Côn Luân khu vực, mọi người đem ngựa gửi ở miệng núi ở ngoài trong một cái trấn nhỏ, mỗi người chỉ cong lấy một cái bọc hành lý đi bộ ra đi. Trịnh Hiểu Bạch biết nguyên tắc Trung Hòa Trương Vô Kỵ tương quan nội dung vở kịch đã lúc nào cũng có thể phát sinh, liền hắn bắt đầu trọng nhìn chăm chú quấn rồi Đinh Mẫn Quân, một khi nàng thoát ly phái Nga Mi đội ngũ, liền tất nhiên rất nhanh có thể nhìn thấy Trương Vô Kỵ. Đến lúc đó cũng chính là Trịnh Hiểu Bạch nhu đoạn, Cửu Dương chân kinh, thời điểm. Khoảng thời gian này Trịnh Hiểu Bạch trở nên càng ngày càng biết điều, mỗi ngày đi đường trong quá trình, Trịnh Hiểu Bạch phần lớn thời gian đều sẽ nhắm mắt lại đến, cải dùng cảm nhận đến dò đường. Trải qua lần trước ở xương lớn bên trong lĩnh ngộ, để Trịnh Hiểu Bạch cảm nhận xảy ra một lần tiểu tiểu lột xác. Ở bình thường thời tiết bên trong, Trịnh Hiểu Bạch cảm nhận đương nhiên sẽ không lại có thêm mãnh liệt như vậy. Thế nhưng là vẫn cứ có thể thông qua đối với không khí loại này môi giới đến mơ hồ cảm giác được phạm vi ba trượng bên trong đại khái tình hình. Lần kia ở xương lớn thời tiết bên trong, Trịnh Hiểu Bạch cảm nhận đã từng mở rộng đến phạm vi 5 trượng phạm vi, ở tình huống bình thường phạm vi này tuy rằng co lại không ít, thế nhưng theo hắn mỗi ngày không ngừng thành thạo cùng rèn luyện, cảm nhận của hắn nhưng cũng đang không ngừng cường đại. Tuy rằng tiến bộ phạm vi không lớn, nhưng Trịnh Hiểu Bạch nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được mỗi một ngày qua cảm giác của mình đều đang thong thả tăng trưởng. kỳ thực đối với cảm nhận khai phá, trọng yếu nhất chính là nhập môn. Dù cho ngươi biết loại này rèn luyện cảm nhận phương pháp, nhưng ở tình huống bình thường nhưng vẫn cứ khả năng cả đời cũng không vào được cái cửa này, mà một khi vào cái cửa này, chính là trời cao biển rộng. Tình huống như thế liền giống như học xe đạp như thế, sẽ không cưỡi xe đạp người nhìn thấy người khác kỵ xa, rất khó lý giải loại này hai cái bánh xe xe cưỡi lên đi tại sao sẽ không ngã, cũng đây. Mà người mới học cũng xác thực rất khó nắm giữ thật xe đạp cân bằng, cho dù có người hỗ trợ đỡ, cưỡi lên đi vậy sẽ ngã trái ngã phải, mà một khi chân chính học được sau khi, lại có cảm giác kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ là nếu như muốn luyện thành cao minh xiết xe đạp, vậy thì không phải chuyện một sớm một chiều rồi. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Trình Hiểu Bạch cũng xưa nay sẽ không có một khắc thanh nhàn, không phải luyện nội công chính là luyện tập xúc cốt công, có lúc còn có thể đánh khống luyện một chút ném mạnh thiết truy chính xác. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới luân hồi bên trong, thân là người mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ đến nguy hiểm đến tính mạng, nếu như muốn ở trên cái thế giới này sống được lâu hơn một chút, nhất định phải đến không ngừng mà tăng cường thực lực của mình. Như hơi có lòng lười biếng, sợ rằng cũng là cách cái chết không xa rồi. Ở tiến vào Côn Luân Sơn sau khi, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng càng ngày càng cẩn thận, mỗi ngày buổi tối cắm trại thì đều sẽ sai khiến đệ tử thay phiên các đêm, nhưng liên tiếp hơn 20 ngày, nhưng lại chưa đụng tới có người đánh lén sự tình. Chuyện của tôi lốt nét. Càng là thâm nhập Côn Luân Sơn, thời tiết cũng là trở nên càng là lạnh giá. Đối với loại này khí hậu biến hóa, đã từng tới Côn Luân Sơn Diệt Tuyệt Sư Thái cùng với Tĩnh Huyền Sư Thái đám người đến là đã sớm biết. Bất quá tượng Diệt Tuyệt Sư Thái loại này cấp bậc cao thủ, dù cho chỉ là ăn mặc một bộ áo đơn cũng sẽ không sợ sợ này Côn Sơn chi hàn, vì lẽ đó lại xuất phát trước cũng chỉ là tùy ý dặn xuất hành đệ tử một tiếng, vẫn chưa đặc biệt quan tâm. Những đệ tử trẻ tuổi kia chưa từng tới bao giờ này lạnh lẽo nơi, lại làm sao biết nơi này lạnh giá lợi hại bao nhiêu, tuy rằng nghe nói đến Côn Luân Sơn sau khi thời tiết sẽ chuyển lạnh, nhưng cũng đại thể không có để ý, nhiều nhất cũng chính là mang thêm một hai kiện áo kép. Nhưng là theo từ từ thâm nhập Côn Luân Sơn, những đệ tử trẻ tuổi này liền bắt đầu có chút không chịu nổi. Chờ đến một trận tuyết lớn hàng qua sau, nhiệt độ lần thứ hai chợt giảm xuống, vài tên nội công tu vi thấp hơn nữ đệ tử rốt cục ngã bệnh. Người tập võ dễ dàng sẽ không xảy ra bệnh, mà một khi sinh bệnh cũng thường thường sẽ khá là phiền toái. Cũng may Diệt Tuyệt Sư Thái tu luyện chính là Nga Mi Cửu Dương Công, có nàng ra tay, tự có thể dễ dàng đem mấy người trong cơ thể xâm nhập kinh mạch hàn khí bức cho lan ra đến, như thế thứ nhất tất nhiên là không dược tự lành. Nhưng là Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không thể mỗi ngày đều vì là những đệ tử trẻ tuổi này dùng nội lực bức trừ hàn khí, như chỉ là một lần hai lần vẫn không có gì quan trọng, nếu như ngày ngày như thế, sợ rằng đợi được quang minh đỉnh thời điểm, Diệt Tuyệt Sư Thái thực lực cũng sẽ mất giá rất nhiều. Diệt Tuyệt Sư Thái không khỏi hối hận lần này đi ra mang quá nhiều người. Những đệ tử trẻ tuổi này liền Côn Luân Sơn lạnh giá đều không chịu được nổi, các loại, chờ, đối mặt ma giáo ma nhãi con thì có thể đỉnh cái gì dùng. Bất quá nếu là liền như vậy đem những thực lực này thấp kém đệ tử trục về Nga Mi Sơn cũng không hiện thực, không có Diệt Tuyệt Sư Thái giúp bọn họ khu hàn, chỉ sợ bọn họ không chờ đi ra Côn Luân Sơn phải tươi sống đông chết rồi. Bất đắc dĩ, đoàn người chỉ được trước tiên ở trong ngọn núi tìm một cái vẫn tính rộng rãi sơn động trú đóng lại, sau đó Diệt Tuyệt Sư Thái gọi tới Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân. Nói, ta nhớ tới chung quanh đây có cái gì Chu Vũ Liên Trang rất là có tiếng, trong đó Vũ Gia Trang vòng qua phía trước ngọn núi tức là, hai người ngươi có thể thay sư đi bái phỏng một thoáng Vũ Liệt Trang chủ, thuận tiện cầu chút áo đông mang về. Ai chuyện này? Nga Mi đệ tử xuất ngoại hành tẩu giang hồ luôn luôn đều là rất sĩ diện, tượng như vậy tới cửa cầu viện sự tình tự nhiên là thật mất mặt, bởi vậy Đinh Mẫn Quân vừa nghe lời này trong lòng liền bắt đầu đánh tới chống lui quân đến, vội nói, sư phụ. Ngài cùng cái này Vũ Trang chủ nhưng là có cái gì giao tình? Chúng ta dáng dấp như vậy tới cửa cầu viện, sẽ không bị đóng sầm cửa trước mặt chứ? Không sao cả. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu nói, tuy rằng ta cùng này Vũ Liệt Trang chủ cũng không cái gì giao tình, bất quá bản phái Quách Tổ Sư cùng hắn Tổ Tiên Tu Văn Công phân trúc sư huynh muội, vì lẽ đó Vũ gia cùng ta Nga Mi cũng coi như là rất nhiều ngọn nguồn, nghĩ đến những này hứa việc nhỏ Vũ Trang chủ tất nhiên sẽ không chối từ. Đinh Mẫn Quân nghe Diệt Tuyệt Sư Thái nói như vậy, mới không dám từ chối nữa, phải biết nàng hiện tại còn chúc đái tội thân, vạn nhất chọc giận sư phụ, cũng không nàng cái gì tốt trái cây ăn. Hai người lĩnh mệnh sau khi, liền tự đi nam đệ tử nghỉ ngơi địa phương tuyển mấy cái nam đệ tử đi theo. Tuy rằng trước đó bị bệnh đệ tử chỉ có mấy người mà thôi, nhưng chăm chú tính ra, cần áo đông chống lạnh đệ tử trẻ tuổi chí ít cũng có 20, 30 tên, nhiều như vậy áo đông hai người có thể nắm không được, tự nhiên là muốn tìm chút nam đệ tử làm cu li. Tuy nói phái Nga Mi nam đệ tử chính là làm việc vận mệnh, bất quá tượng Trịnh Hiểu Bạch loại này đệ tử nòng cốt địa vị lại tự không giống, khổ như thế việc xấu bình thường cũng không biết tìm trên hắn. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch vừa nghe nói Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân muốn đi ra ngoài làm việc, ngay lập tức sẽ là trong lòng hơi động, lập tức hướng về Chu Chỉ Nhược hỏi thăm vài câu, biết được càng là Diệt Tuyệt Sư Thái phái các nàng đi Vũ Gia Trang xin vay áo đông, nhất thời trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Trịnh Hiểu Bạch trước đó liền rất nghi hoặc, dọc theo con đường này Nga Mi đệ tử đều là đồng hành cùng ở, xưa nay không từng có người thoát ly đội ngũ, mà Đinh Mẫn Quân như thế nào sẽ ở trên đường cùng Vũ Liệt phụ nữ rảo cùng nhau đây? Làm nửa ngày lại là bởi vì Nga Mi đệ tử không chịu giết lạnh, Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này mới bách bất đắc dĩ phái Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược đi Vũ Gia Trang cầu áo đông, lúc này mới tạm thời rời khỏi phái Nga Mi đội ngũ. Nếu biết Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân lần đi tất sẽ gặp phải Trương Vô Kỵ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức liền vội vàng đứng dậy, nói: "Chu sư muội, Đinh sư tỷ, tính ta một người đi. Ở trong sơn động này ở lại rất bực mình, ta đi theo các ngươi tán giải sầu." Chương 0090, tiên đoán. Đệ 0090 chương tiên đoán. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới, 2013/8/7/23:57:57, số lượng từ 2259 toàn bình xem. Đinh Mẫn Quân mặc dù đối với Trịnh Hiểu Bạch rất là khó chịu, bất quá lần này đi Vũ Gia Trang lại không phải cái gì tốt việc xấu, Trịnh Hiểu Bạch chủ động yêu cầu đi làm cu ly, Đinh Mẫn Quân tự nhiên cũng sẽ không đi phản đối. Mà Chu Chỉ Nhược cũng vui vẻ đến có tương đối quen thuộc Trịnh Hiểu Bạch tiếp đón, tương tự sẽ không từ chối, liền như vậy. Đoàn người đem tạm thời không cần đồ vật toàn bộ lưu lại trong sân động, quần áo nhẹ mà đi, thẳng đến Vũ Gia Trang mà đi. Dọc theo đường đi Trịnh Hiểu Bạch cùng Chu Chỉ Nhược vừa nói vừa cười, trực đem những kia đảm nhiệm cu ly nam đệ tử ước ao đến không được. Đối với phái Nga Mi nam đệ tử mà nói, Chu Chỉ Nhược liền như cùng là cao cao tại thượng nữ thần như thế. Bất quá mọi người đều biết vị này rất có thể sẽ trở thành dưới một đời trưởng môn, vì lẽ đó cho dù bọn họ như thế nào đi nữa quý mến với Chu Chỉ Nhược khuôn mặt đẹp, nhưng cũng không ai dám nhất thân phương trạch, bình thường cùng Chu Chỉ Nhược nói một câu đều là nơm nớp lo sợ. Cũng chỉ có Trịnh Hiểu Bạch loại này đến từ chính xã hội hiện đại người, mới không sẽ quản cái gì trưởng môn không trưởng môn, mà trong lòng hắn đối với Chu Chỉ Nhược càng là chỉ có thương tiếc, mà cũng không chút nào kính nể xê. Em mở giác. Ngược lại trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trịnh Hiểu Bạch sẽ theo liền tuyển mấy cái hậu thế trên internet diện lưu hành chuyện cười tiết mục ngắn cho Chu Chỉ Nhược nói một thoáng, không khỏi đem Chu Chỉ Nhược chọc cười đến khanh khách cười không ngừng, giống như đầu cảnh cây bông hoa run rẩy giống như vậy, nhìn ra những kia theo ở phía sau nam đệ tử thiếu một chút đem con ngươi đều tạp đến trên bàn chân đi. Cho tới Đinh Mẫn Quân thì lại ở một bên không ngừng cười lạnh, khi nàng nghe được Trịnh Hiểu Bạch lại cho Chu Chỉ Nhược nói một cái liên quan với tiên đoán chuyện cười thì, rốt cục không nhịn được hừ một tiếng, nói: "Chu sư muội, ngươi tuổi còn nhỏ không biết trên đời lòng người chi hiểm ác, cẩn thận bị một số có ý đồ riêng nam nhân lừa gạt, đều còn không biết đây." Trịnh Hiểu Bạch hảo tâm tình nhất thời bị Đinh Mẫn Quân cho trộn lẫn không còn, không khỏi nghiêm mặt đến, nếu như nói trước đó Trịnh Hiểu Bạch còn muốn vì có thể ngay đầu tiên tìm tới Trương Vô Kỵ, mà không thể không nhân nhượng một thoáng Đinh Mẫn Quân, như vậy hiện tại Đinh Mẫn Quân trên căn bản đã không có giá trị gì mà nói. Bởi vì Trịnh Hiểu Bạch có thể khẳng định, bọn họ lần đi Vũ Gia Trang cũng không cửu sau sẽ đụng tới Ân Ly tới cửa giết chết Chu Cửu Chân, mà Ân Ly thì bị Vũ Liệt đám người bắt được, lại tiếp sau đó chính là Ân Ly yêu cầu ở lâm thời trước gặp lại một người một lần cuối, mới có thể nói ra cái gọi là phái nàng đến ám sát Chu Cửu Chân sau lưng chủ mưu. Vì lẽ đó, đến một bước này sau, bất luận có hay không Đinh Mẫn Quân thăm dư, cũng đã không trọng yếu. Đã như vậy, Trịnh Hiểu Bạch lại làm sao quán Đinh Mẫn Quân, lập tức trở về đầu trừng nàng một chút, nói: "Ồ, là ai có ý đồ riêng a? Ngươi còn nói ai ở lừa người nha? Ha ha! Ngươi không tin tiên đoán đúng không? Vậy ta sẽ theo liền nói với ngươi hai cái, nếu như bị ta nói trúng rồi, ngươi sau đó liền chớ ở trước mặt ta kỳ kỳ méo mó, nếu không... Hừ, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng." "Ôi!" Đinh Mẫn Quân thấy Trịnh Hiểu Bạch gan nói ngông cuồng, vội vã nắm lấy câu nói này không tha, không ngờ rằng Trịnh sư đệ ngươi còn có bản lĩnh này. "Vậy ngươi nhanh nói nghe một chút. Nhưng là... nếu như Trịnh sư đệ lời tiên đoán của ngươi không cho phép, vậy thì như thế nào?" Trịnh Hiểu Bạch tính trước kỹ càng địa nói: "Nếu như ta tiên đoán không cho phép, Đinh sư tỷ ngươi nói thế nào được cái đó được rồi." "Đương nhiên, nếu là ta tiên đoán ứng nghiệm, như vậy Đinh sư tỷ ngươi cũng muốn làm đến chuyện giống vậy mới được." "Đây chính là ngươi nói a? Để ta ngẫm lại." Đinh Mẫn Quân do dự một chút, nói: "Không bằng ngươi nói trước đi nói lời tiên đoán của ngươi, ta mới có thể quyết định có muốn hay không cùng ngươi đổ. Bằng không ta nếu là đáp ứng trước ngươi, có thể ngươi nhưng tùy tiện nói cái tương tự với. Chúng ta lần đi có thể nhìn thấy Vũ Trang chủ, Vũ Trang chủ chịu đưa cho chúng ta mấy chục kiện áo đông loại hình tiên đoán, vậy ta không phải thiệt thòi lớn. Trịnh Hiểu Bạch tâm nói này Đinh Mẫn Quân đến là không đốc, bất quá chính mình nhưng là đến từ chính thế giới hiện thực người. Đối với Ỷ Thiên Đổ Lòng trong thế giới chủ yếu nội dung vợ kịch có thể nói đúng rồi nhược chỉ trường, thích hợp thời điểm tình cờ đảm nhiệm một thoáng thần côn, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó Trịnh Hiểu Bạch liền nói rằng, có thể. Này cái thứ nhất tiên đoán chính là, chúng ta lần này hành tất có thể gặp phải 6 trong môn phái lớn một cái nào đó phái trưởng môn. Thứ hai tiên đoán mà. Ha ha, Đinh Sư tỷ ngươi ngày hôm nay phải cẩn thận bảo vệ thủ đoạn của chính mình a, bởi vì ta đoán. Ngươi hai tay thủ đoạn ngày hôm nay không làm được sẽ bẻ gây. Ngươi. Đinh Mẫn Quân được nghe Trịnh Hiểu Bạch lại chú tay mình đoạn sẽ bẻ gây, không khỏi lên cơn giận dữ, nhưng lập tức liền lại cười lạnh. Trịnh Hiểu Bạch tiên đoán càng là hoang đường vô lý, chẳng phải là càng không thể thực hiện. Cứ như vậy, nàng nhưng là có cơ hội báo thù rồi. Trước tiên không nói thủ đoạn của nàng đang yên đang lành làm sao có khả năng sẽ bẻ gây, đang chỉ là chuyến này gặp được lục đại môn phái trưởng môn nhân lời tiên đoán này, chính là hoàn toàn không có khả năng. Lục đại môn phái trưởng môn nhân, cái kết nhưng là đường kim trong chốn võ lâm đứng đầu nhất nhân vật, lại không phải trên đường rau cải trắng. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện ở này hoang sơn giã linh đi một chuyến liền có thể nhìn thấy. Mà chỉ cần chuyến này không có gặp phải cái gì lục đại môn phái trưởng môn, chính mình không cho dù tháng sao. Đinh Mẫn Quân trong lòng mừng thầm, nhưng cũng giả vờ do dự một chút sau mới nói, nếu Trịnh sư đệ có nắm chắc như vậy, vậy không bằng chúng ta liền chơi đến đại điểm làm sao. Ân, nếu không ai thua, ai liền tự phế võ công, như thế nào a? Đinh sư tỷ, Chu Chỉ Nhược thấy Trịnh Hiểu Bạch cùng Đinh Mẫn Quân đấu võ mồm. Nguyên bản không dự định thăm dư, dù sao nàng biết Đinh Mẫn Quân người này miệng độc vô cùng, chính mình nếu là tiếp lời, sợ rằng lại muốn bị Đinh Mẫn Quân nói chút nói bóng nói gió. Nhưng ai biết một cái chớp mắt ấy công phu, hai người lại đánh tới tự phế võ công đổ tới. Chu Chỉ Nhược cũng chỉ là đem Trịnh Hiểu Bạch khi, làm, chuyện cười nghe, lại nơi nào tin tưởng Trịnh Hiểu Bạch thật sự sẽ nói cái gì tiên đoán, lập tức vội khuyên bảo nói, Đinh sư tỷ, ngươi cùng Trịnh sư huynh nếu như chỉ là tùy tiện nói vui đùa một chút thì cũng thôi. Có thể ngàn vạn không thể đánh loại này đổ, bằng không. Đến thời điểm bất luận các ngươi ai thật sự. Sợ rằng tên còn lại đều không thể hướng về sư phụ giao cho nha. Đinh Mẫn Quân biết Chu Chỉ Nhược nói không sai, cho dù nàng thật có thể thông qua đánh cược thắng Trịnh Hiểu Bạch thì lại làm sao? Chẳng lẽ vẫn đúng là muốn bức Trịnh Hiểu Bạch tự phế võ công sao? Trịnh Hiểu Bạch nói thế nào cũng là Nga Mi đệ tử nòng cốt, đồng thời vẫn là cô phong tử sư bá duy nhất đệ tử thân truyền. Này nếu như bởi vì mấy câu nói đánh nhau vì thể diện. Liền bị chính mình bức tự phế bỏ võ công, diệt tuyệt sư thái nếu như còn có thể tha nàng mới là lạ đây. Nàng hiện tại nhưng là có chức hoa, nếu như tái phạm sai lầm nhưng là thật sự không được cứu trợ rồi. Bất quá Đinh Mẫn Quân nhưng là không muốn dễ dàng như vậy tha Trịnh Hiểu Bạch, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, Chu sư muội đừng lo, ta cũng không phải thật muốn đem người nào đó như thế nào, ai có thể làm cho nàng ăn nói ngông cuồng đây. Như vậy đi, nếu như người nào đó thừa nhận hắn mới vừa nói tất cả đều là thối lắm. Như vậy, việc này liền như vậy coi như thôi cũng là có thể. Trịnh Hiểu Bạch thấy Chu Chỉ Nhược đứng ra điều đình, cũng vốn muốn cho Chu Chỉ Nhược một bộ mặt, nhưng nghe được Đinh Mẫn Quân nói như vậy, nhưng không khỏi lửa giận càng xí, lập tức cũng đối chọi gay gắt nói, không phải là tự phế võ công sao. Nay lại có gì đặc biệt hơn người, nếu là rút lui mấy tháng, ta Trịnh Hiểu Bạch còn không chính là một người bình thường. Ha ha, bất luận tiền đặt cược là cái gì ta đều không sợ, ta chỉ sợ người nào đó nói chuyện như thối lắm. Đến thời điểm thật sự thua lại muốn chơi xấu bỉ. Đinh Mẫn Quân vốn là chỉ là muốn ô nhục Trịnh Hiểu Bạch một thoáng, cái nào nghĩ đến lúc này Trịnh Hiểu Bạch miệng vẫn như thế ngạnh, lập tức buồn bực chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch, nói, được. Vậy chúng ta liền nói như vậy định, ai thua ai liền tự phế võ công, ngươi có dám cùng ta vỗ tay vì là thể. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không sợ nàng, lập tức ngay khi người bên ngoài trợn mắt ngoác mồm bên trong, cùng Đinh Mẫn Quân vỗ tay ba lần, lấy thể minh tâm. Chương 0091, ứng nghiệm. Đệ 0091 chương ứng nghiệm. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013-88-12h4-51 giây, số lượng từ 2247, toàn bình xem. Vũ Gia Trang đặt ở một cái ba mặt núi vây quanh bên trong thung lũng, đại khái bởi vì ngọn núi chặn lại rồi gió lạnh, vừa đi thung lũng này, cũng làm người ta có loại đột nhiên ấm áp cảm giác. Vũ thị phụ nữ đều ở trong nhà, nghe được phái Nga Mi đệ tử tới chơi vội vã tự mình ra đón. Này Vũ Liệt ở Côn Luân Sơn phụ cận vẫn tính là một nhân vật, nhưng là đặt ở toàn bộ nhi võ lâm giới có thể liền không coi là cái gì. Mà lục đại môn phái chính như Nhật Trung Thiên, phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái bản về bối phận đến mơ hồ nếu so với Thiếu Lâm, Côn Luân các loại, chờ, môn phái trưởng môn cao hơn bán bối đến, vì lẽ đó Tượng Tĩnh Huyền Sư Thái, Đinh Mẫn Quân các nàng những này Diệt Tuyệt sư thái dưới trướng đệ tử, ở bên ngoài thì cũng có thể cùng Thiếu Lâm, Côn Luân các loại, chờ, phái trưởng môn ngang hàng luận lộ. Đương nhiên, điều này cũng chỉ nói là Đinh Mẫn Quân đám người mượn Diệt Tuyệt sư thái ánh sáng, bối phận ở trên giang hồ xem như là tương đối cao, có thể luận đến võ lâm địa vị, các nàng kia cùng nhân ra một phái trưởng môn so ra, nhưng là kém xa lắm rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Đinh Mẫn Quân giang hồ địa vị so với Vũ Liệt tới nói hay là muốn cao, vì lẽ đó Vũ Liệt khi biết là Diệt Tuyệt sư thái dưới trướng đệ tử tới chơi thì, tự nhiên là không dám thất lễ. Phái Nga Mi mấy người ở Vũ Liệt trang chủ cùng đi ở chính đường ngồi xuống tự thoại, Vũ gia tiểu thư Vũ Thanh Anh cũng ở một bên tọa bồi. Khi Vũ Liệt hỏi Đinh Mẫn Quân đám người ý đồ đến thì, Đinh Mẫn Quân không chịu mở miệng, bất đắc dĩ Chu Chỉ Nhược chỉ được thản nhiên cho biết. Vũ Liệt sau khi nghe xong túc nhiên nhi lập, một mặt quang minh lẫm liệt điệu nói, các vị võ lâm anh hào lần đi chinh chiến Quang Minh đỉnh, chính là vì thiên hạ tạo phúc, ta Vũ gia chẳng có thể vì thế sự hơi tận sức mọn, tất nhiên là chịu không nổi vinh hạnh, đừng nói chỉ là vài món áo đông, nếu như có yêu cầu, cho dù đem ta này Vũ gia trang toàn bộ gia sản đều cống hiến đi ra, lại có ngại gì? Chúng Nga Mi đệ tử thấy Vũ Liệt như vậy hùng hồn hào hiệp, hoàn toàn lớn tiếng than thở, Đinh Mẫn Quân cũng không cảm giác mình chuyến này cầu vài món áo đông có cái gì có thể mất mặt rồi. Là nha! Bọn họ lục đại môn phái là vì thiên hạ muôn dân mới đến chinh phạt ma giáo yêu nhân, những khác nhân vật võ lâm tự nên toàn lực giúp đỡ mới đúng mà. Mà chỉ có Trịnh Hiệu Bạch ở một bên âm thầm cười gằn, trong lòng mắng to những người này tất cả đều là giả nhân giả nghĩa, bọn họ ngoài miệng nói thật hay, nhưng là thế đạo này lại có mấy người là chân chính vì thiên hạ bách tính mà làm việc. Hoặc là cũng chỉ có võ đang, Thiếu Lâm hai đại môn phái lòng người bên trong vẫn tính có chút hiệp nghĩa tình kết, còn Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân hàng ngũ. Từ trưởng môn bắt đầu đều không có một người tốt, tất cả đều là hợp với mặt ngoài ngụy quân tử. Phái Nga Mi vẫn tính là khá hơn một chút, Diệt Tuyệt sư thái làm người tuy rằng cực đoan, nhưng xác thực cũng là kỳ ác như cửu. Đương nhiên, nàng sở dĩ tích cực như vậy muốn giết tới Quang Minh đỉnh, chỉ sợ cũng không phải vì cái gì thiên hạ muôn dân, càng nhiều hay là muốn vì nàng tình nhân cũ cô Hồng Tử báo thù mới là. Mà này Vũ gia phụ nữ liền càng không cần phải nói, ở bề ngoài là độn cách thế tục võ học thế gia. Có thể sau lưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích điều động, lại có cái gì hoạt động là bọn họ không dám làm. Vũ gia trang xê ở này nhiều năm lạnh lẽo nơi, giống áo đông thứ này, vậy dĩ nhiên là cần nhiều năm dự trữ, chỉ là mấy chục kiện áo đông tất nhiên là điều chắc chắn, Chu Chỉ Nhược vốn là chỉ là đòi hỏi 20 mấy sáo áo đông liền có thể, nhưng Vũ Liệt nhưng dặn dò người thủ hạ đầy đủ chuẩn bị 50 sáo mới tinh áo đông, hơn nữa trong đó hơn nửa đều vẫn là nữ trang, muốn là Vũ Liệt cũng biết Nga Mi môn hạ âm thịnh dương suy. Nữ đệ tử tỷ lệ muốn xa xa cao hơn nam đệ tử, lúc này mới như. Vậy chuẩn bị. Đinh Mẫn Quân vội vã phải hoàn thành cùng Trịnh Hiểu Bạch đổ ước, nghĩ thầm hiện tại đã tới Vũ Gia Trang, có thể cũng chưa thấy cái gì lục đại môn phái trưởng môn, như vậy. Đón lấy chỉ cần mang theo những này áo đông trở lại, mình coi như thắng. Vì lẽ đó, ở Vũ Gia Trang hạ nhân đem áo đông đóng gói sắp xếp gọn sau, Đinh Mẫn Quân liền vội vàng đứng dậy cáo tử. Mà Vũ Liệt nhưng nơi nào chịu dẫn. Dù như thế nào cần phải lưu lại mọi người ở Vũ Gia Trang ăn một bữa cơm. Chúng Nga Mi đệ tử tự tiến vào Côn Luân Sơn tới nay, mỗi ngày uống đều là nước lạnh, ăn đều là khô cằn, rán cân cân lương khô, bây giờ thật vất vả có thể ăn xong một bữa nóng hổi cơm, vài tên nam đệ tử cũng đã gần muốn thèm ăn chảy nước miếng. Đinh Mẫn Quân thấy thế cũng không dễ trái với ý của mọi người nguyện, hơn nữa nàng cũng căn bản không tin tưởng bọn họ ngay khi nơi này ăn bữa cơm công phu, liền có thể gặp được cái gì lục đại môn phái trưởng môn, liền đồng ý. Vũ Liệt khi biết phái Nga Mi mấy người tới chơi thời điểm, cũng đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, lúc này đã sửa trị ra một đại chắc vô cùng phong phú tiệc rượu, mà khai tiệc sau khi, ngoại trừ Vũ gia phụ nữ tọa bồi ở ngoài, còn nhiều ra một cái phong thần tuấn lãng nam tử. Vũ Liệt giới thiệu nói người này là hắn thế giao bạn tốt Chu Trường Linh cháu ngoại trai, đồng thời cũng là bản thân của hắn môn hạ đệ tử, tên là Vệ Bích. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm 5 năm trước Chu Trường Linh vì lửa Trương Vô Kỵ dẫn hắn đi hải ngoại tìm kiếm Tạ Tốn, nhưng là bỏ ra vô lớn, đem Chu gia trang đều đốt thành bình địa, mà sau lần đó Chu Trường Linh càng ở truy kích Trương Vô Kỵ thời điểm, cùng Trương Vô Kỵ đồng thời rơi rụng vách núi. Chu Vũ hai nhà đời đời giao hảo, hơn nữa lúc trước mưu tính Trương Vô Kỵ thì, này Vũ Liệt cũng là có phân, Chu Trường Linh vừa chết, hắn tự nhiên chỉ có thể đem Chu Cửu Chân cùng Vệ Bích đều kế đó Vũ gia trang ở lại. Chỉ là chẳng biết là gì cái kia Chu Cửu Chân nhưng chưa xuất hiện. Bất quá ngẫm lại Chu Cửu Chân không xuất hiện ở tiệc rượu trên mới đúng, bằng không ngay ở trước mặt nhiều cao thủ như vậy trước mặt, Ân Ly lại làm sao có khả năng giết được nàng. Vũ Liệt vô cùng nhiệt tình nhờ được mọi người sau khi ngồi xuống, mới vừa ăn uống trong chốc lát, liền chợt thấy một tên người nhà vội vội vàng vàng đi tới bẩm báo, lao ra, Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Trùng còn có trưởng môn phu nhân Ban Thục Nhàn cầu kiến lao ra, vương quản gia đã đem người mời đến tới, tiểu nhân chuyên tới để bẩm báo lao ra một tiếng, người xem có muốn hay không tự mình nên một thoáng. Vũ Liệt vừa nghe lại là Côn Luân phái trưởng môn cùng phu nhân tự mình tới chơi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hoảng vội vàng đứng dậy, còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, nhưng chợt nghe đến một trận bùn bùn cạch cạch âm thanh vang lên, nhưng hóa ra là Đinh Mẫn Quân cập vài tên Nga Mi Nam đệ tử đôi đũa trong tay, bát ăn cơm dồn dập rơi xuống trên đất. Mà mấy người này toàn bộ đều dùng một loại dường như gặp quỷ dáng vẻ, nhìn chòng chọc vào một bên thần thái tự nhiên Trịnh Hiểu Bạch. Nếu như nói trước đó, đại gia còn đều đem Trịnh Hiểu Bạch cái kia hai cái gọi là tiên đoán xem là một chuyện cười, như vậy hiện tại đã không có ai biết cái này sao nhìn. Bọn họ những người này nhưng là từ rời đi Nga Mi Sơn bắt đầu, liền vẫn mỗi ngày sống chung một chỗ, từ chưa từng tách ra, nhưng là Trịnh Hiểu Bạch lại làm sao sẽ biết ngày hôm nay lại ở chỗ này đụng tới lục đại môn phái bên trong một cái nào đó loại trưởng môn đây. Lẽ nào? Phía trên thế giới này thật sự có khó khắp sẽ toán thần nhân. Liền ngay cả Chu Chỉ Nhược vừa nãy xạ vừa nghe đến Hà trưởng môn đến phong thì, cũng không nhịn được sợ hết hồn, rất là hiếu kỳ đánh giá Trịnh Hiểu Bạch vài lần, nghi hoặc Trịnh Hiểu Bạch đến cùng là làm thế nào đến. Mà tôi xoắn suýt khẳng định chính là Đinh Mẫn Quân, hiện tại Trịnh Hiểu Bạch nói tới hai cái tiên đoán bên trong cái thứ nhất lập tức liền muốn ứng nghiệm, như vậy. Nếu như Trịnh Hiểu Bạch thật sự không phải tin khẩu khép mở, chẳng phải là nói hai tay của mình thủ đoạn ngày hôm nay thật sự có thể sẽ đứt rời. Mà đáng sợ hơn chính là, các loại đến thứ hai tiên đoán cũng ứng nghiệm sau, vậy mình là không phải muốn thật sự tự phế võ công đây. Chương 0092, dày vò. Đệ 0092 chương dày vò. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013-88-1935 số lượng từ, 2196 toàn bình xem. Vũ Liệt tuy rằng kỳ quái những này Nga Mi đệ tử làm sao vừa nghe đến Hà Thái Trùng vợ chồng tới, lại liền sợ đến liền đoạn cũng đoan không được. Bất quá dưới mắt không phải truy hỏi thời điểm, vội vã dặn dò hạ nhân chỉnh đốn lại bôi bàn, nặng hơn thực rượu, sau đó liền vội và mang theo Vũ Thanh Anh cùng vệ bích đi ra ngoài đón. Chu Chỉ Nhược đám người thấy thế tự nhiên cũng không tiện ở đây ngồi, vội vàng đứng lên theo đồng thời đi ra ngoài đón. Trịnh Hiểu Bạch đối với Hà Thái Trùng vợ chồng đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm, nhưng hắn hiện tại chỉ là phái Nga Mi môn hạ một tên đệ tử, tuy nhiên không tốt biểu hiện quá khác thường, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau đi theo. Côn Luân trưởng môn Hà Thái Trùng làm người tuy rằng không ra sao, võ công cũng chỉ là qua loa, thế nhưng bất luận tướng mạo vẫn là khí độ mới nhìn đi đều là rất không bình thường, vừa nhìn chính là danh môn đại phái nhất đại tông sư Phạm Nhi. Cho tới vợ của hắn ta Ban Thục Nhàn nhưng là kém xa lắm, dài đến giống như vậy, tuổi lại lớn, tiêu chuẩn hoàng kiểm bà thêm hắn phụ, chẳng trách Hà Thái Trùng tiểu thiếp cưới một phòng lại một phòng. Luôn luôn rất có thể sĩ diện Hà đại trưởng môn lần này xuất hành lại không mang đệ tử khác. Bình thường mỗi ngày đi theo phía sau hắn cho hắn nâng thiết cầm cùng trường kiếm hai cái tiểu đồng cũng chưa có tới, điểm ấy có thể không voi lớn Hà đại trưởng môn phong cách nha. Mọi người gặp mặt hàn huyên vài câu sau, Vũ Liệt xin mời mọi người đồng thời lần thứ hai nhập tịch, lần này tự nhiên là Hà Thái Trùng vợ chồng ngồi trên thủ chủ vị. Bất quá Hà Thái Trùng vợ chồng nhưng có vẻ hơi tâm không ở yên dáng vẻ, ăn trong chốc lát liền mượn cớ cách tịch. Vũ Liệt thân là chủ nhân, tự nhiên là đầu tiên muốn bồi thật hai vị này quý khách. Cũng chỉ có thể hướng về Đinh Mẫn Quân đám người tố cáo kể tội, sau đó liền tự nhưng Thiên Thính cùng đi Hà trưởng môn vợ chồng nói chuyện đi tới. Rất rõ ràng, Hà Thái Trùng vợ chồng lần này tìm Vũ Liệt hẳn là có chuyện gì, nhưng không muốn ngay ở trước mặt phái Nga Mi đệ tử diện nói ra. Đinh Mẫn Quân đám người thấy Vũ Liệt này liền làm mất đi bọn họ mặc kệ, tất nhiên là trong lòng tức giận, chỉ là ngay ở trước mặt Vũ Thanh Anh cùng vệ bích diện cũng không tiện nói gì, lập tức liền dự định mau mau kết thúc tiệc rượu. Sau đó thật mang theo áo đông trở về cùng Diệt Tuyệt sư thái hội hợp. Nhưng còn không chờ Đinh Mẫn Quân mở miệng thời điểm, liền chợt nghe hậu viện phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai, sau đó thì có người thất thanh hét lớn, "Không tốt, giết người." Tiệc rượu trên mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, dồn dập đứng thẳng mà lên, nhưng chỉ có Trịnh Hiểu Bạch sớm nằm trong dự liệu, biết Ân Ly rốt cuộc tới. Đỡ lấy nội dung vở kịch phát triển không có chút hồi hộp nào, nếu như Ân Ly thay cái thời gian đến Vũ Gia Trang, hoặc là còn khả năng ở ám sát xong Chu Cửu Chân sau khi từ Vũ gia phụ nữ cùng vệ bích thủ hạ chạy trốn đi ra ngoài, nhưng là hiện tại phái Nga Mi chúng đệ tử, đặc biệt là Hà Thái Trùng vợ chồng nhưng là toàn đều ở nơi này đây, nếu để cho nàng giết người xong sau còn có thể thong dong rời đi, cái kia nói ra sau, Hà Thái Trùng cái kia trương lão mặt còn để vào đâu nha. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là Hà Thái Trùng vợ chồng đồng loạt ra tay, một lần đem Ân Ly cho bắt đi. Sau khi vệ bích cùng Vũ Thanh Anh đồng thời ép hỏi Ân Ly, đến cùng vì sao đến ám sát Chu Cửu Chân, lại là bị người phương nào sai khiến. Ân Ly là một cái khuôn mặt mới, vóc người tốt như vậy, hết lần này tới lần khác lại dài đến như thế xấu nữ nhân rất là hiếm thấy, Vũ Gia Trang trên dưới cũng có thể xác nhận trước đây chưa từng gặp qua người này, như thế thứ nhất, tất nhiên là đều nhận định nàng đến ám sát Chu Cửu Chân, khẳng định là bị người khác sai khiến. Ân Ly vừa bắt đầu cái gì cũng không chịu nói, thẳng đến về sau mới đột nhiên biểu thị, tự mình nghĩ ở trước khi chết đi gặp một người một lần cuối, chỉ cần thỏa mãn nàng yêu cầu này, nàng mới bằng lòng đem hậu trường chủ mưu khai ra. Ân Ly võ công không phải chuyện nhỏ, Vũ Liệt lo lắng chỉ có chính mình mấy người này, không làm được bị Ân Ly ở nửa đường trên chạy, liền liền khẩn cầu Hà Thái Trùng vợ chồng đồng thời đi một chuyến, Hà Đại trưởng môn dường như đang có cầu với Vũ Liệt, đối với loại chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không chối từ, mà Đinh Mẫn Quân nhưng là thích nhất tham gia trò vui, vốn là nhân gia Vũ Liệt cũng không mời nàng, nàng nhưng chủ động muốn đi theo đi xem, Vũ Liệt tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Mà Chu Chỉ Nhược tất nhiên là không muốn tập hợp cái này náo nhiệt, nhân gia muốn ám sát Chu Cửu Chân, khẳng định cũng không phải vô duyên vô cớ, nàng cùng Vũ gia Chu gia lại không quen, lại càng không biết đến cùng ai đúng ai sai, vì sao phải tiếp tay làm việc xấu đây. Liên nàng liền cùng một đám nam đệ tử tạm thời chờ ở Vũ gia trang, chuẩn bị các loại, chờ Đinh Mẫn Quân sau khi trở lại cùng nhau trở lại. Trình Hiểu Bạch biết, hắn như lúc này đi theo, liền xem là khá triệt để xác định Trương Vô Kỵ truy nhai vị trí, bất quá hắn nhưng không có vội vã lập tức đi theo, ngược lại chỉ cần Trương Vô Kỵ đi chưa tới trước đó, hắn cũng không dễ mạo muội coi như Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly diện đi bỏ cái kia vách núi, vì lẽ đó vẫn là chờ một chút, đợi được Chu Chỉ Nhược bị Đinh Mẫn Quân gọi về phía sau lại theo cũng là không muộn. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình này vừa đi sau, chỉ sợ cũng muốn tạm thời thoát ly phái Nga Mi đội ngũ, mà Chu Chỉ Nhược một khi cùng Trương Vô Kỵ tương phùng sau, hoặc là bởi vì Trương Vô Kỵ nhân vật chính vầng sáng, hoặc là bởi vì sau đó Trương Vô Kỵ ở Quang Minh đỉnh thượng biểu hiện ra anh hùng khí khái. Nói chung Chu Chỉ Nhược sẽ không hiểu ra sao yêu bản trong thế giới vai nam chính, nhưng đến cuối cùng nhưng là hai người có duyên mà không có phận, ái hận gút mắc. Trương Vô Kỵ còn có thể có lựa chọn Triệu Mẫn, không trở ngại hắn tính phúc nhân sinh, nhưng là Chu Chỉ Nhược nhưng chỉ có thể một đời ở cơ khổ bên trong vượt qua rồi. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, Trịnh Hiểu Bạch trong lòng sẽ cảm giác được chua xót, hắn biết mình nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Nếu như muốn cứu lại Chu Chỉ Nhược vận mệnh, hiện tại chính là cơ hội cuối cùng, bằng không một khi đợi được Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ gặp lại. Chỉ sợ cái gì đều chậm. Dù sao nhân gia có nhân vật chính vầng sáng mà, đi đầu không đường khiêu cái vách núi cũng có thể được thế gian cao cấp nhất võ công bí tạng, tùy tùy tiện tiện tốt đẹp nữ chạm cái diện, liền có thể đem mỹ nữ phương tâm toàn bộ bắt được. Ngẫm lại Trương Vô Kỵ tiểu tử này cũng thật là đủ khốn nạn, đón lấy hắn không chỉ sẽ làm Chu Chỉ Nhược thương tâm một đời, Ân Ly thống khổ một đời. Hơn nữa còn có Quang Minh đỉnh trên cái kia chiêu, cũng sắp bị hắn nhân vật chính vầng sáng cho làm hại cả đời chỉ có thể ở tưởng niệm bên trong vượt qua rồi. Trương Vô Kỵ rõ ràng không phải cái gì chuyên tình người, cuối cùng nhưng hết lần này tới lần khác chỉ tuyển chọn Triệu Mẫn một cái. Trịnh Hiểu Bạch luôn luôn cho rằng hắn còn không bằng một điểm thật đây. Dáng dấp kia chí ít sẽ không để cho nhiều mỹ nữ như vậy thương tâm, độc giả nhìn ra cũng sẽ khá là sảng khoái chút không phải. Trịnh Hiểu Bạch biết mình tuyệt đối có cơ hội có thể cứu vãn Chu Chỉ Nhược vận mệnh bi thảm. Bất quá. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, nếu như mình thật sự như vậy làm, có thể hay không gây nên luân hồi hệ thống mâu thuẫn. Đến thời điểm muốn thật trêu đến luân hồi hệ thống muốn giết chết hắn, vậy hắn thật đúng là không chỗ có thể trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trịnh Hiểu Bạch trong lòng cũng dường như sôi trào nổi trào giống như vậy, dày vò cho hắn tinh thần sắp sụp đổ. Trịnh Sư Minh. Ngươi nói Đinh Sư tỷ nàng. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Chờ nửa ngày không gặp đoàn người trở về. Chu Chỉ Nhược không khỏi bắt đầu có chút bận tâm lên, lại liên tưởng đến Trịnh Hiểu Bạch trước đó nói thứ hai tiên đoán, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, khẩn trương hướng về Trịnh Hiểu Bạch hỏi thăm tới. Chu Chỉ Nhược thiên tính vẫn là quá thiện lương một chút, biết rõ Đinh Mẫn Quân coi nàng vì là cái đinh trong mắt giống như vậy, nhưng nàng nhưng vẫn cứ tàn nhẫn không xuống tâm đến, không muốn đồng môn của mình có bất luận một hai bị thương tổn. Nhìn Chu Chỉ Nhược cái kia xinh đẹp như hoa mặt cười, cái kia sầu lo lắng ánh mắt, Trịnh Hiểu Bạch đột nhiên cảm giác được trong lòng phảng phất có đồ vật gì bị mạnh mẽ một thoáng gõ nát tự, hắn bỗng nhiên một thoáng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc địa nói, Chu sư muội, ngươi theo ta tới đây một chút. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Chương 0093, lãng mạn nhất biểu lộ. Đệ 0093 chương lãng mạn nhất biểu lộ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013-89-1207 số lượng từ, 2250 toàn bình xem. Nhìn Trịnh Hiểu Bạch cái kia nhu hòa đến phảng phất mùa xuân bên trong ánh mặt trời bình thường ánh mắt, Chu Chỉ Nhược tâm bỗng bắt đầu thịch thịch nhảy loạn lên, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, đón lấy có thể sẽ phát sinh điểm nhi cái gì, điều này làm cho nàng bản năng muốn trốn tránh. Nàng không khỏi có chút hối hận. Không nên ngơ ngơ ngác ngác hay cùng Trịnh Hiểu Bạch đi tới hậu viên bên trong, bọn họ cô nam quả nữ sống chung một chỗ, chuyện này. Quay đầu lại những kia nam đệ tử nếu như đến trong môn phái loạn nói láo làm sao bây giờ a? Trịnh Sư Minh, ngươi. Ngươi gọi ta lại đây, đến cùng. Đến cùng có chuyện gì a? Đối mặt với Trịnh Hiểu Bạch cái kia nóng rực ánh mắt, Chu Chỉ Nhược dần dần cảm giác thấy hơi đứng ngồi không yên lên, vội vàng nói, nếu như không chuyện gì, vậy ta hãy đi về trước. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược còn muốn chạy, Trịnh Hiểu Bạch không chút do dự một phát bắt được nàng cái kia non mềm tay nhỏ. A ta. Nếu như Trịnh Hiểu Bạch chỉ là bắt được Chu Chỉ Nhược ống tay áo, nàng vẫn ít nhiều có thể tiếp thu một ít, thế nhưng phát hiện tay của chính mình bị Trịnh Hiểu Bạch một thoáng cho cầm thật chặt, Chu Chỉ Nhược rốt cục cũng lại bình tĩnh không xuống nữa. Nàng mặt cười lập tức dường như bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời tự, ánh mắt bất lực mà lại hoảng loạn, cánh tay hơi đầu nhúc nhích một chút, bản năng muốn tránh thoát, nhưng là rồi lại phát hiện mình toàn thân phảng phất đều không còn khí lực. Trịnh Hiểu Bạch căn bản không thèm quan tâm Chu Chỉ Nhược cái kia yếu đuối vô lực dãy rủa, chỉ lo thâm tình nhìn hai mắt của nàng, dường như một cái u buồn thi nhân giống như vậy, nhẹ giọng nói rằng, "Chu sư muội, ngươi biết không, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền bất chi bất giác thích ngươi rồi." Ta biết như vậy hoặc là không đúng, nhưng là ta đã trong lúc vô tình nghe đủ ham sâu, không cách nào tự kiềm chế. Chu Chỉ Nhược lần thứ nhất tao ngộ bị người biểu lộ, ách. Kỳ thực không chỉ là nàng, thời đại này có vẻ như cũng không quá lưu hành biểu lộ cái gì, nam nữ hôn nhân đại sự đều là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, sau đó rơi xuống xính lễ liền tất cả quyết định, dù cho nhà trai là cái người què, người mù, ngươi cũng phải nhận rồi. Cho tới giang hồ nhi nữ, khẳng định là muốn so với người bình thường hào hiệp một ít. Nhưng là cũng không có như thế lôi kéo tay của đối phương, trực tiếp biểu lộ nha. Chu Chỉ Nhược nơi nào chịu được cái này, nhất thời vừa thẹn lại sợ, toàn thân run cầm cập thành một đoàn, run giọng nói, Trịnh Sư Huynh, ngươi đừng nói nữa. Ta. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược tiểu la lị như vậy thất kinh dáng vẻ, Trịnh Hiểu Bạch biết mình đã thành công một nửa, lập tức quyết định đem người xuyên Việt vô liêm sỉ tinh thần phát triển đến cùng, liền liền ưu nhiên khẽ thở dài một tiếng, nói, Chu Sư Muội, xin ngươi tha thứ cho ta. Không trải qua ngươi đồng ý, ta liền tự ý yêu ngươi, đó là của ta thác. Nhưng là, nếu như yêu ngươi đúng là một loại thác, như vậy ta đồng ý mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu như muốn ngươi là một loại tội, như vậy ta nhớ ta cũng sớm đã tội đáng muôn chết. Đây là Trịnh Hiểu Bạch trước đây tình cờ ở trên Internet nhìn thấy một câu buồn nôn lời tâm tình, lúc đó cảm giác tốt hơn trời, liền nhớ rồi, này vẫn là hắn lần thứ nhất đối với một cô gái nói câu nói như thế này, nhưng dễ. Cái vốn không nghĩ tới câu này lời tâm tình lực sát thương là kinh khủng cỡ nào. Hoặc là nói, là đối với cổ đại tiểu la lị lực sát thương là cỡ nào kinh người. Theo Trịnh Hiểu Bạch thâm tình biểu lộ kết thúc, vốn đang là vô lực dễ rủa Chu Chỉ Nhược đột nhiên liền ngừng lại, lập tức ga một tiếng, dùng duy nhất tự do con kia tay nhỏ bưng kín nàng cái kia hồng hào như anh đào giống như miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, một đôi như hồ nước trong suốt mắt to bên trong trong nháy mắt che kín vụ thủy. Khẩn tiếp theo liền thấy hai chuôi hóng ánh nước mắt thủy nhược cắt đứt quan hệ chân châu giống như, bùm bùm cạch cạch lăn xuống dưới. Không phải đâu. Như vậy liền bị ta cảm động đến nào hảo. Ách. Này thế giới võ hiệp bên trong tiểu cô nương cũng quá dễ lừa đi. Chẳng trách cổ đại những kia tài tử phong lưu môn từng cái đều là tam thê tứ thiếp, còn đào hoa vẫn không ngừng, tùy tiện làm một thủ thơ tình, phỏng chừng liền có thể làm cho một món lớn mỹ nữ nhất định phải tìm cái chết gả cho hắn chứ. Trịnh Hiểu Bạch không biết chính là. Khi thực hắn mới vừa nói cái kia vài câu buồn nôn lời tâm tình, có thể muốn so với thơ tình hữu hiệu nhiều lắm, dù sao thơ từ tuy rằng mỹ lệ, nhưng là không đủ trắng ra, loan loan nhiều nhiều đến khiến người ta nghiên cứu nửa ngày mới có thể mơ hồ rõ ràng cất giấu trong đó hàm ý, đợi được nghiên cứu rõ ràng thời điểm, cảm động kính cũng sớm quá khứ hơn nữa vậy còn phải là thuộc về phần tử trí thức cao cấp một loại tài nữ mới có thể làm cho rõ ràng, lại nào có Trịnh Hiểu Bạch hai câu này. Ý tứ làm đến rõ ràng, ẩn chứa trong đó tình nghĩa càng thêm phảng phất là nùng đến hóa không ra tự, đối với tượng Chu Chỉ Nhược như vậy chưa từng có nói qua luyến ái cô gái mà nói, càng thêm có dường như lũ quét cuốn tê. Ý bình thường lực trùng kích. Trịnh Sư Huynh, ta. Chu Chỉ Nhược một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Mũi chua xót, trong lòng rồi lại ngọt ngào, toàn bộ nhi người chìm đắm ở một loại to lớn hạnh phúc cảm bên trong, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược bộ này cảm động dáng vẻ, Trịnh Hiểu Bạch biết mình thành công, hơn nữa có vẻ như không bị sét đánh nha. Mà giờ khắc này Trịnh Hiểu Bạch nhưng không có cái gì đắc ý cảm giác, bởi vì hắn biết mình nếu như bất tử, sợ rằng chẳng bao lâu nữa liền muốn rời đi thế giới này, còn sau đó có thể không lại lần nữa tiến vào thế giới này, Trịnh Hiểu Bạch thì lại hoàn toàn không chắc chắn. Hắn dùng phương pháp này bắt được Chu Chỉ Nhược phương tâm, nói là đối với nàng một loại cứu vớt, nhưng là... Cùng lúc đó, làm sao không phải là đối với nàng mặt khác một loại thương tổn đây? Trịnh Hiểu Bạch là nghĩ như vậy. Hắn không thể thay đổi Ỷ Thiên Đồ Long thế giới chủ yếu nội dung vợ kịch khung, nhưng cũng không hẳn không thể thay đổi biến Chu Chỉ Nhược vận mệnh bi thảm. Mà Chu Chỉ Nhược bi thảm nhất nguyên nhân là cái gì? Hiển nhiên là bởi vì trong lòng nàng rõ ràng là ái Trương Vô Kỵ, nhưng là vì hoàn thành sư phụ giao phó, tuân thủ nàng ở Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt lập xuống độc thể, nhưng không được không trái lương tâm đi lừa dối Trương Vô Kỵ, hại Trương Vô Kỵ. Loại mâu thuẫn này dày vò mới thật sự là đáng sợ nhất. Trịnh Hiểu Bạch không có cách nào thay đổi bản thế giới nội dung vợ kịch khung, này nói cách khác. Tới sau đó, sợ rằng Chu Chỉ Nhược hay là muốn đem Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao từ Trương Vô Kỵ trong tay thâu lại đây. Thế nhưng, nếu như Chu Chỉ Nhược trong lòng từ bắt đầu cũng chưa bao giờ yêu Trương Vô Kỵ, như vậy mâu thuẫn cũng là tự nhiên không tồn tại. Đến thời điểm nàng thâu đến Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao, vậy cũng là vì hoàn thành Quách Tĩnh, Hoàng Dung nguyện vọng, cũng là vì Nga Mi cường đại, vì thiên hạ bách tính. Như thế thứ nhất dạy vò đương nhiên cũng sẽ không thành lập. Này xem như là một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi kế sách đi, có thể nói cũng là duy nhất một loại có thể không thay đổi nội dung vợ kịch khung, rồi lại có thể thay đổi Chu Chỉ Nhược vận mệnh bi thảm phương pháp. Thế nhưng, nếu như Chu Chỉ Nhược thật sự sâu sắc yêu hắn, có thể vạn nhất hắn từ đó về sau không thể lại tiến vào thế giới này, như vậy Chu Chỉ Nhược chẳng phải là đồng dạng muốn ở vô tận tương tư cùng chờ đợi bên trong cô độc cuối đời sao? Đây đối với Chu Chỉ Nhược tới nói, lẽ nào coi như là một cái thật kết cục sao? Chính nhân như vậy, tuy rằng thành công đánh động Chu Chỉ Nhược phương tâm, nhưng là Trịnh Hiểu Bạch trong lòng nhưng đồng dạng là rất khó vượt qua, nhưng việc đã đến nước này, cho dù hắn lại nghĩ rút lui có trật tự cũng đã chậm. Bất đắc dĩ, Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ có thể chờ mong chính mình có thể tìm được đem Chu Chỉ Nhược mang ra thế giới này phương pháp. Có phương pháp như vậy sao? Trịnh Hiểu Bạch cũng không rõ ràng, bất quá hắn biết, cho dù thật có phương pháp như vậy, cũng tất nhiên cần cực kỳ khủng bố cùng điều kiện hà khắc. Chí ít hắn bây giờ, là căn bản không thể có loại năng lực này. Như vậy, liền để chính mình mau chóng trở nên mạnh mẽ đi. Cửu Dương Chân Kinh. Ta tới. Chương 0094, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Đệ 0094 chương Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Tác Giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian Đổi Mới, 2013-89-1922 số lượng từ, 2202 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch Thiên Toán và Toán. Nhưng có một việc tính toán sai lầm. Hắn sở dĩ ở Vũ Liệt, Đinh Mẫn Quân đám người áp thân ly đi tìm Trương Vô Kỵ thời điểm, không có lặng lẽ theo sau, là bởi vì dựa theo nguyên nội dung vợ kịch phát triển, khi, làm, Đinh Mẫn Quân nhân đánh lén ân ly mà bị cắt nát hai tay thủ đoạn sau khi, sẽ phải cùng Vũ Liệt đám người đồng thời phản về Vũ Gia Trang, sau đó sẽ khiến Chu Chỉ Nhược đi giúp nàng báo thù, do đó làm cho Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ ở cách xa nhau mấy năm sau khi lần thứ hai gặp lại. Vì lẽ đó, Trịnh Hiểu Bạch chỉ chờ tới lúc Đinh Mẫn Quân bị thương đến thỉnh Chu Chỉ Nhược thời điểm lại theo cùng đi, tương tự có thể tìm được Trương Vô Kỵ truy nhai vị trí cụ thể. Nhưng mà, hắn nhưng quên lúc trước nhất thời không phẫn, cùng Đinh Mẫn Quân lập xuống một cái đồ ước, nếu là hắn nói tới hai cái tiên đoán toàn bộ ứng nghiệm, Đinh Mẫn Quân liền cần tự phế võ công lấy ứng thể. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Đinh Mẫn Quân theo đi tập hợp cái kia chuyến náo nhiệt, như vậy trước đó Trịnh Hiểu Bạch thứ hai tiên đoán khẳng định cũng sẽ ứng nghiệm. Đương nhiên, Đinh Mẫn Quân là chắc chắn sẽ không tuân thủ đồ ước, thật sự tự phế võ công, nhưng là... Ở tình huống như vậy, nàng cũng căn bản không mặt mũi lại về Vũ Gia Trang, bằng không đến thời điểm Trịnh Hiểu Bạch thật sự buộc nàng tự phế võ công, nàng lại bây giờ nên làm gì? Vì lẽ đó, khi, làm, Đinh Mẫn Quân xong hoàn bẻ gây sau, lại không có dựa theo nguyên nội dung vợ kịch trở về Vũ Gia Trang, mà là trực tiếp đi tìm Diệt Tuyệt Sư Thái đi tới, có Diệt Tuyệt Sư Thái cho nàng chỗ dựa. Nàng tự nhiên cũng không sợ Trịnh Hiểu Bạch sẽ bức bách nàng. Trịnh Hiểu Bạch được nghe Vệ Bích Thế Đinh Mẫn Quân mang cho Chu Chỉ Nhược lời nhắn, không khỏi vì đó ngẩn ngơ, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ, nhưng hắn trong lòng càng nhiều nhưng là hài lòng. Tuy rằng sự tiến triển của tình hình đã lệch khỏi nguyên tắc nội dung vợ kịch, thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch nhưng cũng không lo lắng không tìm được Trương Vô Kỵ truy nhai vị trí, chí ít này Vũ Gia Trang bên trong thì có ba người đi qua nơi nào, bất luận là dùng thoại hỏi vòng vèo vẫn là mạnh mẽ ép hỏi. Muốn có được cái này tin tức cần phải đều không phải việc khó gì. Hắn hài lòng chính là. Bây giờ nhìn lại, cái này thế giới luân hồi bên trong nội dung vợ kịch cũng không phải là hoàn toàn không thể thay đổi, chỉ cần mình có thể nắm chặt được lắm độ. Như vậy đối với nội dung vợ kịch một chút quấy rầy cũng có thể không có vấn đề gì, chỉ cần đón lấy nội dung vở kịch vẫn có thể trở lại nguyên lai đầu mối chính trên, cũng là ok. Liên như chuyện lần này, Đinh Mẫn Quân hai tay bẻ gây sau không có tìm Chu Chỉ Nhược đi vì chính mình báo thù, nhiều nhất cũng chính là thiếu một thứ Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ trong lúc đó tiếp xúc mà thôi, chỉ cần đón lấy Đinh Mẫn Quân nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái, lấy Tuyệt Diệt Lao Ni cái kia cực đoan tự bên tính cách, như thường vẫn là sẽ đi đem Ân Ly hai tay đánh gãy, sau đó đem Ân Ly cùng Trương Vô Kỵ cùng nhau bắt đi. Như thế thứ nhất, nội dung vở kịch phát triển lại trở về đến nguyên lai phương hướng, tự nhiên. Trịnh Hiểu Bạch lần này đối với nội dung vở kịch tiểu tiểu quấy rầy cũng sẽ không chịu đến luân hồi hệ thống phản vệ. Chu Chỉ Nhược, còn có phái Nga Mi những kia nam đệ tử vừa nghe nói Đinh Mẫn Quân hai tay thủ đoạn bị người đánh gãy, cũng đều là kinh hãi, lại nhìn về phía Trịnh Hiểu Bạch thì, trong ánh mắt đã tất cả đều là kính nể vẻ mặt. Nếu như nói Trịnh Hiểu Bạch trước đó nói cái thứ nhất tiên đoán còn có khả năng là trùng hợp, thế nhưng khi, làm, thứ hai tiên đoán lần thứ hai ứng nghiệm thời điểm, đã không có ai biết cái này sao nghĩ đến. Vì lẽ đó trong lúc vô tình, cái này tiến vào phái Nga Mi tổng cộng cũng không có mấy cái nguyệt tiểu sư đệ hình tượng đã trở nên càng ngày càng cao đại cùng thần bí lên rồi. Trịnh Hiểu Bạch không có đi để ý tới những sư huynh kia môn sùng bái ánh mắt, lần thứ hai đem Chu Chỉ Nhược gọi vào một bên, thấp giọng dặn nói, ta có một số việc, phải lâm thời thoát ly phái Nga Mi đội ngũ, bất quá. Chuyện này cần phải trì hoãn không được thời gian bao lâu, rất nhanh ta sẽ đổi tới. Ngươi lúc trở về, liền hay ta cùng sư phụ ngươi nói một tiếng đi. À, ngươi muốn đi nơi nào? Có hay không nguy hiểm? Nếu không, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi, có được hay không? Phương Tâm mới vừa bị bắt làm tù binh Chu Chỉ Nhược hiện tại đương nhiên liền một giây đồng hồ đều không muốn cùng Trịnh Hiểu Bạch tách ra, vừa nghe Trịnh Hiểu Bạch nói muốn rời khỏi đội ngũ đơn độc hành động, nhất thời liền cuống lên lên. Trịnh Hiểu Bạch yêu thương xoa xoa một thoáng Chu Chỉ Nhược mềm mại mặt cười, nói, Nhược Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta lần này chính là đi lấy một món đồ trở về, sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ có ta một người thoát ly đội ngũ cũng không hề cái gì, Tuyệt Diệt Sư Bá xem ở mặt mũi ngươi trên, hơn nửa cũng sẽ không truy cứu, nhưng ta nếu như đem ngươi cho đồng thời bắt cóc. Đến thời điểm Tuyệt Diệt Sư Bá cấp lên, cần phải chung quanh đi tìm chúng ta không thể, đợi khi tìm được. Trong cơn tức giận còn không đến trực tiếp một cái tắt đem ta cho đập chết nha. Vì lẽ đó đây, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, mau mau cùng các sư huynh mang theo những này áo đông trở về đi thôi. Chu Chỉ Nhược ngẫm lại cũng thật là có chuyện như vậy. Diệt Tuyệt Sư Thái đối với nữ đệ tử coi trọng trình độ cùng nam đệ tử không cách nào so với, đặc biệt là Diệt Tuyệt Sư Thái đã ẩn nhiên đưa nàng coi như truyền nhân y bắt tới đối xử, nếu như nàng mạo muội theo Trịnh Hiểu Bạch đi không biết chạy đến nơi nào, Diệt Tuyệt Sư Thái không phải cấp điên rồi không thể. Bất đắc dĩ Chu Chỉ Nhược không thể làm gì khác hơn là chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, vậy cũng tốt. Bất quá ngươi phải nhanh chút trở về nha. Trịnh Hiểu Bạch nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cái kia đỏ hồng hồng miệng nhỏ mân mê đến dáng vẻ, không khỏi một trận tâm trì thần diêu, không nhịn được ló đầu quá khứ, ở cái kia mê người trên cái miệng nhỏ nhắn ba tầng tầng hôn môi một thoáng. Chu Chỉ Nhược nơi nào trải qua chuyện như vậy, cảm giác được miệng nhỏ bị đánh lén, lập tức toàn thân chính là mềm nhũn, phảng phất trong thân thể khí lực lập tức đều bị Trịnh Hiểu Bạch cho hút đi tự, nóng thân thể nhẹ nhàng ngã hoạt ở Trịnh Hiểu Bạch trong lồng ngực, không tự chủ được phát sinh một chuỗi nói mê giống như ưm tiếng. Trịnh Hiểu Bạch nguyên bản cũng chỉ là nhất thời khó kìm lòng nổi, lúc này mới hôn Chu Chỉ Nhược một thoáng. Nhưng ai biết cô gái nhỏ này biểu hiện không chịu được như thế, lập tức liền ngã hoạt ở trong lồng ngực của hắn, phảng phất một bộ mặc cho quân hái dáng vẻ, chuyện này, ai có thể chịu được nha? Chuyện này quả thật chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa nha. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược thân phận không phải chuyện nhỏ, Trịnh Hiểu Bạch cho dù không chịu nổi cũng phải được. Hắn hiện tại chỉ là lời chót lưỡi đầu môi bắt được Chu Chỉ Nhược phương tâm, thuận tiện không có chuyện gì thời điểm đùa giỡn một chút đến còn không quan trọng hơn. Nếu như thật sự muốn cùng Chu muội muội gạo nấu thành cơm, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. To lớn nhất khả năng là không chờ bọn họ đem cơm đun sôi, Trịnh Hiểu Bạch phải ở cái này thế giới luân hồi bên trong bị biến mất khỏi thế gian rồi. Vì lẽ đó, tại ý thức đến chính mình muốn, vọng có chút không quá được chính mình không chế thời điểm, Trịnh Hiểu Bạch chỉ được nhẫn tâm ở đầu lưỡi của mình trên dùng sức cắn một thoáng, dùng đau đớn kịch liệt kích thích chính mình khôi phục tỉnh táo ý chí, sau đó nhẹ nhàng đem trong lòng cái kia hừng hực nóng bỏng thân thể mềm mại đẩy ra. Nhược Nhi, vĩnh viễn không nên quên ta, được không? Lại đang Chu Chỉ Nhược bên thai lưu lại câu nói sau cùng sau, Trịnh Hiểu Bạch lặng yên đi xa. Hắn suy nghĩ một chút vẫn không có nhắc lên Trương Vô Kỵ sự tình, càng không có nói Trương Vô Kỵ bất kỳ nói xấu. Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ gặp gỡ khẳng định là không cách nào phòng ngừa sự, Trịnh Hiểu Bạch có thể làm được cũng chỉ có những này, nếu là Chu Chỉ Nhược trước đem cảm tình chút xuống đến Trịnh Hiểu Bạch trên người sau khi, vừa nhìn thấy Trương Vô Kỵ liền lại di tình biệt luyến. vậy chỉ có thể chứng minh đây là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không đáng giá Trịnh Hiểu Bạch đi cứu vớt rồi. Chương 0095, vách núi treo leo bên dưới. Đệ 0095 chương vách núi treo leo bên dưới. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013-8-11-229 số lượng tử, 2069 toàn bình xem. Cần phải chính là chỗ này chứ. Vũ Gia Trang khoảng cách Trương Vô Kỵ truy nhai địa phương cũng không tính xa, Trịnh Hiểu Bạch đại khái đi hơn nửa giờ, cũng đã đến một chỗ sơn cô ưu tính bên trong. Tuy rằng nội dung vở kịch có sai lệch, không còn Đinh Mẫn Quân dẫn đường, thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ là lược thi tiểu kế, dùng ngôn ngữ sỉ nhục một thoáng Vũ Thanh Anh, cái kia hung đại vô nào nữ nhân liền đem bọn họ vừa nay áp thân ly đi địa phương nói cho Trịnh Hiểu Bạch. Kỳ thực dọc theo con đường này trong tuyết đều có lưu lại thất thần dấu chân, dù cho không có Vũ Thanh Anh tỉ mỉ giảng giải, Trịnh Hiểu Bạch muốn tìm tới nơi này ứng cũng không khó. Trịnh Hiểu Bạch bọn họ ngày hôm qua là suốt đêm đi Vũ Gia Trang cầu viện, bây giờ hành hạ một đêm, giờ khác này sắc trời đã vừa sáng, theo hỗn độn đủ ấn đi tới nơi này nơi bên trong sơn cốc, rất xa Trịnh Hiểu Bạch tức nhìn thấy phía trước có một vách núi treo leo vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời, cấp trên mây mù nhiễu, cũng không biết đến tột cùng cao bao nhiêu. Mà ở vách núi treo leo phía dưới, có một số không loạn bụi rậm trồng, xài trồng trước có một bộ không biết chết rồi bao lâu thi thể, còn có ba cái cẩu cũng ngã lăn ở nơi đó, còn người sống, nơi này nhưng là nửa cái cũng không có. Xem ra Ân Ly cần phải đã mang theo Trương Vô Kỵ rời đi nơi này rồi. Trịnh Hiểu Bạch lại tỉ mỉ kiểm tra một chút trên mặt tuyết vết tích, quả nhiên thấy tảng lớn kéo vết tích, cần phải chính là Ân Ly dùng tuổi khô chắt thành xe trượt tuyết lưu lại. Cho tới bên trong thung lũng này lưu lại thi thể. Trịnh Hiểu Bạch hơi một hồi muốn nguyên tắc, lập tức nghĩ ra đến, người này cần phải chỉ là phụ cận dân chúng tầm thường, nhưng nhân đụng vào Chu Cửu Chân cùng vệ bích ở ban đêm hẹn hò, kết quả bị Chu Cửu Chân thả ra chó dữ, đem tươi sống cắn chết. Mà cái kia ba cái cắn chết người chó dữ, cũng bị Trương Vô Kỵ dùng ngón tay cho miễn cưỡng đạn chết ở chỗ này. Có những này xác thực đánh dấu, Trịnh Hiểu Bạch đã hoàn toàn có thể khẳng định, lúc trước Trương Vô Kỵ cần phải chính là từ phía trên này rơi xuống, đồng thời bởi vì phía dưới trùng hợp có như thế một cái xài trồng, hắn lúc này mới có thể bằng vào cường đại Cửu Dương thần công mà bảo vệ một cái mạng nhỏ, chỉ là xuất đứt đoạn mất hai cái chân mà thôi. Bởi vậy, Trịnh Hiểu Bạch hiện tại chỉ cần theo xài trồng mặt sau vách núi treo leo một cái tuyến leo lên đi, liền có thể tìm được lúc trước Chu Trường Linh sinh hoạt 5 năm lâu dài cái kia huyền không bình đài, tiếp theo lại theo bình đài sau một cái lỗ nhỏ chui vào, liền có thể đến cái kia Trương Vô Kỵ mai kinh vách treo leo ưu cốc rồi. Tuy rằng xác định vị trí, nhưng Trịnh Hiểu Bạch nhưng không có lập tức hướng về trên vách đá leo lên, ánh mắt chung quanh quét vài vòng, cuối cùng phát hiện bên trái trên núi có một cái hơn một thước khoan kẽ nước. Hắn liền lập tức cẩn thận từng ly từng tí một vận dụng lên đăng vân bộ đến, một đường giống như phiêu hành giống như chui vào cái kia kẽ nước bên trong đi, đầy đất tuyết lớn lại không có bị hắn giẫm đạp ra nửa cái vết chân. Đạp tuyết vô ngân, nay ở Kim Dung Võ Hiệp hệ thống bên trong đã là khá cao minh một loại khinh công cảnh giới, Trịnh Hiểu Bạch đăng vân bộ chỉ là cấp B cấp trung khinh công, mà công pháp của hắn tiến bộ cũng chỉ đạt đến LV5, theo lý tới nói là vạn vẹn đã không tới đạp tuyết vô ngân loại cảnh giới này. Bất quá kinh Trịnh Hiểu Bạch dung hợp ba loại khinh công mà thành môn khinh công này nhưng là khá là đặc thù. Môn khinh công này hy sinh đại thể khinh công chú trọng nhất tốc độ ưu thế, mà thiên hướng với mềm nhẹ phiêu dật, đồng thời nội lực tiêu hao còn vô cùng khủng bố. Trịnh Hiểu Bạch bất quá là bay ra này vài chục trượng khoảng cách, cũng đã tiêu hao hơn 400 điểm nội lực, thực sự là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất cảm giác, vì lẽ đó có thể đạt đến hiện tại hiệu quả như thế này, đến cũng không tính ngạc nhiên. Trịnh Hiểu Bạch ở nơi đó giấu kỹ sau khi, đầu tiên là trực tiếp nuốt vào một viên tiểu bổ khí đan, rất nhanh sẽ đem vừa nãy thủy tiêu hao hết nội lực bổ sung hoàn hảo, để cho mình nằm ở đỉnh cao trạng thái. Sau đó khách khí diện vẫn cứ không có động tĩnh gì, liền lại tiếp tục luyện tập lên xúc cốt công. Bởi vì này xúc cốt công cũng không phải là cật thưởng bí tạ, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch luyện lên muốn so với phổ thông nhân vật trong vở kịch khó hơn gấp 10 lần, điều này cũng làm cho ỷ vào Trịnh Hiểu Bạch là đi ngộ tính lưu con đường. Lúc này mới ở sắp tới thời gian 2 tháng bên trong rốt cục luyện được một điểm tiểu tiểu thành tích. Cái gọi là xúc cốt công, chính là đè ép xương cốt khe hở một loại phương pháp, đồng thời cũng có thể ở một mức độ nào đó thay đổi bắp thịt hình dạng. Loại công pháp này nói khó xác thực rất khó, nếu muốn đem toàn thân xương cốt luyện được co duỗi như thường, đồng thời còn không ảnh hưởng tứ chi bình thường động tác cùng nội lực truyền. Đây tuyệt đối là một loại khá cao thâm cảnh giới. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nhưng không cần đem xúc cốt công luyện đến loại trình độ đó. Hắn chỉ bất quá là vì muốn xuyên một cái sơn động mà thôi, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Hắn chỉ cần đem bả vai của mình còn có khố bộ, hai địa phương này xương cốt luyện được có thể đè ép thu nhỏ lại, liền hoàn toàn có thể. Chỉ luyện tập trên thân thể hai cái vị trí, này độ khó dù sao tự nhiên nhỏ không biết bao nhiêu lần, cũng chính nhân như vậy, Trịnh Hiểu Bạch mới có thể trong vòng 2 tháng miễn cưỡng luyện thành. Ở đem xúc cốt công lại quen thuộc một phen sau, Trịnh Hiểu Bạch lại xem xét một thoáng cắm ở đai lưng bên trong 12 viên thiết truy, cùng với dấu ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong dây thừng cùng lên xuống khí, thấy vật sở hữu đều ở phía sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chậm rãi bắt đầu chờ đợi. Đại khái lại quá sau gần nửa canh giờ, nơi cốc khẩu truyền đến một trận thất thần tiếng bước chân, rất nhanh sẽ đi vào thung lũng. Trịnh Hiểu Bạch sớm nằm trong dự liệu, cũng không hề ló đầu đi quan sát, bởi vì hắn chỉ từ tiếng bước chân liền có thể nghe được ra, những người này chính là cùng mình đồng hành 2 tháng lâu dài phái Nga Mi đội ngũ. Bởi vì trong đội ngũ có Diệt Tuyệt Sư Thái cái này cao thủ ở, Trịnh Hiểu Bạch chỉ được tận lực cẩn thận một chút, bằng không dù cho chỉ là hơi ló đầu dò xét một thoáng, sợ rằng cũng có thể sẽ bị Diệt Tuyệt Sư Thái nhận ra được. Tuy nói Trịnh Hiểu Bạch cũng không cứng rắn cái gì xin lỗi phái Nga Mi sự tình, cho dù bị Diệt Tuyệt Sư Thái tóm lại cũng không có gì to tát, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ bị Diệt Tuyệt Sư Thái cho thu đồng hành rời đi. Nói như vậy, hắn kế hoạch kế tiếp nhưng là không cách nào tiến hành rồi. Phái Nga Mi người ở trong sơn cốc không có dừng lại bao lâu, rất nhanh sẽ toàn bộ rút lui đi ra ngoài, muốn là dọc theo cái kia tuyết khiêu dấu vết lưu lại đuổi theo Trương Vô Kỵ đi tới. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nhưng vẫn cứ giấu ở sơn khích không núp ních, lại đợi đại khái thời gian một nén hương, quả nhiên nghe được hai người tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận, Trịnh lặng lẽ ló đầu liếc mắt nhìn, thấy là Vũ Thanh Anh cùng Vệ Bích hai người, không khỏi hơi bĩu môi. Này đôi cậu nam nữ cũng thật là đủ tẻ nhạt, Trịnh Hiểu Bạch liền đoán được bọn họ còn có thể đuổi tới xem rõ ngọn ngành, nếu không phải là bởi vì lo lắng giết chết nhân vật trong vở kịch sẽ tao ngộ luân hồi hệ thống phản vệ, Trịnh Hiểu Bạch vẫn đúng là có điểm muốn trực tiếp đem hai người răng rắc ở đây kích động. Ồ, không có ai rồi. Nhìn thấy trong sơn cốc một mảnh trống rỗng, Vũ Thanh Anh kinh hô một tiếng, nói, cái kia nhân xấu xí sẽ không phải thật sự bị phái Nga Mi người cho nắm bắt đi chứ. Hẳn là sẽ không đi. Vệ Bích khẽ cau mày, nói, tuy nói Diệt Tuyệt Sư Thái võ công cao cường, nhưng là không hẳn thấy rõ có thể so với Hà trưởng môn cường bao nhiêu chứ. Nếu liền Hà trưởng môn đều bị cái kia nhân xấu xí ung dung đánh bại, chỉ sợ Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không phải cái kia gái xấu đối thủ của người, ta xem. Hai người kia quá nửa là tự mình rời khỏi. Chương 0096, leo lên vách núi treo leo. Đệ 0096 chương leo lên vách núi treo leo. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013-8-11-1904 số lượng từ, 2155 toàn bình xem. Này đến là cũng có thể. Vũ Thanh Anh gật gật đầu, lập tức cảm thán nói, thật không biết này nhân xấu xí là nơi nào nhô ra, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng cần phải tuổi không lớn lắm, nội công lại sẽ mạnh như thế. Ừ, còn có phái Nga Mi cái kia Trịnh Hiểu Bạch cũng rất kỳ quái, tại sao ta cảm giác Đinh Mẫn Quân bọn họ dường như đều rất sợ hắn tự. Ân, không chỉ là sợ, đặc biệt là những kia nam đệ tử, nhìn ánh mắt của hắn quả thực chính là kính nghệ, liền phảng phất hắn là phái Nga Mi trưởng môn tự. Thực sự là kỳ quái. Trước đây đều không có nghe nói phái Nga Mi bên trong có một người như thế vật a. Cái kia Trịnh Hiểu Bạch hướng về ta hỏi thăm nơi này vị trí, sẽ phải so với phái Nga Mi người sớm hơn tới đây mới đúng, chẳng lẽ hắn đã cùng cái kia nhân xấu xí từng giao thủ. Vệ Bích khẽ thở dài một tiếng, nói, quên đi, sư muội. Nói chung những người này đều là chúng ta không trêu chọc nổi, bọn họ đi càng tốt hơn, cũng miễn cho chúng ta Vũ gia chẳng sẽ bị liên lụy. Hừ, còn không đều là Chu Cửu Chân nhạ phiền phức. Vũ Thanh Anh căm giận hừ lạnh một tiếng, nói, nhất định là nàng dung túng những kia chó giữ chung quanh cắn người, rốt cục chọc tới nhà nhân vật rất giỏi. Ngươi xem một chút nơi này từ này ba cái chó giữ liền biết rồi. Trước đó chúng ta vẫn không biết cái kia nhân xấu xí vì sao phải đi ám sát A Trần, hiện tại còn đoán không ra tới sao. Vũ Thanh Anh nói chỉ tay trên đất cái kia ba cái chó giữ thi thể, thở phì phò nói, sự tình rất rõ ràng, A Trần dung túng chó giữ đến căn cái kia chân đất tử, hương ba lão. Kết quả này chân đất tử lại là cái kia võ công kỳ cao nhân xấu xí ra hán tử. Nhân xấu xí thấy mình nhân tình bị bắt nạt, tự nhiên không nghe theo, lúc này mới ra tay giết A Chân. Phi. Cái kia nhân xấu xí rõ ràng võ công sâu không lường được, nhưng ở chúng ta Vũ gia trang bên trong lại làm bộ làm ra một bộ không địch lại bị bắt dáng vẻ, còn không chính là muốn diễn xuất khổ nhục kế cho nàng ra hán tử xem. Thực sự là không nghĩ ra được, người phụ nữ kia tướng mạo tuy rằng sát thực xấu chút, nhưng lấy thực lực của nàng. Một tuyếp đàn ông như thế nào không chiếm được, lại sẽ như vậy lấy lòng một cái chân. Ất tử, chân chân là mắt bị mù a. Vũ Thanh Anh không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt, vừa mới nhắc lên này ba cái chó giữ sự, Vệ Bích liền bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày trước sự, buổi tối ngày hôm ấy hắn cùng Chu Cửu Chân ở Vũ Gia Trang bên ngoài hẹn hò, trong lúc vô tình bị một cái phụ cận tá điền đánh vỡ, Chu Cửu Chân liền tiềm ba cái chó dữ đến truy sát cái kia tá điền, Vệ Bích cùng Chu Cửu Chân cũng một đường đuổi lại đây, kết quả là nhìn thấy ba cái chó dữ còn có cái kia tá điền cùng mặt khác một tên khiếu hóa tử tự người. Ngã lăn với này. Khi thì Vệ Bích thấy cái kia ba cái chó dữ toàn thân không nửa điểm vết thương tử trạng liền có nghi hoặc trong lòng, giờ khắc này hồi tưởng lại. Cái kia bọn họ vốn tưởng rằng đã bị chó dữ cắn chết, như khiếu hóa tử trạng người rõ ràng chính là cái kia nhân xấu xí thân mật mà, hắn căn bản cũng không có tử. Bởi vậy suy đoán, cái kia ba cái chó dữ hiển nhiên cũng không phải là bị hai người này trước khi chết liều mạng mới giết chết, mà rõ ràng là bị được kêu là ăn mày trong nháy mắt đánh gục. May là lúc đó Chu Cửu Chân vội vã muốn cùng Vệ Bích nói chuyện yêu đương, thiếu kiên nhẫn xem kỹ, bằng không. Nếu là lúc đó hai người bọn họ thật sự tiến lên coi hai người kia chết sống, chỉ sợ cũng. Nghĩ đến đây, Vệ Bích liền cảm thấy sống lưng trên một trận phát lạnh, lập tức vội vã lôi kéo Vũ Thanh Anh liền hướng ngoài thung lũng bước đi, đồng thời thấp giọng nói, chúng ta đi nhanh đi. Ta luôn cảm giác nơi này không quá tầm thường, quả thực chính là thị phi nơi nhà, còn chưa phải muốn lưu luyến được. Vũ Thanh Anh tuy rằng không hiểu Vệ Bích vì sao đột nhiên trở nên lá gan như thế nhỏ, nhưng ngược lại người nơi này cũng tất cả đều đi hết, lại lưu lại cũng không cái gì náo nhiệt xem, còn không bằng về trang đi cùng vệ sư huynh thân thiết đi đây, liền liền kiểu tích tích đáp một tiếng, ỉ ở Vệ Bích trong lồng ngực đi theo hắn chậm rãi đi xa. Bây giờ Chu Cửu Chân đã chết, đến là lại không có người nào cùng nàng thưởng nam nhân, nói thực sự trong lòng nàng đến là có chút cảm kích cái kia nhân xấu xí đây. Mãi đến tận này đôi cẩu nam nữ sau khi rời đi, Trịnh Hiểu Bạch lại chờ một lúc, không gặp lại có bất kỳ động tĩnh gì, rồi mới từ chỗ ẩn thân trốn ra, đi từ từ đến sải trồng sau cái kia diện vách núi treo leo phía dưới. Ngựa đầu hướng lên trên nhìn nó, căn bản không nhìn ra phía này vách núi treo leo đến cùng cao bao nhiêu, càng thêm không nhìn thấy trong vách núi treo leo cái kia phương bình đài ở nơi nào. Trịnh Hiểu Bạch không khỏi âm thầm tắp tặc lưỡi, đối với Trương Vô Kỵ cường đại càng tăng thêm mấy phần lòng kiêng kỵ. Từ như thế cao địa phương ngã xuống khỏi đến, dù cho có như thế một cái xài chồng làm bước đệm, nhưng Trương Vô Kỵ lại chỉ là xuất đứt đoạn mất hai cái chân, cũng có thể thấy được võ công của hắn đáng sợ bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại Trương Vô Kỵ tựa hồ còn chỉ là đem Cửu Dương Thần Công luyện đến 3-4 tầng dáng vẻ, như vậy các loại, chờ, lại quá một trận, Trương Vô Kỵ ở Bố Đại Hòa Thượng cái kia càn khôn một mạch trong túi nhân họa đắc phúc, dẫn đến thần công đại thành, đồng thời lại luyện thành công càn khôn đại na di thời điểm, lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Nói chung đó là hiện tại Trịnh Hiểu Bạch chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Như Trịnh Hiểu Bạch thật sự muốn đem Chu Chỉ Nhược triệt để bắt cóc, chỉ sợ sớm muộn có một ngày, hay là muốn trực tiếp đối mặt cái này như núi lớn cao to tồn tại, vì lẽ đó. Trịnh Hiểu Bạch chỉ có thể nỗ lực mau chóng đuổi theo đối phương bước chân rồi. Trịnh Hiểu Bạch bắt đầu rồi cuộc đời hắn bên trong trọng tối muốn một lần leo vách núi hoạt động, cứ việc dùng đăng vân bộ đến leo loại này vách núi treo leo là dùng tốt nhất bất quá, thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch nội lực không phải là vô hạn. Ở liền mục tiêu vị trí ở nơi nào cũng không thấy thì, liền một hơi đem nội lực tiêu hao cạn tịnh phương pháp giống như là ở tự sát. Bởi vậy một lúc mới bắt đầu, Trịnh Hiểu Bạch vẫn là lợi dụng trước đó chuẩn bị kỹ càng công cụ, sau đó thế lưu hành nhất, cũng tối khoa học phương pháp, bắt đầu một chút bỏ lên phía trên lên. Dùng loại này leo vách núi thủ pháp hiệu suất trên khẳng định là chậm rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn, hơn nữa hầu như không cần tiêu hao nội lực. Nhưng nếu như chỉ dùng loại này leo vách núi phương pháp, là khẳng định không thể một hơi leo lên đi. Ở chỗ này trên vách đá, có rất nhiều nơi vách đá bóng loáng như gương, thiết truy rất khó đinh đến đi vào. Mà có nhiều chỗ thì lại nham chất ơi, một đinh đi tới nham thạch liền ào 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 rớt xuống một đám lớn, căn bản không thể gánh chịu trụ thân thể trọng lượng. Mà ở vào thời điểm này, chính là Trịnh Hiểu Bạch đăng vân bộ đại triển thần uy lúc, hắn chỉ cần đem đóng ở trên vách đá thiết truy từng cái nổ ra thu hồi, sau đó vừa để khí, đang giải phóng lượng lớn nội kình đồng thời. Toàn bộ nhi người liền dường như một mảnh không có trọng lượng lá dụng tự, dung dinh hướng về phía trên vách núi treo leo bước thẳng lên. Đợi đến thích hợp leo lên địa phương, lúc này mới một lần nữa đem thiết truy đinh nhập đến nham khe trong đi. Như vậy liên tiếp hành hạ hơn 2 canh giờ, liền Trịnh Hiểu Bạch cao tới 480 điểm thể lực trị đều tiêu hao hơn một nữa, lúc này mới cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phía trên cách đó không xa xuất hiện một phương đột xuất bình đài. Trịnh Hiểu Bạch nhất thời tinh thần đại chấn, biết mình khoảng cách mục tiêu đã không xa rồi. Thế nhưng ngay vào lúc này, hắn chợt mơ hồ nghe được phía trên truyền đến cục đá lăn xuống tiếng vang. Có người. Chương 0097, Phi Hổ đội VS Long Tổ. Đệ 0097 chương Phi Hổ đội VS Long Tổ. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Tác Giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian Đổi Mới, 2013-8-11-1226 số lượng từ, 2116 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch xưa nay đều không dám hy vọng xa vời chỉ có chính mình một người ở đánh, Cửu Dương Chân Kinh, chủ ý, tuy nói loại này đỉnh cấp công pháp, nếu như không phải cơ tưởng, hầu như sẽ không có người mạo hiểm có thể học được biết. Có thể bất kể nói thế nào, này, Cửu Dương Chân Kinh, giá trị vẫn phải có, hơn nữa sợ rằng cũng không có thiếu người tượng Trịnh Hiểu Bạch như thế, ôm vạn nhất hy vọng, không chừng nhi chính mình liền có thể học được sẽ đây. Người mạo hiểm bên trong tuy rằng đại đa số đi đều là sức mạnh lưu, nhưng ngoại trừ Trịnh Hiểu Bạch ở ngoài, cũng không phải sẽ không có đi ngộ tính lưu, chỉ là đi ngộ tính lưu người mạo hiểm ban đầu có thể vượt qua lần kia người mạo hiểm đối chiến độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà mọi việc luôn có ngoại lệ, nhiều như vậy người mạo hiểm bên trong, tổng hội có như vậy mấy cái ngộ tính lưu người mạo hiểm sẽ ở biến thái lực cản dưới chậm rãi trưởng thành. Mà có can đảm tồn vạn nhất ý nghĩ, đến đánh này, Cửu Dương Chân Kinh, chủ ý người, 89/10 tất cả đều là cùng Trịnh Hiểu Bạch như thế ngộ tính lưu người mạo hiểm. Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính phát hiện cái khác người mạo hiểm tung tích thì, lúc này xuất hiện ở nơi như thế này, cũng chỉ khả năng là người mạo hiểm, hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra muốn đạt được, Cửu Dương Chân Kinh, không trải qua một phen chém giết là không thể rồi. Đối phương hiển nhiên không có Trịnh Hiểu Bạch như thế biến thái khinh công, bất quá nếu muốn đến một mặt trong vách núi treo leo đoạn vị trí, bảo đảm nhất phương pháp vẫn là từ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống tương đối an toàn, cũng khá là nhanh. Dù sao từ trên xuống dưới, chỉ cần có một cái đầy đủ trường, cũng đầy đủ rắn chắc dây thừng là có thể, căn bản không cần đi học cái gì khinh công. Trịnh Hiểu Bạch cũng không phải không nghĩ quá phương pháp này, hắn trước kia liền kế hoạch, nếu như Thượng Thiên Thê môn khinh công này đến thời điểm không có luyện thành, hắn liền cũng chỉ có thể dùng phương pháp này đến sườn núi nơi bình đài. Chỉ là từ trên đi xuống đến, nhưng rất khó phán đoán chuẩn xác ra bình đài vị trí, cho dù ngươi ở dưới chân núi phán đoán ra vị trí, nhưng vòng tới trên đỉnh ngọn núi sau. Đến thời điểm căn bản không nhìn thấy bên dưới ngọn núi đánh dấu vật ở nơi nào, thì lại làm sao có thể xác định vị trí chính xác. Đến thời điểm cũng chỉ có thể dùng bổn phương pháp mơ hồ xác thực định một cách đại khái phạm vi sau, liền bắt đầu hướng ngang qua lại siêu tầm rồi. Tỉ mỉ nhận biết một thoáng phía trên truyền đến âm thanh, Trịnh Hiểu Bạch hơi do dự một chút, sau đó lập tức đem hết thảy đóng ở nham thạch bên trong thiết truy toàn bộ khải trên, dây thừng cũng thu hồi đến chiếc nhận chứa đồ bên trong, sát theo đó Trịnh Hiểu Bạch cũng không tiếp tục cố kỵ nội lực tiêu hao. Toàn bộ nhi người dường như một con mọc ra cánh phi điểu giống như vậy, mau lẹ cực kỳ dán vào thẳng đứng vách núi treo leo một đường phi thăng mà lên. Hắn nhất định phải trước ở người khác phía trước tìm được đi về vách treo leo u cốc sơn động, bởi vì cái kia sơn động nhỏ thực sự là quá chật hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng dung một cái trai hải tử thông qua. Ở trong núi lớn, muốn mở ra như thế một con đường tự nhiên là thiên nan vạn nan, nhưng là phải phá hủy, cũng quá dễ dàng. Nếu như là Trịnh Hiểu Bạch trước tiên thông qua cái kia sơn động nhỏ, chuyện làm thứ nhất khẳng định không phải đi tìm kiếm Mai Kinh vị trí, mà là trước tiên phải đem cái kia sơn động phá hủy, như vậy ngoại trừ hắn bên ngoài, liền không còn người thứ hai có thể thông qua hang núi kia đến bên trong rồi. Nếu Trịnh Hiểu Bạch có thể nghĩ đến điểm này, người khác thì lại làm sao không ngờ rằng. Vì lẽ đó, Trịnh Hiểu Bạch ở phát hiện có khác biệt người mạo hiểm cũng xuất hiện ở đây thì, đầu tiên cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ cần đến. Đăng vân bộ môn khinh công này tuy rằng không lấy tốc độ tăng trưởng, thế nhưng khi làm, Trịnh Hiểu Bạch không để ý nội lực tiêu hao mà duy trì một cái tốc độ không ngừng lên cao thì, nhưng cũng chỉ dùng không tới bán phút, liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đồng bền rơi xuống cái kia ba mặt lăng không, 10 trượng phạm vi trên bình đài. Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy bên trên đại khái hơn 30 trượng chỗ cao, đang có hai bóng người không ngừng trụy xuống. Hai người trên tay đều cầm lấy dây thừng, hơn nữa thân có khinh công, mỗi lần bàn tay hơi bung lỏng, liền có thể theo dây thừng trượt xuống 2-3 trượng độ cao. Vì lẽ đó này 30 trượng khoảng cách tựa hồ rất xa, nhưng bọn họ dựa theo hiện tại nhịp điệu, cũng chỉ cần mười mấy lần liền có thể đến bình đài độ cao rồi. Duy nhất hạnh khánh chính là, hai người này vị trí đều không phải bình đài ngay phía trên, bọn họ cho dù hạ xuống độ cao này, vẫn cứ còn phải cầm lấy vách đá leo lên một khoảng cách, mới có thể đi tới nơi này trên bình đài, vì lẽ đó cho Trịnh Hiểu Bạch lưu lại thời gian vẫn tính là đầy đủ. Khi Trịnh Hiểu Bạch vừa xuất hiện ở trên bình đài, từ trên đỉnh ngọn núi trượt xuống hai người kia ngay lập tức sẽ phát hiện, một người trong đó vội vã lớn tiếng quát hỏi, phía dưới chính là người nào? Này, Cửu Dương Chân Kinh, chúng ta phi hổ đội đã đặt trước, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, vẫn là lập tức rút đi được, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không bị bọn họ hai câu này liền cho dọa chạy, lúc này quay về bầu trời giơ ngón tay giữa lên, nói, phi hổ đội. Lao tử vẫn là Long Tổ đây. Muốn cho ta từ bỏ. Các ngươi làm sao không buông tha cái cho ta nhìn một chút. Long Tổ. Một tiếng thét kinh hãi từ hai người kia trong miệng đồng thời truyền ra, vốn là nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch sau, hai người này đã sử dụng bú sữa khí lực nhanh chóng hướng phía dưới lướt xuống hạ xuống, thế nhưng vừa nghe đến Trịnh Hiểu Bạch báo ra tên cửa hiệu sau, hai người này nhưng lập tức một khắc, không hẹn mà cùng đỉnh ở giữa không trung. Ta đi. Không phải đâu. Chẳng lẽ thật là có một cái long tổ? Vừa nhìn phản ứng của đối phương Trịnh Hiểu Bạch liền biết, sợ rằng này thế giới luân hồi bên trong vẫn đúng là có một cái tên là long tổ người mạo hiểm tiểu đội. Hơn nữa này long tổ nhất định vẫn là một cái tương đương khủng bố tiểu đội, bằng không không đến nỗi chỉ nghe được một cái tên liền đem hai người này cho sợ đến không dám nhúc nhích rồi. Nếu như thật có thể liền như vậy đem hai người này dọa chạy đến cũng không tồi, bất quá đáng tiếc hai người này lá gan mặc dù coi như không thế nào lớn, thế nhưng là cũng không tới thảo mộc giai binh trình độ. Một người trong đó hơi dừng lại sau khi, lập tức hoài nghi điệu nói rằng, ngươi thực sự là long tổ người. Ta làm sao không có nghe nói có long tổ huynh đệ tiến vào bản thế giới đây. Một người khác nghe vậy cũng đã tỉnh hồn lại, liền vội vàng nói, là nha. Nếu như các hạ đúng là đến từ chính long tổ, xin mời đưa ra một thoáng ngươi long bài, chỉ cần xác nhận thân phận của ngươi là thật. Cái kia không cái gì nói, chúng ta phi hổ đội khẳng định lập tức nhượng bộ lui binh, tuyệt không lại chia sẻ, cửu dương chân kinh. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên không bỏ ra nổi cái gì gặp quỷ long bài đến, vừa thấy chính mình lời nói dối bị vạch trần, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, lao tử không rảnh bồi các ngươi chơi. Gặp lại. Chuyện của tôi lốt nét Trịnh Hiểu Bạch nói chuyện công phu cũng sớm đã tìm được đi về vách treo leo u cốc cái kia tiểu tiểu sơn động, lập tức liền bước nhanh đi tới, trước tiên hít sâu một hơi, vận lên xúc cốt công đến, chỉ nghe một trận bùm bùm cạch cạch âm thanh vang lên, Trịnh Hiểu Bạch vai cùng khố bộ lập tức giống như Transformer tự, hình dạng xảy ra rõ ràng biến hóa, độ rộng trong nháy mắt giảm thiểu khoảng 10 cm, như thế thứ nhất thân thể của hắn độ rộng cũng là cùng một. Cái mười mấy tuổi trai trai hài tử gần đủ rồi. Lường trước nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm sao đều có thể từ bên trong hang núi này chui ra đi tới. Có ma, chúng ta bị lừa rồi. Cái kia hai cái tự xưng vì là phi hổ đội ra hỏa, vừa thấy được Trịnh Hiểu Bạch tiểu phản ứng này, làm sao còn không biết mình bị sái, lập tức hoàn toàn thẹn quá thành giận, lập tức dồn dập quát mắng, tăng nhanh tốc độ rơi thẳng xuống. Chương 0098, con chuột khoan thành động. Đệ 0098 chương con chuột khoan thành động. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả. Dược Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới, 2013/8/11/19:27:16 số lượng từ 2429 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch căn bản không để ý tới hai người kia quát mắng, vận lên xúc cốt công sau, liền lập tức một con tiến vào cái kia đen kịt tiểu bên trong hang núi. Ngoại trừ mới vừa vào động 5-6 mét còn có thể nhìn thấy mờ mịt ánh sáng, lại tiến vào trong nhưng là đúng là tối đen như mực. Bất quá cũng may Trịnh Hiểu Bạch cảm nhận đã có không thấp tạo chỉ. Miễn cương cũng có thể thay thế con mắt đến sử dụng, trong sơn động lại hắc ám, Trịnh Hiểu Bạch vẫn cứ còn có thể mơ hồ nhận biết được tình huống chung quanh. Chớ xem thường này mơ hồ cảm nhận, chí ít có thể để cho Trịnh Hiểu Bạch rõ ràng biết trước phương sơn động tình huống, nơi nào có đột xuất hòn đá, nơi nào cần chuyển hướng. Loại này sớm cảm nhận cũng có thể để Trịnh Hiểu Bạch hướng vào phía trong bò bò tốc độ gia tăng nhiều. Ngay khi Trịnh Hiểu Bạch chui vào sơn động chỉ chốc lát sau, cái kia hai tên phi hổ đội viên cũng trước sau hạ xuống bình đài bên trên. Một người trong đó giữ lại hai phiết tiểu hồ tử thanh niên nghiến răng nghiến lợi điệu nói, khốn kiếp, lại dám lửa phỉnh ta môn phi hổ đội người. Xem ta bắt được hắn sau không đánh chết. Tiểu hồ tử nói quay về bên cạnh cái kia dài đến còm nhom ra hỏa khoát tay háo một cái, nói, con chuột, khoan thành động việc ngươi am hiểu nhất, nhanh lên một chút chui vào đem tên kia cho ta đẩy ra ngoài. Được kêu là con chuột người gật gật đầu, cười gian nói, yên tâm đi. So với khoan thành động, còn không ai có thể thắng từng chiếm được ta. Con chuột nói đầu tiên là từ trong lòng móc ra viên êm dịu hạt châu đến, nhẹ nhàng khảm nạm ở mũ trên một cái danh bên trong, sau đó liền một quyệt thí. Cố, thậm chí ngay cả xúc cốt công cũng không cần, liền trực tiếp nhanh chóng chui vào trong động, tốc độ kia lại so với Trịnh Hiểu Bạch còn sắp rồi rất nhiều. Nói đến Trịnh Hiểu Bạch bò cũng không tính chậm, nhưng hắn dù sao cũng là nghiệp dư mà, nhân ra con chuột vậy cũng là chuyên nghiệp đào thành động, này cái nào so sánh được nha. Trịnh Hiểu Bạch vừa chui vào trong động không bao xa, liền nghe đến mặt sau truyền đến sàn sạt tiếng vang, hơn nữa cái kia tiếng vang còn đang nhanh chóng tiếp cận. Trịnh Hiểu Bạch hơi kinh hãi, vừa vặn lúc này bò đến một chỗ đối lập khá là rộng rãi địa phương, nhưng hơi dừng lại một chút, vất vả ở trong động quay đầu về phía sau nhìn lại. Lần này đầu liền nhìn thấy phía sau hang động đang có một đoàn vàng vọt ánh sáng đang nhanh chóng tiếp cận, ánh vàng mặt sau là một người hình nhỏ gầy, đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, bò đến được kêu là một cái nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã tiếp cận đến phía sau hắn không tới 5 trượng khoảng cách rồi. Gặp quỷ. Gia hỏa này chúc con chuột nha. Làm sao bỏ đến nhanh như vậy? Còn có. hắn đỉnh đầu phát sáng đó là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đèn tin cầm tay đi. Ách! Chẳng lẽ là giá trị liên thành Dạ Minh Châu? Ngươi muội, ngón này bút cũng quá lớn chứ? Trịnh Hiểu Bạch vốn cho là có lúc trước đoạn thời gian đó bước đệm, phía sau kẻ địch cũng chỉ có thể đi theo chính mình mặt sau ăn thí đây, nhưng ai nghĩ được đối phương khoan thành động tốc độ càng là như vậy khuyết đại. Ở loại này chật hẹp trong huyệt động, bị người đuổi tới phía sau là tương đương nguy hiểm. Trịnh Hiểu Bạch căn bản là không có cách xoay người, tự nhiên cũng là không cách nào cùng phía sau người kia động thủ, như thế thứ nhất hắn nhưng là chỉ có thể mặc cho phía sau người kia sâu xé rồi. May là đoạn này hang động đối lập rộng rãi một chút, Trịnh Hiểu Bạch liền dụng hết toàn lực, đem hai chân cuộn mình lên, đem tay phải tận lực về phía sau đưa tới, vẫn đưa đến mũi chân phía dưới, mà sau đó, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, một cái khổng lồ vại nước đột nhiên xuất hiện ở này nhỏ hẹp bên trong hang núi. Vại nước là Trịnh Hiểu Bạch từ Nga Mi trên núi mang đến đặc cỡ lớn vại nước, này hẹp hẹp trong động tự nhiên là bãi không nhỏ, bởi vậy xuất hiện một sát na liền bị bốn phía vách động đè ép đến phá tan đến, trong nháy mắt liền đã biến thành một đống lớn rách nát mảnh vỡ, nhất thời đem sơn động đổ đến chặt chẽ. Phía sau tên kia gọi con chuột người mạo hiểm chính truy đến một bao kính, mắt thấy đi lên trước nữa bò lên trên không tới xa 2 mét, là có thể chạm tới phía trước người kia hoa cúc, con chuột đắc y đến một đôi thử mắt đều sắp muốn phóng ra xanh mượt ánh sáng rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mắt tối sầm lại, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, con chuột thu thế không kịp một con đụng vào, mà cái kia quái vật khổng lồ lại đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, nhất thời liền để con chuột đụng phải đầy mặt nở hoa, máu me đầm địa, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết, Trịnh Hiểu Bạch không khỏi đắc ý nở nụ cười. Chiếc kia hồng thủy vại hắn vốn là dùng để chứa thủy dùng, ở hắn chiếc nhận chứa đồ bên trong đồng dạng còn có thể trang thượng một mãn vại thanh thủy. Nếu như lợi được ở trong sa mạc khuyết thủy thời điểm, hắn liền muốn trước tiên lấy ra vại nước, sau đó sẽ đem thanh thủy để vào đến vại nước bên trong, lúc này mới có thể thủ dùng. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không lo nổi chuyện sau này, trước tiên dùng này hồng thủy vại đem phía sau đường nối phá hỏng lại nói. Tuy nói vại nước vỡ vụn trở thành vô số mảnh vỡ, cần phải rất dễ dàng bị người thanh lý giết chết, thế nhưng các loại, chờ, đối phương đem những này vại nước mảnh vỡ thanh xong sau, Trịnh Hiểu Bạch sớm liền không biết chui ra sơn động bao lâu. Vì lẽ đó hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng phía sau cái kia hai tên này. Đi lên trước nữa bỏ sát chốc lát, sơn động càng ngày càng trở nên chật hẹp lên, ở Trịnh Hiểu Bạch cảm nhận bên trong cũng rốt cục xuất hiện một cái phá y nát thường người, liền như thế lẳng lặng kẹp ở sơn động bên trong không núp đích. Gia hỏa này nói vậy chính là Chu Trường Linh cái kia bi kịch gia hỏa rồi. Trịnh Hiểu Bạch lại đi trước bỏ sát một khoảng cách, sau đó dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ Chu Trường Linh chân nhỏ, chỉ nghe cái kia thực thành bang bang thanh. Trịnh Hiểu Bạch liền biết gia hỏa này đã chết đến mức không thể chết thêm, thi thể cũng đã đóng trở thành đóng băng. Phải biết, lúc này khoảng cách Trương Vô Kỵ truy nhai ngày ấy, ít nhất cũng quá khứ hơn nửa tháng, Trương Vô Kỵ rơi đến bên dưới vách núi, có thể khát ăn hai cái tuyết, đói bụng đánh một con ưng, cho dù để Trương Vô Kỵ lại ngao nửa năm cũng không thành vấn đề, mà Chu Trường Linh giáp ở trong sơn động này, nhưng là liền một giọt nước cũng uống không tới, đồng thời bị chen ở nơi đó ngay cả hít thở cũng khó khăn, có thể no đến mức cái ba. Năm ngày cũng đã là kỳ tích, là tuyệt đối không thể sống. Đến hiện tại, Trịnh Hiểu Bạch nếu muốn từ trong sơn động chui qua, nhất định phải trước tiên cần phải đem giá hỏa này giải quyết mới được. Nếu là người khác thì, sợ rằng muốn ở đây sao chật hẹp trong sơn động thanh lý đi một bộ kẹt ở trung gian thi thể cũng thật là rất khó làm đạt được, nhưng là đối với Trịnh Hiểu Bạch tới nói, phương pháp giải quyết nhưng còn không chỉ một cái. Loại phương pháp thứ nhất chính là hóa thi phấn. Vật này là Trịnh Hiểu Bạch lúc trước từ Lưu Côn chết rồi may mắn bảo thạch bên trong lấy ra đến, nghĩ đến Lưu Côn sở dĩ ở trên người mang theo như thế một bình hóa thi phấn, cũng là chuẩn bị dùng ở đây. Chai này đến từ chính Lộc Đỉnh Ký bên trong thế giới hóa thi phấn tương đương lợi hại, nhưng là liền người xương đều có thể bị hóa thành nước mủ, sử dụng thì chỉ cần ở bên trên thi thể cắt một cái lỗ hổng, đem hóa thi phấn đạn không ít ở phía trên, trong khoảnh khắc liền có thể đem một bộ thi thể hóa thành một vũng máu, đoan phải là vô cùng đáng sợ. Nếu như này hóa thi phấn là do người khác sử dụng, e là cho dù hóa rơi mất Chu Trường Linh thi thể, cũng đến chờ đợi thời gian rất dài, đợi được thi thể biến thành dòng máu hoàn toàn khô cạn, đồng thời còn phải lại vận đến chút đất mặt, vôi loại hình đồ vật ở phía trên lót một thoáng sau, mới dám từ nơi nào bỏ qua đi, nếu không thì, không làm được chỉ cần trên người bị thạch đầu hoạt phá một chút vết thương, mà vết thương này lại trùng hợp dính vào dòng máu, cái kia sử dụng hóa thi phấn người, cũng muốn cùng nhau bị hóa thành dòng máu rồi. Mà điểm ấy đối với Trịnh Hiểu Bạch tới nói nhưng căn bản không là vấn đề, bởi vì ở hắn trong nhận chứa đồ nhưng là còn tồn phóng một vại thanh thủy đây, chỉ cần hắn đem Chu Trường Linh thi thể hóa đi sau khi, lại dùng thanh thủy vọt một cái. dòng máu bị thanh thủy pha loãng tới trình độ nhất định, tự nhiên cũng là không được tác dụng gì, Trịnh Hiểu Bạch hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ qua đi. Mà phương pháp thứ hai thì càng đơn giản. Chỉ là Trịnh Hiểu Bạch chưa từng có thực tiễn quá, đối với phương pháp kia có hay không dùng tốt, trong lòng vẫn không có để nhi, vì lẽ đó. Hiện tại cũng chỉ đành trước tiên thử xem, như thực sự không được, lại dùng hóa thi phấn cũng không muộn. Chương 0099, Cửu Dương Chân Kinh. Đệ 0099 chương Cửu Dương Chân Kinh. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013-8-12-1248 số lượng tử, 2322 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào Chu Trường Linh cái kia tiệt lạnh như băng chân nhỏ, sau đó hơi suy nghĩ. Xoát một thoáng, bế tắc ở phía trước trong động thi thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, người sống mặc dù không cách nào bị bắt vào đến chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, thế nhưng tử thi nhưng là có thể. Nhưng tử thi này nếu như trước ở trong đường hầm tạp đến mức rất khẩn, chiếc nhẫn chứa đồ cũng như trước không cách nào đem thu vào. Phía trước từng nói, chiếc nhẫn chứa đồ ở thu vào một món đồ trong quá trình, là không thể chịu đến sức đề kháng, bằng không liền rất khó thành công. Trịnh Hiểu Bạch trước đó sở dĩ không dám xác định chiếc nhẫn chứa đồ có thể không sắp chết thi thu vào đi, chính là không biết thi thể này trải qua nhiều ngày như vậy sau, liệu sẽ có trở nên buông lỏng một ít. Theo lý mà nói, một người chết rồi, cho dù nằm ở nhiệt độ thấp trạng thái, thi thể bên trong lượng nước cũng sẽ chậm rãi bốc hơi lên đi. Chỉ cần lượng nước bốc hơi lên tới trình độ nhất định, thi thể thể tích sẽ ở vô hình trung thu nhỏ lại một vòng, như thế thứ nhất, nguyên bản vững vàng tạp ở trong đường hầm thi thể cần phải sẽ có buông lỏng. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, chỉ là tình huống thực tế có hay không có sai lệch Trịnh Hiểu Bạch liền không biết, vì lẽ đó ở tới đây trước đó, hắn mới không thể không làm thật hai tay chuẩn bị. Kết quả như thế này để Trịnh Hiểu Bạch rất là thở phào nhẹ nhõm, bằng không thì thật muốn dùng đến hóa thi phấn, Trịnh Hiểu Bạch luôn có chút sợ hãi trong lòng. Chỉ là ngẫm lại loại kia để một bộ thi thể trong nháy mắt hóa thành dòng máu tình cảnh cũng đã đủ kinh ngạc, lại để Trịnh Hiểu Bạch từ pha loãng sau dòng máu bên trong bỏ đi ra ngoài. Chuyện như vậy không làm được sẽ cho người lưu lại bóng ma trong lòng. Gian nan bỏ qua trong đường nối đoạn này tối chật hẹp khu vực, Trịnh Hiểu Bạch suy nghĩ một chút, lại lần nữa cuốn lên thân thể đến, để bàn tay đưa đến phía sau, sau đó đem Chu Trường Linh thi thể lại lần nữa phóng ra. Mặt sau con kia con chuột như thế ra hỏa cần phải rất nhanh sẽ có thể đem vại nước mảnh vỡ cho dọn dẹp ra đi, đã như vậy liền đem Chu Trường Linh thi thể để cho bọn họ, để bọn họ lại đau đầu một chút đi. Tuy rằng bọn họ nếu dám xuyên cái này động, khẳng định cũng sẽ có đem thi thể thanh lý đi phương pháp, nhưng tóm lại là muốn lãng phí một chút thời gian. Còn lại cái kia đoạn đường nối liền muốn hơi hơi rộng rãi một chút, Trịnh Hiểu Bạch không tới 2 phút, liền từ thật dài trong đường nối bỏ đi ra. Vừa ra sơn động, nhất thời liền thấy rõ bên trong thung lũng này khắp nơi hoa hồng thụ lục, một mảnh ý xuân rạt rào dáng vẻ. Sáng lạn ánh mặt trời đang từ 4 phía ngọn núi cao vút thẳng tắp bắn xuống, càng thêm chiếu lên trong cốc cấm áp, rất khó tưởng tượng nơi này lại là ở lạnh lẽo phi tuyết Côn Luân Sơn bên trong. Này vách treo leo u cốc dài rộng đều có cách xa 2 dặm dáng vẻ, thất thần sinh trưởng không ít kỳ dị quả thụ, xa xa càng có mơ hồ tiếng nước chảy truyền đến, làm cho một mảnh hiển lộ hết yên tĩnh thản nhiên, đoan phải là một chỗ tị thế ẩn cư nơi đến tốt đẹp, Trịnh Hiểu Bạch xạ lâm nơi này, đều có chút lưu luyến vong phản cảm giác rồi. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch cũng không đã quên phía sau còn có 2 người đang truy đuổi chính mình đây, lập tức chuyện thứ nhất chính là chung quanh sưu tầm hòn đá. Vừa vặn sơn động bên trái cách đó không xa thì có 7-8 khối bánh xe to nhỏ hòn đá, nhìn dáng dấp những tảng đá này hẳn là từ ngọn núi trên đỉnh lăn xuống dưới đến, xem những kia hòn đá to nhỏ vừa vặn cùng cái kia đường nối đường kính gần như, chuyện này quả thật chính là đặc biệt vì Trịnh Hiểu Bạch chuẩn bị như thế à. Trịnh Hiểu Bạch một trận đắc ý cười to, lập tức nhanh chóng nhảy qua đi, đưa tay mò ở trên một tảng đá lớn, hơi suy nghĩ sắp tảng đá kia thu vào đến chiếc nhận chứa đồ bên trong. Này hòn đá gần như vừa vặn cùng miệng đường hầm một bên lớn. Nếu để cho Trịnh Hiểu Bạch ôm nó nhét vào trong lối đi đi, cái kia độ khó vẫn đúng là không phải phổ thông tiểu, thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch có chiếc nhẫn chứa đồ bảo bối này ở, hết thảy đều trở nên đơn giản cực kỳ. Đem hòn đá thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau, Trịnh Hiểu Bạch liền lần thứ 2 chui vào đến cái kia nhỏ hẹp trong đường nối, lại đi bên trong bỏ sát xa 10 mấy mét sau, lúc này mới đưa tay về phía trước rối ra, đột nhiên đem hòn đá phóng ra. Nhất thời chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ Nhi Sơn động phảng phất đều đi theo lay động mấy lần. Hòn đá kia to nhỏ tuy rằng gần như cùng lối đi này tương đương, cần phải biết rằng hòn đá nhưng là không quy tắc hình dạng, bởi vậy nếu như nhìn ra cùng đường nối to nhỏ tương đương, vậy thì nhất định sẽ hơi lớn một ít đi ra, vì lẽ đó này hòn đá một thả ra, liền lập tức chịu đến đường nối 4 vách tường mãnh liệt đè ép, vô số hòn đá đột xuất bộ phân bị đổ nát ra, bùm bùm cạch cạch hướng về 4 phía một trận bắn ra, không ít đá vụn tất cả đều vỗ vào Trịnh Hiểu Bạch trên mặt, nếu không có Trịnh Hiểu Bạch thời khắc đều mặc cái kia hai cái phòng ngự loại trang bị, mà những này đá vụn công kích còn chưa đủ lấy mạnh đến phá vỡ. Trình độ, nếu không thì, Trịnh Hiểu Bạch lần này cần phải phá tương không thể rồi. Kinh hồn hơi định sau khi, Trịnh Hiểu Bạch dùng sức đẩy một cái trước mặt tảng đá kia, không khỏi một trận mừng lớn. Này hòn đá bị hắn dùng phương pháp này nhét tới nơi này, cảm giác kia liền dường như này hòn đá thiên nhiên liền sinh trưởng ở này tự, đã đem toàn bộ nhi đường nối triệt để chia ra làm hai, chặt chẽ chặn lại lên. Nếu muốn bằng khí lực đem khối đá này từ trong lối đi đẩy ra là tuyệt đối không thể, biện pháp duy nhất chính là dùng man lực từng điểm đem này khối đá lớn cho gõ nát, sau đó sẽ đem đá vụn từng điểm na đi ra ngoài. Khối đá này tạp đến như thế khẩn, cho dù là có một người đồng dạng nắm giữ cùng Trịnh Hiểu Bạch như thế chiếc nhận chứa đồ, cũng không thể đem khối đá này lại thu vào chiếc nhận chứa đồ bên trong mang đi. Trịnh Hiểu Bạch nguyên buồn định đem bên ngoài cái kia 7, 8 tảng đá tất cả đều nhét vào đến, bất quá hiện tại vừa nhìn này hiệu quả. Hắn có biết hay chưa cái kia cần phải, cho dù bên ngoài hai người kia cuối cùng có thể mở ra cái lối đi này, Trịnh Hiểu Bạch cũng đã sớm không biết rời đi nơi này bao xa rồi. Một lần nữa nhảy ra đường nối sau, Trịnh Hiểu Bạch bắt đầu dọc theo ưu cốc bốn phía lập đột ngột vách đá chuyển lấy phân trùng đến, khoảng chừng xoay chuyển 7,8 phút sau, rốt cục ở một bên trên vách đá nhìn thấy mấy cái khắc vào vách đá đại tự Trương Vô Kỵ Mai Kinh nơi. Nhìn thấy này 6 cái đại tự, Trịnh Hiểu Bạch nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, túi đầu ở bên dưới vách đá diện nhìn một chút, lập tức lấy ra một cái thiết truy trên đất quật lên. Chỉ chốc lát sau, một cái vải dầu bọc nhỏ xuất hiện ở Trịnh Hiểu Bạch trong tay, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem mở ra. Chỉ thấy trong đó tổng cộng có 6 sách thư tạng, trong đó 4 sách tự nhiên chính là nghe đồn vì là Đạt Ma lão tổ viết tay, Lăng Già Kinh, 4 quyển, Cửu Dương Chân Kinh, chính là kẹp ở này 4 sách kinh thư khe hở trong lúc đó thư liền. Mà còn lại 2 sách thì lại phân biệt là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nhu suốt đời tâm huyết ghi lại Y Kinh, cùng với Hồ Thanh Nhu thê tử Vương Nan Cô, Đạo Kinh. Quả nhiên, bởi vì này mấy sách thư đều cũng không phải là cơ thường, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch chộp vào trong tay sau, cũng không nghe thấy bất kỳ hệ thống tiếng nhắc nhở, này liền chứng minh một vị người mạo hiểm muốn học biết cái này mấy sách thư bên trong đồ vật, sắp sửa trả giá so với phổ thông nhân vật trong vở kịch càng nhiều gấp 10 lần nỗ lực. Bản thế giới nhân vật chính Trương Vô Kỵ tiêu tốn thời gian 5 năm, mới bất quá đem 4 quyển, Cửu Dương Chân Kinh, học xong, nhưng về mặt cảnh giới nhưng chỉ thành tiểu 10 chi 3, 4 mà thôi, như vậy Trịnh Hiểu Bạch nếu như muốn học thành Cửu Dương Chân Kinh, liền rất khả năng phải hao phí 50 năm. Thậm chí là thời gian dài hơn mới có thể. Vừa nghĩ tới học vật này cần thời gian lâu như vậy, phòng trừng chỉ cần là mọi người sẽ sụp đổ. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nhưng vẫn cứ không hề từ bỏ, hắn là ngộ tính lưu người mạo hiểm, chỉ bằng cái này, hắn đã so với những khác người mạo hiểm đều nhiều hơn ra rất nhiều cơ hội, nếu như ngay cả hắn đều muốn từ bỏ, như vậy người mạo hiểm bên trong chỉ sợ cũng thật sự không ai có thể học được sẽ cường đại như thế võ học rồi. Cuối cùng cũng đến tay. Tay cầm 4 quyển kinh thư. Trịnh Hiểu Bạch cảm xúc một trận chập trùng, không khỏi hơi nhắm hai mắt lại, để mau chóng bình phục có chút tâm tình kích động. Nhưng mà ngay khi Trịnh Hiểu Bạch nhắm mắt lại một sát na, hắn càng thông qua cảm nhận ngơ ngác phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào, đã nhiều thêm 2 người. Chương 0100, Độc Hoa Bách Hợp. Đệ 0100 chương Độc Hoa Bách Hợp. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian Đổi Mới, 2013-8-12-1918 số lượng từ. 2159 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch hiện tại võ công nói cao khẳng định không cao lắm, nhưng nói thấp, cần phải cũng không tính thấp đến mức quá bất hợp lý. Người luyện võ mắt quan lục lộ, nhị chỉ bắt phương, Trịnh Hiểu Bạch cho dù còn không làm được điểm ấy, nhưng ít ra cũng có thể rõ ràng nghe được phạm vi vài chục trượng bên trong bất kỳ một chút thanh âm rất nhỏ. Nhưng là, hiện tại hắn bị người tiếp cận đến phía sau không đủ 3 trượng khoảng cách bên trong, nhưng ở trước đó nhưng liền một chút phát hiện đều không có. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Nếu không có hắn vào lúc này vừa vặn nhắm mắt lại, mà quang thời gian này hắn cũng từ từ thói quen đóng lại hai mắt thì, liền tự động cải dùng cảm nhận đến quan sát chu vi. Như vậy chỉ sợ mãi đến tận hiện tại hắn đều còn không biết phía sau đã đứng 2 người đây. Chẳng lẽ nói mình làm nhiều như vậy sắp xếp, lại đều không thể ngăn chặn cái kia đường nối, vẫn để cho cái kia 2 tên này xông lại đây. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch sau đó đã lật đổ cái này suy đoán. Bởi vì cảm nhận của hắn tuy rằng vẫn chưa thể rõ ràng xem đến người chung quanh dáng vẻ, nhưng cũng có thể nhận biết được đối phương đại khái thân thể, thân hình. Bởi vậy, Trịnh Hiểu Bạch dù cho không cần quay đầu lại cũng quan sát rất rõ ràng, phía sau 2 người này hẳn là một nam một nữ, hơn nữa nam cao to khôi ngô, nữ nhưng là cao gầy đầy đặn. Mà trước đó ở bên ngoài nhìn thấy cái kia 2 cái tự xưng phi hổ đội ra hỏa nhưng đều là nam nhân, đương nhiên sẽ không là hai vị này rồi. Một giọt mồ hôi lạnh tự Trịnh Hiểu Bạch cái trán lan xuống, lặng lẽ trượt vào đến vạt áo bên trong, để Trịnh Hiểu Bạch có loại muốn đánh dùng mình cảm giác, thế nhưng hắn nhưng không được không cưỡng ép nhịn xuống. Bởi vì hắn biết, giờ khắc này hắn bất kỳ một chút dị thường phản ứng, cũng rất có thể sẽ gặp đến họa sát thân. Hai người này nếu có thể vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn, tự nhiên cũng có bản lĩnh có thể vô thanh vô tức thu gặt đi tính mạng của hắn. Trịnh Hiểu Bạch không nghi ngờ chút nào điểm ấy. Cứ việc hắn từng không chỉ một lần giết chết quá giờ cấp dê người mạo hiểm, nhưng này căn bản là không phải Trịnh Hiểu Bạch thực lực chân chính. Trên thực tế dù cho là giờ cấp người mạo hiểm một đòn toàn lực, sợ rằng cũng không phải Trịnh Hiểu Bạch cái này công cao phòng thấp tay mơ có thể ngăn đến lên dưới. Mà hiện tại hai người này có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đi tới Trịnh Hiểu Bạch phía sau, thực lực đó tuyệt đối là ở cấp C trở lên, thậm chí có thể là cấp B trở lên cao thủ, nói chung nhân ra khả năng tùy tiện rỗi ra một ngón tay, đều có thể dễ dàng đem Trịnh Hiểu Bạch ép giết đến sạch sành xanh. Nhưng mà, cho dù biết rõ bóng tối của sự tử vong ngay khi phía sau bao phủ chính mình, nhưng Trịnh Hiểu Bạch nhưng không có biểu hiện ra chút nào hoang mang cùng bất an đến, càng không quay đầu nhìn trên một chút, vẫn cứ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, hờ hững tự nhiên điệu nói, hai vị làm đến là rất đúng lúc nha. Làm sao? Các ngươi đối với này, Cửu Dương Chân Kinh, cũng có hứng thú. Tự cho là mình có thể luyện được sẽ môn thần công này. Mặt sau một nam một nữ kia nghe vậy đều là ngẩn ra, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền nghe cô gái kia dùng một loại ngọt như mật đường âm thanh nói, vị này ca ca nói giỡn. Tiểu muội ngộ tính tuy rằng coi như không tệ, thế nhưng cũng không tới đạt mức độ biến thái, nếu như là tầm thường bí tịch hay là đối với ta còn có thể có chút tác dụng, thế nhưng này, Cửu Dương Chân Kinh, mà... Vậy thì đừng mơ tới nữa rồi. Trịnh Hiểu Bạch một bên rất tùy ý lật trong tay sáu sách thư tạng, một bên phảng phất hứng hờ hỏi, nha. Đã như vậy, cái kia hai vị lại tới chút làm chi? Chẳng lẽ là muốn đem này, Cửu Dương Chân Kinh, đưa cho một vị nhân vật trong vở kịch, lấy soạt thủ độ thân thiện sao? Đương nhiên không phải. Nữ tử che miệng cười duyên nói, chuyện như vậy cũng chỉ có những kia không trải qua mấy cái thế giới luân hồi non nớt có thể làm được đi. Dùng chính mình học không được võ công bí tịch đi soạt độ thân thiện. Loại này nghiêm trọng phá hoại thế giới luân hồi nội dung vở kịch ổn định sự tình, thật muốn làm được là nhất định phải gặp phải hệ thống phản vệ. Đến thời điểm chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc sao? Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy trong lòng vì đó hơi động. Hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm ấy, theo Lưu Nham nói, nếu như đem Cửu Dương Chân Kinh đưa cho Xạ Điêu anh hùng chuyện trong thế giới Quách Tĩnh, cần phải có thể trong nháy mắt soạt cao người mạo hiểm cùng Quách Thỉnh trong lúc đó cá nhân độ thân thiện. Đến thời điểm cái kia tiểu tử ngốc một kích động, rất có thể sẽ trả giá rất cao báo lại. Có thể vấn đề là, Quách Tĩnh khi chiếm được Cửu Dương Chân Kinh, sau, nếu như luyện không được thì cũng thôi, một khi luyện thành. Thân câu cửu âm cửu dương Quách Đại Ngốc chẳng phải ngay lập tức sẽ vô địch thiên hạ. Mà một khi Quách Đại Ngốc vô địch thiên hạ, như vậy Xạ Điêu anh hùng chuyện thế giới nội dung vở kịch hướng đi còn có thể dựa theo nguyên lai như vậy phát triển sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Mà luân hồi hệ thống cần phải cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì lẽ đó. Dùng phương pháp này soạt độ thân thiện tính khả thi cần phải không cao lắm, nếu như chỉ là đưa Quách Tĩnh một hai bản tầm thường bí tịch. Tỷ như, một dương chính khí quyết, loại hình, như vậy hoặc là có thể, tức có thể thu hoạch nhất định cá nhân độ thân thiện, cũng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng nội dung vở kịch phát triển, nhưng là nếu thật sự đưa ra, Cửu Dương Chân Kinh, loại này cao cấp tuyệt học, sợ rằng vẫn đúng là chính là họa không phải phúc đây. Chẳng trách này bản ở toàn bộ Nhi Kim Dung võ hiệp hệ thống bên trong, đều có cực cao trình độ thần công bí tịch nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người mạo hiểm nhớ kỹ, nhưng nguyên lai vật này đối với người mạo hiểm tới nói, cũng thật là rất vô bổ nha. Cứ việc ở cấp đoạn, Cửu Dương Chân Kinh, trong quá trình, Trịnh Hiểu Bạch đã trước sau gặp phải hai rút người mạo hiểm, nhưng đây đối với tồn tại với cái này thế giới luân hồi lượng lớn người mạo hiểm mà nói, vẫn đúng là không coi là nhiều. Trịnh Hiểu Bạch biết thông qua Đinh Mẫn Quân đường dây này tác tìm tới nơi này, mà người khác vì sao liền không thể thông qua Hà Thái Trùng vợ chồng, hoặc là Vũ Thị phụ nữ tuyến tìm tới nơi này đây. Tuy nói nơi này cực đoan hiểm ác địa hình sẽ ngăn cản một bộ phận thực lực thấp kém người mạo hiểm không cách nào tiến vào, thế nhưng trong thế giới này có thể không hề thiếu thực lực mạnh mẽ người mạo hiểm à, mà hiện tại nơi này ngoại trừ Trịnh Hiểu Bạch ở ngoài lại chỉ xuất hiện hai rút người, nói đến xác thực đã không nhiều rồi. Bất quá nếu hai người này biết rõ, Cửu Dương Chân Kinh, đối với người mạo hiểm hầu như không có tác dụng gì. Vậy bọn họ lại tại sao lại xuất hiện ở đây đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến xem phong cảnh chứ. Ngươi đừng đoán. Ta nhìn chúng chính là Vương Nan cô cái kế bản, Độc Kinh. Nữ tử kiều mị âm thanh nói rằng, tiểu nữ tử bí danh Độc Hoa Bách Hợp, võ công kém cỏi vô cùng, chỉ có thể dựa vào chơi độc không lý tưởng, vì lẽ đó này bản, độc kinh, đối với tiểu muội hết sức trọng yếu. Vị đại ca này, tiểu muội cũng chỉ có ngần ấy yêu cầu nho nhỏ, ca ca ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Hóa ra là như vậy. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy cười ha ha, nói, vừa vặn ta đối với này bản, độc kinh, không hề hứng thú, chính không biết nên xử lý như thế nào đây. Ngươi đã yêu thích, vậy thì cầm đi. Trịnh Hiểu Bạch nói rốt cục chậm rãi xoay người, chỉ thấy phía sau hai người nam thân cao có tới 1m9, tướng mạo huy vũ bất phàm, thế nhưng một đôi mắt bên trong nhưng mơ hồ để lộ ra một loại dâm tà ánh sáng. Cô gái kia thân cao cũng có hơn 1m7, dài đến không phải rất đẹp, thế nhưng vóc người nhưng là xinh đẹp mà lại đầy đặn, lại phối hợp thêm nàng cái kia một mặt nụ cười quyến rũ, cũng khá lấy để đại đa số nam nhân nhìn một chút tức không cách nào tự kiềm chế. Ở Trịnh Hiểu Bạch xoay người một sát na, một nam một nữ kia thân thể đều hơi căng thẳng một thoáng, tay của đàn ông đã khoát lên bội kiếm bên hông trên, chỉ là khả năng nhân hai người còn không nhìn ra Trịnh Hiểu Bạch nội tình, cấu ngươi cũng không hề mạo muội động thủ. Chương 0101, Tam Đại Kỳ Độc. Đệ 0101 chương Tam Đại Kỳ Độc. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới, 2013 8 13 12 giờ 4 phút 19 giây số lượng tử, 2272 toàn bình xem. Vào lúc này xoay người, chẳng khác nào là đánh vỡ ba người trong lúc đó một loại vi diệu cân bằng, đây đối với Trịnh Hiểu Bạch tới nói, tuyệt đối là kiện rất mạo hiểm sự tình. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch cho dù không muốn xoay người cũng không được rồi. Bởi vì hắn cảm giác được sau lưng của mình đã sắp cũng bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm, mà một khi trên lưng vết mồ hôi bị hai người kia phát hiện, Trịnh Hiểu Bạch cũng sẽ không dùng giả bộ cái gì thâm trầm, tuyệt đối sẽ bị phía sau cái kia hai tên một cái tát đập chết. Cũng may đại khái là trước đó Trịnh Hiểu Bạch biểu hiện ra chấn định chân đem hai người kia dọa đến, Trịnh Hiểu Bạch xoay người lại sau, hai người kia không chỉ không hề động thủ, trái lại theo bản năng từng người lui về phía sau nửa bước. Trịnh Hiểu Bạch một mặt ung dung đánh giá một thoáng trước mặt hai người, sau đó cầm trong tay cái kia bản, độc kinh, chậm rãi hướng về cái kia tự xưng độc hoa bách hợp nữ tử đưa tới. Cầm đi, ngược lại vật này ta giữ lại cũng không dùng. Độc hoa bách hợp thấy thế lần thứ hai theo bản năng lùi về sau nửa bước. Nhưng sau đó liền nhận ra được chính mình dáng dấp như vậy phản ứng có vẻ như có chút mất mặt, liền phảng phất làm nũng tự quyệt chứ miệng nhỏ, dậm chân nói rằng, chán ghét. Ngươi làm sao đối với nhân gia tốt như vậy a? Vạn nhất nhân gia nếu như yêu ngươi vậy phải làm thế nào a? Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không bị nữ nhân này tùy tiện mấy câu nói liền cho lắc lư đến không tìm được bắc, thế nhưng là phảng phất thật sự đối với nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú tự, lại chủ động kéo độc hoa bách hợp ống tay áo, cười tủm tỉm nói, không thành vấn đề. Nếu như ngươi thật sự yêu ta, vậy ta liền đem ngươi đóng gói mang đi được rồi. Ân, không bằng như vậy, này bản, độc kinh, liền toàn cho là đưa cho ngươi xính lễ được rồi. Ha ha ha. Độc hoa bách hợp vẫn là lần đầu thấy có người như thế không bắt nàng coi là chuyện đáng kể nhi, trong ngày thường những người mạo hiểm kia chỉ cần vừa nghe đến nàng độc hoa bách hợp đại danh, hoàn toàn là hãi hùng khiếp vía, thay đổi sắc mặt, coi như là như thế nào đi nữa kẻ háo sắc, cũng sẽ lập tức vòng quanh quyển địa ẩn nút nàng. Thì có ai dám chủ động đi chạm thân thể của nàng, đi chạm tay của nàng a? Mà trước mắt vị này, làm sao? Dường như hoàn toàn đem nàng xem là hộp đêm sổ phạ tiểu thư tự. Không chỉ lôi nàng ống tay áo, sờ soạng tay nhỏ bé của nàng, thậm chí, còn nhân cơ hội ở ngực của nàng trên không được vết tích nhẹ nhàng chùi như vậy một hai lần. Độc hoa bách hợp hoàn toàn ngây người, mãi đến tận Trịnh Hiểu Bạch dần dần đi xa sau, nàng đều còn ngốc ngẩn người tại đó, không có phản ứng chút nào. Tuyết tỷ. Ngươi không sao chớ. Lại cao lại tráng nam nhân nhìn thấy độc hoa bách hợp phản ứng hiển nhiên có chút bận tâm, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí đi chạm thử độc hoa bách hợp thân thể, chỉ có thể lo lắng ở một bên liên thanh truy hỏi. Ta không sao. Độc hoa bách hợp hơi không kiên nhẫn lắc lắc đầu, nói, nhân gia rõ ràng không coi ta là thành một bản món ăn nha. Lại dường như thật sự đối với ta không có một chút nào cảnh giác tự. Kỳ quái. Người này sẽ không là kẻ ngu si chứ. Ê. Có thể trở thành là người mạo hiểm người, sẽ là kẻ ngu si sao? Người cao nam nhân cười khổ một tiếng, nói, Tuyết tỷ, ngài sẽ không phải bị tiểu tử này cho đánh động, vừa nãy. Đều không có đối với hắn hạ độc thủ chứ. Thiết, độc hoa bách hợp bĩu môi khinh thường, nói, tỷ giống như vậy dễ dàng bị người chinh phục sao? Hai anh, cho dù tỷ thật sự đối với hắn cảm thấy hứng thú, cũng phải để hắn trước tiên từng thử ta tam đại kỳ độc lại nói. Tỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là độc. Muốn trở thành nam nhân của ta, đầu tiên phải bách độc bất xâm, không thể thân cái miệng nhỏ liền bị ta cho độc chết chứ. Vì lẽ đó a, tỷ lần này không nhưng đối với hắn hạ độc thủ, hơn nữa còn là độc nhất độc thủ. Ngươi đối với hắn thật sự sử dụng tam đại kỳ độc. Người cao nghe vậy nhất thời dùng mình một cái, hắn theo Độc Hoa Bách Hợp hôn cũng có một đoạn tháng ngày, tự nhiên biết Độc Hoa Bách Hợp từng ở phi hồ ngoại truyền thế giới luân hồi bên trong bái Độc Vương Thạch Vạn Sân sư phụ, học một thân ác độc cực kỳ độc công, mà Tam Đại Kỳ Độc tức là bọn họ cái kia một môn độc nhất chi độc công. Tam Đại Kỳ Độc chia ra làm Bích Tam Độc, Sâu Độc, Hạc Đính Hồng cùng Khổng Tức Đảm, này ba loại kỳ độc hỗn hợp lại cùng nhau hoàn toàn không có thuốc nào cứu được, một khi có người trúng rồi này Tam Đại Kỳ Độc, cũng chỉ có thể lập tức đem chúng độc vị trí múa đao cắt đi, nhưng dù vậy độc khí vẫn cứ còn có thể xâm nhập tâm mạch, sớm muộn vẫn là một cái tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Bởi vì này Tam Đại Kỳ Độc hỗn hợp lại cùng nhau hoàn toàn không có thuốc nào cứu được, vì lẽ đó dù cho là độc gác như Độc Hoa Bách Hợp cũng là dễ dàng không dám đối với người sử dụng, chỉ sợ vạn nhất đem này độc khiến đến một cái chính mình không treo chọc nổi nhân thân trên, đến thời điểm nhưng là liền một điểm chỗ trống để xoay chuyển cũng không còn. Không làm được chính là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng ai nghĩ được, lần này Độc Hoa Bách Hợp lại liền âm thầm đem này kỳ độc khiến đến này trên thân thể người đi. Là nha, ta đối với hắn sử dụng Tam Đại Kỳ Độc. Độc Hoa Bách Hợp nhìn Trịnh Hiểu Bạch bóng lưng nghiến răng nghiến lợi điệu nói, người này lại dám ăn tỉ đậu hũ, ta ha có thể dễ tha hắn. Hai anh, lần này ta nhất định để hắn tự mình cảm thụ một chút cái gì gọi là dục tiên. Muốn chết? Cũng thật là như vậy a. Người cao nam nhân run như cầy sấy tắp tạc lưỡi, nhưng lập tức lại buồn bực địa nói, nhưng là, ta thấy thế nào hắn dường như một chút sự tình đều không có dáng vẻ a. Độc Hoa Bách Hợp biểu hiện hơi ngưng lại, nhưng lập tức liền mạnh miệng địa nói rằng, không thể. Tam Đại Kỳ Độc không có thuốc nào chữa được, cho dù hắn đồng dạng tinh thông độc công cũng vô ích. Ách, ta đoán hắn chỉ là công lực hơi cao, mạnh mẽ đem độc tính đè xuống mà thôi. Bất quá vô dụng, hắn chỉ cần muốn rời đi cái này hữu cốc, liền tất nhiên muốn triển khai võ công. Mà hắn chỉ cần hơi sử dụng nội lực, độc tính sẽ lập tức bạo phát, đến khi đó. Kha kha, thật là chính là thần tiên cũng không cứu nổi hắn. Người cao nam nhân đối với Độc Hoa Bách Hợp độc công sùng bái không ngớt, nghe vậy gật đầu liên tục, than thở nói, toán gia hỏa này không may, trêu chọc ai không thật. Nhất định phải trêu chọc Tuyết tỷ ngươi. Hừ, cho dù bản lãnh của hắn to lớn hơn nữa, quay đầu lại còn không lại như thường muốn uống Tuyết tỷ nước rửa chân nha. Ha ha. Ồ. Hắn. Hắn làm sao bay lên tới. Ngay khi hai người nói chuyện công phu, chỉ thấy đã đi tới đối diện vách núi treo leo phía trước Trịnh Hiểu Bạch quay đầu lại quay về bọn họ khoát tay háo một cái, sau đó nhẹ nhàng bãi núc nhích một chút ống tay háo, sát theo đó thân hình hơi động, lại liền giống như cưới mây đạp gió thần tiên tự, dán chặt cái kia diện vách núi treo leo phiêu phiêu hốt đột nhiên trực hướng về không trung bay đi. Nhìn thấy này một màn kinh người, Độc Hoa Bách Hợp cùng người cao nam nhân nhất thời trợn to hai mắt, cảm thiếu một chút rơi xuống tới trên đất đi. Mà Độc Hoa Bách Hợp càng là toàn thân mềm nhũn, dường như bị rút khô khí lực toàn thân tự, mềm nhũn ngã xuống. Người cao nam nhân thấy thế sợ hết hồn, có lòng muốn lên trước nâng dậy Độc Hoa Bách Hợp, rồi lại lo lắng bị Độc Hoa Bách Hợp trên người độc cho dính vào, không khỏi lo lắng nói, Tuyết tỷ ngươi không sao chớ. Ôi! Không ngờ rằng người kia lại biết bay. Vậy phải làm sao bây giờ? Ừ! Không đúng rồi, nơi này là võ hiệp thế giới luân hồi, làm sao có khả năng có người như thế nghịch thiên đây? Hắn cũng không là biết bay. Độc Hoa Bách Hợp kịch liệt thở dốc vài tiếng sau, mềm yếu vô lực nói rằng, nếu như ta đoán được không sai, hắn vận dụng hẳn là một môn kỳ lạ khinh công. Có chút tương tự với phái toàn chân, thượng thiên thê, lại có điểm nhi tượng vũ đương phái, thê vân tùng, bất quá. Rồi lại phân minh đồ không phải. Gặp quỷ. Người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Chương 0102, trước nay chưa từng có hạnh phúc. Đệ 0102 chương trước nay chưa từng có hạnh phúc. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới, 2013-8-13-19h02.42 số lượng tử, 2122 toàn bình xem. Người cao nam nhân vừa nghe nói Trịnh Hiểu Bạch không phải thật sự biết bay, liền nhất thời thở phào một hơi. Hắn không sợ đối phương võ công cao bao nhiêu, chỉ sợ đối phương căn bản không phải là người. Tuy nói từ trước mắt đã biết tin tức đến xem. Hết thể người mạo hiểm trải qua thế giới luân hồi toàn bộ đều là lấy tiểu thuyết võ hiệp làm bối cảnh thế giới. Nhưng là ngươi chưa từng nghe nói đồ vật, không hẳn chính là không tồn tại. Ai biết vị này chính là không phải mới từ Thục Sơn kiếm hiệp truyền ra thế giới đi bộ trở về. Mà hiện tại nếu xác thực biết vị này triển hiện ra năng lực vẫn cứ còn chúc võ công phạm chủ, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì đáng sợ rồi. Sau đó cái kia người cao nam nhân liền dường như ảo thuật tự từ ống tay áo bên trong lấy ra một tấm hình thù kỳ lạ cung nô. Cùng với một nhánh màu bạc tên dài, khoát lên nô trên chỉ phía xa chính không nhanh không chậm hướng về không trung tung bay đi Trịnh Hiểu Bạch, nói, chỉ cần hắn không phải biết bay vậy thì dễ làm rồi. Tượng hắn tốc độ như thế này, trên không trung tuyệt đối không tránh thoát ta chớp giật nô, như thế nào? Tuyết tỷ, có muốn hay không ta bắt hắn cho một mũi tên bắn xuống đến?
Ngươi điên rồi.
Độc Hoa Bách Hợp thấy thế nhất thời sợ đến mặt tái mét, vội vã nhảy lên đến đem người cao trong tay cung nô xóa sạch, nói, tuy rằng người này không phải thật sự biết bay, thế nhưng chỉ bằng hắn chúng rồi ta tam đại kỳ độc sau đều còn có thể hình như vô sự triển khai loại này kỳ lạ khinh công. Ngươi cho rằng ngươi này chi phá nô thật có thể bắt hắn cho bắn bị thương sao?
Hai anh,
ta chỉ lo lắng ngươi mũi tên này bắn ra, không chỉ không đả thương được nhân ra, ngược lại sẽ đưa tới tên sát tinh này, làm hại hai chúng ta chết không có chỗ trốn nha. Người cao nam nhân có chút không phục địa nói, không thể nào. Có thể ra hỏa này chỉ là khinh công cùng kháng độc năng lực khá mạnh, mà những phương diện khác đều là qua loa đây. Nói như vậy, ta mũi tên này nói không chắc liền. Người cao càng nói càng là chột dạ, nói xong lời cuối cùng liền chính hắn đều có chút không tin mình giả thiết rồi. Độc Hoa Bách Hợp nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói, cho dù hắn thật sự ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, những khác năng lực đều qua loa, vậy cũng không cho người thương tổn hắn. Tỷ tỷ ta thật vất vả tìm tới một cái không sợ độc nam nhân, ta dễ dàng sao?
Ừ.
Có thể ta nửa đời sau tính phúc đều muốn tin tức ở trên người hắn đây.
Hai anh.
Nếu như ngươi tổn thương hắn, vậy ta cũng chỉ thật bắt ngươi cho đủ số rồi. Độc Hoa Bách Hợp nói liền cố ý làm ra một bộ nữ. Sắc lang dáng vẻ, nhẹ nhàng dùng hồng hào đầu lưỡi liếm liếm nàng cái kia khêu gợi đôi môi, một đôi mắt dâm tà ẩn tình đưa tình nhìn người cao, phảng phất một bộ bụng đói ăn quàng dáng vẻ, nhất thời sợ đến người cao má ơi một tiếng, liên tục lăn lộn rất xa chạy trốn tới một bên. Tuy rằng người cao đối với Độc Hoa Bách Hợp cái kia xinh đẹp tư thái cùng phong tao tận xương mị thái cũng là trông mà thèm cực kỳ, thế nhưng không có ai so với hắn hiểu hơn Độc Hoa Bách Hợp cái kia một thân kịch độc đáng sợ, hắn cũng không muốn vì một buổi phong lưu liền đem cái mạng nhỏ của mình tất cả đều liên lụy.
23.
Rầm, một tiếng. Rốt cục vận dụng đăng vân bộ một đường rung rinh từ vách treo leo u cốc bên trong nhẹ nhàng đi ra, Trình Hiểu Bạch nhất thời mệt đến dường như một cái chó chết tự, một con cuốn tới một mảnh tuyết thật dày địa bên trong đi, sau đó liền bắt đầu ở trong tuyết không ngừng mà đánh lan, đồng thời không được nắm lên một đoàn đoàn tuyết trắng hướng về trên người chính mình lao đi. Trình Hiểu Bạch vì phòng ngừa bất ngờ, từ lúc chui vào cái kia chật hẹp trong sơn động thì cũng đã đem chính mình bên người mang theo cái kia bình độc tính miễn dịch thuốc cho nuốt xuống. Dù sao cái kia sơn không khí trong động lưu thông rất kém cỏi, nếu như khi hắn chui vào sau, có người ở sơn động hai đầu tùy tùy tiện tiện rót vào một ít độc yên loại hình đồ vật, hắn đều căn bản không chỗ có thể trốn. Vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ có thể đem cái kia bình độc tính miễn dịch thuốc cho dùng tới, bằng không thật muốn đợi được chúng độc thời điểm lại nghĩ trị liệu nhưng là chậm. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Trịnh Hiểu Bạch ở thông qua cái kia sơn động thì cũng không hề bị người phóng độc, thế nhưng sau khi nhưng ở đụng tới Độc Hoa Bách Hợp thời điểm, phát huy ra chai này thuốc cường đại tác dụng. Loại độc chất này tính miễn dịch thuốc là Trịnh Hiểu Bạch thông qua dung hợp thiên phú chế tác được một loại có thể nói nghịch thiên thần kỳ thuốc, một khi sau khi uống có thể bảo vệ trong vòng một canh giờ bách độc bất xâm. Nhưng là loại thuốc này bản thân nhưng khó giải độc công hiệu, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sớm dùng, mà một khi nuốt vào thuốc này tề sau nhưng không có tiếp xúc được cái gì độc vật. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, uổng phí hết một bình quý giá thuốc rồi. Chính là bởi vì thuốc này tề không có giải độc công hiệu, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch ở sau khi thoát hiểm liền bắt đầu liều mạng thanh tẩy thân thể của chính mình, bởi vì hắn vừa nãy cố ý đụng vào qua cái kia Độc Hoa Bách Hợp, nếu như cái kia Độc Hoa Bách Hợp thật sự cả người là độc, hiện tại độc dược cần phải đã dính vào Trịnh Hiểu Bạch trên người. Hiện tại Trịnh Hiểu Bạch còn ở độc tính miễn dịch thì hiệu bên trong, tự nhiên là cái gì độc dược cũng không sợ. Nhưng chiêm ở trên người hắn độc dược nhưng sẽ không tự mình biến mất, hắn nếu là tùy ý những kia độc dược ở lại trên người, như vậy chờ đến một canh giờ độc tính miễn dịch hiệu quả sau khi đi qua, sợ rằng cũng chính là hắn độc phát mất mạng lúc. Phiên dược thẳng đứng vách núi treo leo, bên này vẫn cứ là một chỗ ít dấu chân người tuyết phong, Trịnh Hiểu Bạch dọc theo đường đi dùng tuyết cầu ở trên người sát lao vô số lần, nhưng vẫn cứ không đủ yên tâm, mãi đến tận phát hiện giữa sườn núi có một cái 10 mét vuông vắn nước tiểu đàm lại cũng không hề bị đông cứng kết thì liền lập tức không chút do dự một con nhảy đi vào. Giặt sạch một cái trong lịch sử tối tiêu hồn nước lạnh táo sau, Trịnh Hiểu Bạch run lập cập từ trong đàm bò ra ngoài, hơi dùng mình một cái, liền thấy vô số bé nhỏ băng tiết bùn bùn cạch cạch từ trên người rớt xuống, đánh trên mặt đất phát sinh len ken dễ nghe tiếng vang. Trịnh Hiểu Bạch cắn răng ngồi ở trong tuyết đem nội lực ở trong kinh mạch gian nan vận hành một vòng sau khi, lại uống xong một bình có khử hàn công hiệu thuốc sau, lúc này mới cảm giác trên người thoáng thoải mái một chút. Chỉ ít thân thể có thể sống chuyển động, mà sau đó hắn liền lập tức nhảy lên đến, không dám có chút ngừng lại nhanh chóng đi xuống núi. Trịnh Hiểu Bạch mặc dù có thể từ Độc Hoa Bách Hợp, còn có cái kia người cao tay của đàn ông dưới thoát được tính mạng, vừa đến là bởi vì hai người kia đối với Cửu Dương Chân Kinh khả năng thật sự không hứng thú gì, nhưng chủ yếu nhất sợ rằng hay là bởi vì hai người kia đem Trịnh Hiểu Bạch coi như là thực lực rất đối thủ cường đại, trước khi chưa có nắm chắc, tự nhiên không tốt tùy ý trở mặt. Nhưng là một khi sau đó bị bọn họ phát hiện Trịnh Hiểu Bạch chỉ là một cái tay mơ. Như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch đang xác định chính mình đã không nguy hiểm tính mạng sau, đương nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đất thị phi này rồi. Mang theo một thân băng khải đi tới bên dưới ngọn núi, lại đi ra hơn 10 dặm địa, lúc này mới thật vất vả tìm tới một gia đình. Khi, làm, Trịnh Hiểu Bạch đổi một thân khô mát quần áo, uống năng đến nóng hầm hập mã nai tiểu, vây quanh lò lửa gặm khảo đến đưa ra dầu trá nhục thì, đúng là cảm giác được trước nay chưa từng có hạnh phúc. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nhưng không có tham hưởng loại này hiếm thấy hạnh phúc, bởi vì hắn mục đích của chuyến này đã đạt thành, đón lấy liền muốn mau chóng đuổi theo phái Nga Mi đội ngũ mới được. Bởi vì hắn nhận được trở về nhiệm vụ là muốn tùy tùng môn phái tham dự lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh chiến dịch, nếu là thoát ly môn phái đội ngũ thời gian quá lâu, chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng đến hắn cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành độ. Chương 0103, truy tìm đội ngũ. Đệ 0103 chương truy tìm đội ngũ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian đổi mới, 2013-814-1241 số lượng từ, 2108 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch thoát ly phái Nga Mi đội ngũ chỉ có thời gian nửa ngày, thế nhưng đón lấy nhưng dùng 3 ngày thời gian nhưng chưa đổi tới Diệt Tuyệt Sư Thái đám người. Này đến không phải là bởi vì phái Nga Mi đội ngũ tiến lên đến nhanh bao nhiêu, chủ yếu là đón lấy đoạn này lộ không phải một mảnh vùng hoang dã, chính là đầy mắt cắt vàng, muốn tìm cá nhân hỏi một chút lộ cũng không thể. Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ biết phái Nga Mi đội ngũ sẽ một đường hướng tây mà đi, nhưng cụ thể cất bước phương hướng nhưng không có cái chuẩn xác khái niệm, như thế mù quáng đuổi tiếp. Chỉ cần vừa bắt đầu cất bước phương hướng hơi có sai lệch, tiếp theo cũng chỉ sẽ càng cách càng xa. Ở 3 ngày nay thời gian trong, Trịnh Hiểu Bạch ngoại trừ chạy đi bên ngoài, chính là đang nghiên cứu 4 quyển, Lăng Già Kinh, Thượng Ghi Chép, Cửu Dương Chân Kinh. Trịnh Hiểu Bạch cũng biết, cho dù bằng hắn ngộ tính lưu thiên phú, muốn học được, Cửu Dương Chân Kinh, cũng khẳng định không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng phải nắm chặt mỗi một phút đến tiến hành tu luyện, hắn cũng không muốn thật sự phải chờ tới sau 50 năm. Mới có thể luyện thành môn thần công này. Đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc loại này bán văn ngôn văn tính chất công pháp pháp quyết, hơn nữa này, Cửu Dương Chân Kinh, ngôn ngữ cảm giác thượng tựa hồ muốn so với một dương chính khí quyết, giải thích được còn muốn tường tận một ít, có thể chẳng biết là gì, liên tiếp giải thích 3 ngày thời gian, Trịnh Hiểu Bạch cũng đã gần như đem Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ nhất toàn văn đọc thuộc lòng hạ xuống, thế nhưng đối với như thế nào tiến hành tu luyện, vẫn là đầu đầy vụ thủy. Chậm chạp không cách nào nhìn thấy kỳ môn kính. Xem ra đây chính là luân hồi hệ thống đối với nhân vật trong vở kịch bảo vệ biện pháp rồi. Cả bản kinh văn đơn độc lấy ra bất kỳ một câu, Trịnh Hiểu Bạch cũng có thể đem rất rõ ràng giải thích đi ra, nhưng là những câu này xuyến nối liền cùng nhau sau, rồi lại khiến người ta cảm thấy phảng phất trước sau mâu thuẫn, có điểm dâu ông nọ cắm cằm bà kia cảm giác. Nếu không có này mấy quyển bí tịch là Trịnh Hiểu Bạch tự tay từ vách treo leo ưu cốc trung đào móc ra, chỉ sợ hắn đều sẽ hoài nghi những này kinh văn căn bản là cái nào thẻ nhạt ra hỏa chính mình bịa đặt đi ra đây. Tuy rằng tình huống như thế khiến người ta khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm giác vô lực, nhưng Trịnh Hiểu Bạch cũng sớm có chuẩn bị tâm tư, đến cũng không có vì vậy mà quá mức thất vọng. Nhàn hạ thời gian, Trịnh Hiểu Bạch tình cờ cũng sẽ cầm lấy cái kia bộ Hồ Thanh Lưu, Y Địa Kinh, tới xem một chút, hắn đương nhiên không có khí vũ từ ý nghĩ, bất quá biết này Hồ Thanh Lưu chính là Ỷ Thiên Đổ Long trong thế giới đệ nhất thần Y Địa. Một thân y thuật đoan phải là phi thường tuyệt vời, chính mình nếu chiếm được hắn tự viết y kinh, nếu là liền cũng không thèm nhìn tới liền ném xuống, cũng thực sự là có chút phung phí của trời. Nhưng không được muốn này một đọc dưới, Trịnh Hiểu Bạch thật là có điểm nhi mê ly xu thế, dần dần liền lãnh hội đến trung y chi đạo khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực vị trí. Trịnh Hiểu Bạch trong tay này năm bản thư trung, dày nhất chính là này bộ, y địa kinh, độ dày thậm chí muốn so với 4 bộ, lăng giả kinh, tính gộp lại còn muốn hơi hậu một ít. Thư trung nội dung càng là khi mở khi tỏ, dù cho là hoàn toàn không có bất kỳ trung ý nội tình người nhìn cũng có thể đọc phải hiểu, bằng không nếu là vừa mở thiên văn tự khiến người ta đọc đến mức hoàn toàn không tìm được manh mối, Trịnh Hiểu Bạch lại nơi nào đến kiên trì chậm rãi tiếp tục đọc. Trịnh Hiểu Bạch từ cái kia Tuyết Phong hạ nhân gia trung mua được một ít lương khô ở ngày thứ 2 thời điểm cũng đã ăn sạch, dù sao con kia là một hộ nghèo khó người sống trên núi, chính mình lưu giữ đồ ăn cũng không nhiều. Cũng may ngày thứ 3 lúc chạm vạng, khi, làm. Trịnh Hiểu Bạch đi tới một mảnh sa mạc biên giới thì, bất ngờ săn giết được một con trâu hoang. Mắt thấy càng đi về phía trước chính là vô biên sa mạc, Trịnh Hiểu Bạch chuẩn bị đem này châu hoang hai cái thô to chân sau toàn bộ nướng chín, sau đó phóng tới chiếc nhận chứa đồ chung, cứ như vậy ở trong một quãng thời gian rất dài, liền không cần lại làm thức ăn vật vấn đề mà lo lắng rồi. Trịnh Hiểu Bạch sáu cách chiếc nhẫn chứa đồ, nguyên bản ngụy trang đến mức tràn đầy, thế nhưng vách treo leo ưu cốc đã đi qua, bộ kia leo vách núi trang bị cũng trên căn bản mất đi tác dụng, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch ở gia đình kia trung thì, liền đem lên xuống khí cùng cái kia ngắn thẳng làm mất đi hạ xuống, cứ như vậy liền lại đằng ra hai cách không gian chứa đồ. Vốn là hắn ở trong sơn động ném ra vại nước để che đạo, cũng để chống một cái chứa đồ cách, thế nhưng nghĩ đến ở trong sa mạc khả năng còn có thể gặp phải thủ dùng thanh thủy khó khăn. Vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch thẳng thắn càng làm gia đình kia bên trong một cái bỏ không vại nước cũng cho mua lại, cất vào chiếc nhận chứa đồ chung. Như thế thứ nhất, Trịnh Hiểu Bạch chiếc nhận chứa đồ chung còn có hai cách không vị, hoàn toàn có thể chứa đựng hai con to mọng khảo ngưu chân, mà này hai cái khảo ngưu chân để Trịnh Hiểu Bạch ăn trước 10 ngày nửa tháng, cần phải đều không là vấn đề. Bởi vì nơi này đã là sa mạc khu vực biên giới, muốn tìm đến bụi rậm cảnh khô cái gì đồ vật còn thật không dễ dàng, Trịnh Hiểu Bạch ở bốn phía xoay chuyển nửa ngày. Tìm tới bụi rậm phòng trừng cũng không đủ nướng chín một con gà cánh. Trịnh Hiểu Bạch cũng không có ăn tươi nuốt sống quen thuộc, này châu hoang nếu như không thể nướng chín, cũng thật là không cách nào nuốt xuống a. Mà càng đi về phía trước, chính là mênh mông vô bờ sa mạc, ở trong sa mạc muốn tìm bụi rậm thì càng thêm không có khả năng rồi. Trịnh Hiểu Bạch xoay chuyển hai vòng sau, rốt cục phát hiện một loại có vẻ như vì là có thể nhiên vật đồ vật, động vật phần liền. Ở dãy núi Côn Luân phụ cận, đại đa số người đều là lấy du mục mà sống. Mà nơi này dân chăn nuôi gia súc bình thường đều là lấy bách làm đơn vị đến tính toán, vừa đến chăn thả thời điểm, được kêu là một cái đồ sộ, từng bầy dê bỏ phóng tầm mắt nhìn không thấy bờ. Vì lẽ đó ở đây thường thường sẽ thấy lượng lớn động vật phần liền rơi ra ở trên cỏ, mà những này phần liền đi ngang qua nhật quang buộc nắng chiếu sau, liền đã biến thành một loại rất thuận tiện nhiên liệu. Phần lớn trên thảo nguyên những mục dân, bình thường đều là dùng thứ này coi như chủ yếu nhiên liệu đến sử dụng. Dù sao trên thảo nguyên rất khả năng mấy bách lý đều không nhìn thấy một cây đại thụ, muốn tìm tuổi khô hầu như là không thể nào, bọn họ trong ngày thư. NG cũng chỉ có dùng vật này đến nhóm lửa. Trịnh Hiểu Bạch vừa bắt đầu cũng cảm thấy dùng vật này đến thịt nướng ăn có chút buồn nôn, bất quá thực sự không tìm được tuổi khô bất đắc dĩ cũng chỉ đành trước đem liền rồi. Hơn nữa hắn nhớ tới trước đây nghe ai nói tới. Có vẻ như chính tông Tân Cương sâu thịt dê chính là dùng mã phần khảo đi ra, nếu như thay đổi than tuổi đến thiêu đốt. Mùi vị đã sớm trở nên không chính tông rồi. Được rồi. Trịnh Hiểu Bạch toàn khi, làm, chính mình là ở trải nghiệm một lần tuyệt đối chính tông Tân Cương bên ngoài dã món ăn, rất là không cam lòng lượng một đồng lớn, không biết là động vật gì lưu lại, năng chiếu đến làm ra phần liền, nhen lửa lên, sau đó đem châu hoang bốn cái chân đều cắt xuống, gác ở trên đống lửa diện thiêu đốt lên. Khoan hay nói, loại động vật này phần liền nổi lên đến trả đính ái, hơn nữa cũng không cái gì yên, tuy nói mang theo như vậy một chút quái lạ mùi vị. Nhưng còn không đến mức khiến người ta không cách nào nhịn được, mà theo bốn cái ngưu chân khảo đến tư tư mạo dầu, dần dần tản mát ra một luồng khó có thể hình dung hương vị đến, thì càng thêm khiến người ta không chú ý phần liền thiêu đốt thì mùi vị. Trịnh Hiểu Bạch một ngày không có ăn uống gì, đã sớm đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng, lúc này nghe thấy được cái kia nồng đậm hương vị, thì có chút không nhịn được chảy dòng ngụm nước, giữa lúc hắn dự định trước tiên kéo xuống đến một cái nhục đến nếm thử tiên thời điểm, chợt cảm giác được mặt đất tựa hồ đang hơi rung động. Phảng phất lòng đất đang có một mặt to lớn chống trận đang bị người dùng sức lôi lượng tự. Chương 0104, Thanh Dược Bức Vương. Đệ 0104 chương Thanh Dược Bức Vương. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Tác Giả, Dược Vê Long Thừa Ải Gian Đổi Mới, 2013-8-14-19h17-14 giây, số lượng tử, 2435, toàn bình xem. Lẽ nào là địa chấn? Cảm giác được mặt đất chấn động, Trịnh Hiểu Bạch đầu tiên là cả kinh, dù sao thân là một người hiện đại. Đối với địa chấn loại này hiện tượng tự nhiên khẳng định là sẽ không xa lạ, hơn nữa cũng sẽ đối với đó có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Trong ký ức mấy lần động đất, cái nào một lần không phải tử thương vô số, dù cho hắn hiện tại cũng coi như là một cái cao thủ võ lâm, bất quá khi chân chính đối mặt thiên nhiên giận dữ thì, vẫn cứ còn có thể có một loại trắng xám cảm giác vô lực. Bất quá khi Trịnh Hiểu Bạch đứng lên đến bốn phía nhìn một vòng sau, liền lại như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Nơi này vùng đất bằng phẳng. Liên khối cao điểm nhi thổ pha đều không có, cho dù thật sự địa chấn có thể thế nào. Nghĩ đến chỉ cần không phải trời đất sụp đổ, thân ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù đến thứ cấp 8 trở lên động đất, đối với Trịnh Hiểu Bạch cũng hoàn toàn không tạo thành được bất kỳ uy hiếp, đã như vậy, vậy hắn lại có cái gì tốt sợ. Thế nhưng, lần này Trịnh Hiểu Bạch ngồi xuống không nhiều một lúc, liền cảm giác sự tình có chút không đúng lắm, bởi vì theo mặt đất chấn động phạm vi không ngừng tăng mạnh, hắn chợt phát hiện loại này chấn động tựa hồ cũng không phải là đến từ lòng đất, mà là từ phía sau thảo nguyên truyền đến, loại cảm giác đó càng giống bởi vì có hàng vạn con ngựa chạy trồm mà tạo thành. Lẽ nào là có du mục mã quần ở hướng về bên này? Trịnh Hiểu Bạch trong lòng lần thứ hai phát lên ngờ vực đến, nhưng là bên này đã đến sa mạc biên giới, chăn thả dân chăn nuôi cũng không lớn có thể sẽ đem gia súc chạy về đằng này chứ. Buồn bực không ngớt, Trịnh Hiểu Bạch lần thứ hai đứng dậy, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thế nhưng ánh mắt quét qua chỗ nhưng là cái gì cũng không thấy. Ồ, không đúng, dường như có cái bóng người a. A, người này đến hay lắm nhanh. Trịnh Hiểu Bạch lúc đầu cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy nơi cực xa xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người, nhưng coi như hắn còn không cách nào xác định cái kia di động cái bóng đến cùng có phải là người hay không thời điểm, bóng người kia cũng đã ở trong khoảnh khắc vượt qua mấy dặm khoảng cách, trong nháy mắt cũng đã đến Trịnh Hiểu Bạch phía trước nơi không xa. Trịnh Hiểu Bạch theo bản năng rủi rủi con mắt, chờ hắn lại nhìn chăm chú nhìn lại thì, chỉ thấy trước mặt đã thêm ra một người. Người này thân cao không đủ 1m8, vóc người gầy gò như trúc cái. Mặc trên người một cái bạch để thanh điều trường bào, sắc mặt hơi xanh lên, cái kia vẻ mặt liếc mắt một cái cũng làm người ta có một loại âm lãnh cảm giác. Người kia chỉ là liếc Trịnh Hiểu Bạch một chút, sau đó liền đem ánh mắt tập trung đến cái kia đống lửa bên trên, chờ thấy rõ bên cạnh đống lửa chồng chất những kia hong khô phần liền, còn có trên đống lửa nướng quay mấy cái trâu hoang chân sau, không khỏi giận tím mặt lên, chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch mắng, khốn nạn. Ngươi lại dùng hỗn hợp cừu ạ gạ cùng ngựa vằn phẩn liền tới khảo diệp ngươi Mạn Châu hoang đủ. Ngươi xông đại họa, biết không? Chẳng trách những kia chăn nuôi sẽ nổi điên. Khốn nạn, lão tử ngày hôm nay cần phải uống cạn máu của ngươi không thể. Trịnh Hiểu Bạch vừa bắt đầu còn không rõ ràng lắm đối diện gia hỏa này là thần thánh phương nào, thì tại sao vừa thấy mặt đã đối với mình chửi ầm lên, thế nhưng khi hắn nói ra lão tử ngày hôm nay cần phải uống cạn máu của ngươi không thể câu nói này thì Trịnh Hiểu Bạch liền nhất thời toàn thân run lên, lập tức rõ ràng giá hỏa này là ai. Bạch để thanh điều trường bào, gầy yếu vóc người, hơn nữa hình như quỷ mị khinh công. Cái kia còn phải hỏi sao? Vị này tất nhiên chính là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương bên trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu rồi. Giá hỏa này võ công tuy rằng không tính là đứng đầu nhất, thế nhưng khinh công của hắn nhưng là vô đối thiên hạ, chính là ỷ thiên đổ lòng bên trong thế giới người số một. Mặc kệ tính thế nào, giá hỏa này đều xem như là một cái đại bột cấp nhân vật khác nha. Tại sao lại bị chính mình lập tức đụng vào cơ chứ? Hơn nữa có vẻ như chính mình còn chọc tới hắn. Nhưng là chính mình bất quá chính là tới một lần lộ thiên thiêu đốt mà thôi, làm sao liền chọc tới cái người điên này cơ chứ? Trịnh Hiểu Bạch cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác cùng gia hỏa này đánh một chiếc, hỏi vội, các hạ nhưng là Minh giáo vi pháp vương sao? Không biết đang rơi xuống để làm sai chuyện gì? Vì sao các hạ nói ta xông đại họa? Nhưng mà Vi Nhất Tiếu cũng không có muốn cùng Trịnh Hiểu Bạch tỉ mỉ ý giải thích, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử nhãn lực không tệ, bất quá bản pháp vương không rảnh cùng ngươi tán gẫu, có cái gì không hiểu, chờ ngươi đến âm tào địa phủ sau đi hỏi Diêm La Vương đi. Vi Nhất Tiếu dứt lời gầm lên một tiếng, thân hình hơi loáng một cái, lập tức ở biến mất tại chỗ. Trịnh Hiểu Bạch trong lòng hoảng hốt, biết lấy phòng ngự của mình 8 phần 10 không tiếp nổi Vi Nhất Tiếu một chiều, bất quá đáng sợ nhất vẫn là Vi Nhất Tiếu tốc độ, chính mình thậm chí ngay cả nhân ra bóng người đều không nhìn thấy, bộ này còn đánh như thế nào nha. Bất đắc dĩ Trịnh Hiểu Bạch chỉ được lại sử dụng tới đăng vân bộ, bàn chân một luồng nội kình cấp tốc tuôn ra, trung hòa thân thể trọng lượng, cả người nhất thời dường như một mảnh sợi bông giống như nhẹ nhàng lên. Quả nhiên, Trịnh Hiểu Bạch thân hình vừa mới bay lên, liền lập tức cảm giác được một luồng âm lãnh kình phong trước mặt bổ tới, Trịnh Hiểu Bạch hoàn toàn không đáng chống lại, chỉ là tùy ý thân thể của chính mình theo luồng kình phong này thuận thế bay ra. Cảm giác chung, Trịnh Hiểu Bạch liền giống như là đang ngồi quá sơn xe tự. Trong nháy mắt cũng đã bị luồng kình phong này thổi ra hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ nhanh chóng khiến người ta run sợ, ngược lại nếu để cho Trịnh Hiểu Bạch chính mình chạy, hắn là tuyệt đối không cách nào chạy nhanh như vậy. Ồ! Vi Nhất Tiếu một chiêu thất bại cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, hắn vừa nãy này một chiêu nhưng là không chút nào lưu tình, bởi vì lập tức sẽ có nguy cơ đến, hắn vì tốc chiến tốc thắng, đòn đánh này hầu như là đem hết toàn lực, vốn tưởng rằng đối phương chỉ cần không phải lục đại phái trưởng môn một cái cấp bậc cao thủ. Liền tuyệt đối không thể có thể tránh thoát được, nhưng ai biết hắn đòn đánh này không chỉ không có thương tổn đến đối phương, thậm chí ngay cả nhân ra góc áo cũng không. Đụng tới, hắn lại làm sao có thể không kỳ quái. Theo Vi Nhất Tiếu một tiếng thét kinh hãi, Trịnh Hiểu Bạch nhất thời nhìn thấy Vi Nhất Tiếu dường như quỷ mị bình thường xuất hiện ở trước mặt chính mình, một bàn tay thường thường trước thân, khoảng cách Trịnh Hiểu Bạch ngực không tới xa nửa thước. Đương nhiên, điều này là bởi vì Vi Nhất Tiếu đã dừng trưởng lực, mà Trịnh Hiểu Bạch nhưng vẫn dùng tới đăng vân bộ. Thời khắc duy trì ở không trọng trạng thái, như Vi Nhất Tiếu xuất thủ lần nữa, Trịnh Hiểu Bạch vẫn cứ có thể theo Vi Nhất Tiếu trưởng lực bay ra đi, chỉ cần nội lực của hắn không có tiêu hao hết, Vi Nhất Tiếu nhưng cũng khó có thể chân chính kích thương hắn. Ngươi đây là công phu gì thế? Vì sao dường như thân thể hoàn toàn không có trọng lượng tự? Vi Nhất Tiếu nhìn ngó Trịnh Hiểu Bạch dưới chân, kinh ngạc nói rằng, cái này chẳng lẽ càng là một môn khinh công sao? Vì sao ta xưa nay chưa từng nghe nói trên đời lại có thần kỳ như thế khinh công? Nếu như Trịnh Hiểu Bạch thể hiện ra chính là võ công khác, dù cho như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chưa chắc có thể gây nên Vi Nhất Tiếu hứng thú, nhưng khi hắn phát hiện Trịnh Hiểu Bạch lại sử dụng tới một loại chính mình chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy khinh công thì, nhưng là lập tức để hắn tâm dương nan tao, nếu như không làm cái rõ ràng, sợ rằng buổi tối liền giấc đều muốn không ngủ được rồi. Trịnh Hiểu Bạch khẽ mỉm cười, nói, đây là tại hạ tự nghĩ ra một loại khinh công, tên là Đăng Vân Bộ. Vi Pháp Vương khinh công độc bộ vũ nội. Chẳng lẽ cũng sẽ đối với tại hạ này bé nhỏ kỹ năng cảm thấy hứng thú không? Đăng Vân Bộ. Ừ. Quả nhiên như bình bộ Đăng Vân. Vi Nhất Tiếu cảm thán nói, môn khinh công này rất đáng gờm, nếu như vậy cũng là bé nhỏ kỹ năng, ngươi để lục đại môn phái người làm sao chịu nổi nha. Hai anh. Ngươi có thể tự nghĩ ra như vậy kỳ diệu khinh công, nói vậy cũng là một vị bất thế chi kỳ tài, nhưng đáng tiếc nha. Trịnh Hiểu Bạch hơi run run nói, đáng tiếc cái gì? Vi Nhất Tiếu cười lạnh nói. Đáng tiếc ngươi tuy có tài cao ngất trời, nhưng tự thân tu vi cũng quá thấp, bàn tay của ta tuy rằng không có đụng tới trên người ngươi, thế nhưng hàn băng miên trưởng hàn độc cũng đã xâm nhập kinh mạch của ngươi bên trong, lấy tu vi của ngươi đoạn không loại bỏ khả năng. Khà khà, hơn nữa, trong nháy mắt bầy sói sẽ tới, chỉ sợ ngươi ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không còn đi. Ha ha ha. Vi Nhất Tiếu dứt lời lại không nữa để ý tới Trịnh Hiểu Bạch, thân hình loáng một cái, cũng đã hướng về sa mạc phương hướng cấp tung mà đi. Trịnh Hiểu Bạch chỉ thấy một đạo cắt vàng cuộn cuộn, trong chốc lát cũng đã mất đi tung ảnh của hắn. Chương 0105, Chí Hàn Âm Độc. Đệ 0105 chương Chí Hàn Âm Độc. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Tác Giả, Dực Vê Long Thừa Ải Gian Đổi Mới, 2013-8-15-14h37-36 số lượng từ, 2172 toàn bình xem. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Người mạo hiểm 03588 hào, bởi kinh mạch của ngươi trung xâm nhập lượng lớn hàn độc. Dẫn đến kinh mạch của ngươi bắt đầu sản sinh héo rút hiện tượng, nội lực vận chuyển sẽ được tới trình độ nhất định trở ngại, bắp thịt chịu đến hàn độc ảnh hưởng thể lực trị hạ thấp 105 điểm. Hơn nữa tính mạng của ngươi chỉ đang lấy mỗi tiếng 2 điểm tốc độ xuống hàng, nếu như ngươi không thể đúng lúc loại bỏ trong cơ thể hàn độc, đều sẽ ở 84 tiếng sau, tử vong. Chính mình chỉ còn giữ lại cuối cùng 84 tiếng sinh mệnh. Ở Vi Nhất Tiếu vừa sau khi rời đi, Trịnh Hiểu Bạch trong đầu liền vang lên luân hồi hệ thống tiếng nhắc nhở. Nghe được kết quả này nhất thời để Trịnh Hiểu Bạch kinh hãi. Trịnh Hiểu Bạch trước đó ứng đối Vi Nhất Tiếu công kích thì, cũng cảm giác được một trận băng hàn thấu xương, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối không có bị Vi Nhất Tiếu bàn tay công kích được, vì lẽ đó cũng chưa làm sao lưu ý, mà hiện tại hắn mới biết. Thực lực của hắn cùng Vi Nhất Tiếu cái này đại bột so với, đúng là chênh lệch quá to lớn rồi. Tuy rằng hắn đăng vân bộ rất tiện dụng, chỉ cần nội lực của hắn chưa tiêu hao hết, tựa hồ sẽ không có người có thể công kích đạt được hắn. Thế nhưng bây giờ xem ra, đối với cao thủ chân chính tới nói, dù cho nhân gia không cần trực tiếp công kích được thân thể của đối phương, nhưng chỉ cần một tia trưởng phong cũng khá có thể giết hắn trong vô hình rồi. Biết được cái này đáng sợ tin tức sau, Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng giật mình, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Từ khi tiến vào nơi quỷ quái này sau khi, Trịnh Hiểu Bạch liền biết cái mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi ở đây, dù cho sống thêm một giây đồng hồ cũng đã là kiếm được. Vì lẽ đó cho dù đụng tới loại này hầu như tình huống tuyệt vọng, Trịnh Hiểu Bạch cũng không có mất đi tấm lòng, hắn biết mình vẫn có cơ hội, chí ít hắn vừa nãy đã tránh thoát Vi Nhất Tiếu một trưởng, chí ít hắn còn có 3 ngày rưỡi thời gian. Giả như cái kia một trưởng bị Vi Nhất Tiếu trực tiếp bắn trúng đến thân thể, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp không có chút hồi hộp nào bị giết hết, nói như vậy mới là thật không có cơ hội rồi. Trịnh Hiểu Bạch còn nhớ Vi Nhất Tiếu ngoại trừ khinh công ở ngoài, am hiểu nhất võ công cần phải chính là Hàn Băng Miên Trưởng, loại này trưởng pháp cùng Huyền Minh Nhị Lao Huyền Minh Thần Trưởng có hiệu quả như nhau chỗ. Đều thuộc về chí âm chí hàn nội gia trưởng pháp. Hơn nữa Vi Nhất Tiếu cũng là bởi vì năm đó cường luyện này hàn băng miên trưởng thì xảy ra sai sót, dẫn đến trong kinh mạch tứ động chí hàn âm độc, dùng một lát nội lực hàn độc sẽ phát tác, nhất định phải hút người huyết mới có thể miễn đi toàn thân huyết mạch ngưng kết thành băng. Nghĩ tới đây Trịnh Hiểu Bạch liền không khỏi dùng mình một cái, bởi vì hắn đã nghĩ đến cái thứ nhất áp chế trong cơ thể hàn độc phương pháp, vậy thì là hút người huyết. Tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch cùng Vi Nhất Tiếu tình huống cũng không giống nhau. Vi Nhất Tiếu là luyện công thì tổn thương kinh mạch, mà Trịnh Hiểu Bạch là chịu đến Vi Nhất Tiếu trưởng phong tập kích, nhưng hai người nhưng đều có một cái trung điểm, vậy thì là trong kinh mạch tứ động chí hàn âm độc. Nếu Vi Nhất Tiếu có thể dựa vào hút người huyết đến áp chế trong cơ thể hàn độc, như vậy Trịnh Hiểu Bạch hoặc là cũng có thể. Cho dù không cách nào loại bỏ trong cơ thể hàn độc, nhưng là hứa có thể sử dụng phương pháp này tạm thời đè xuống hàn độc, khiến cho trong ngắn hạn không phát tác lại, như vậy cũng là cho Trịnh Hiểu Bạch đầy đủ thời gian, suy nghĩ lực pháp triệt để chữa trị. Chỉ là, vừa nghĩ tới hút người huyết tình cảnh, Trịnh Hiểu Bạch suýt chút nữa nhi muốn nôn mửa, nhìn trước mặt đã khảo đến bán thục như chân đều không còn muốn ăn. Đương nhiên, Trịnh Hiểu Bạch cũng không phải một cái không hiểu biến báo người, giả như hắn không tìm được cái khác biện pháp giải quyết, cũng không thể tình nguyện ngồi đợi tử vong đến cũng không đi hút người huyết. Thứ yếu, nếu muốn giải quyết triệt để hàn độc vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có thể tin tức ở Cửu Dương chân kinh lên. Cửu Dương thần công chí cương chí dương, chính là loại này chí hàn âm độc khắc tinh, Trịnh Hiểu Bạch thậm chí không cần đem Cửu Dương chân kinh luyện tới tiểu thành, chỉ cần nhập môn, liền chí ít có thể mang trong kinh mạch hàn độc áp chế xuống, khiến cho không phát tác lại. Nhưng là Trịnh Hiểu Bạch trong tay tuy có Cửu Dương chân kinh nguyên bản ở, nhưng vấn đề là loại này đỉnh cấp công pháp bắt đầu tu luyện không phải là một ngày nửa ngày liền có thể nhập môn. Húng chi Trịnh Hiểu Bạch luyện lên công pháp này đến lại muốn so với ở tình huống bình thường gian nan gấp 10 lần. Trước đó 3 ngày hắn đã vẫn đang nghiên cứu này Cửu Dương chân kinh, nhưng là mãi đến tận hiện tại cũng vẫn là đầu đầy vụ thủy, liền nửa điểm manh mối cũng không tìm tới. Hiện tại tính mạng của hắn cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 3 ngày rưỡi, ở 3 ngày nay bán thời gian trong, hắn có thể đột nhiên khai khiếu, liền như vậy nhập môn sao. Trịnh Hiểu Bạch biết khả năng này quá thấp, nếu như cho hắn thời gian 3 tháng, hắn hoặc là còn có thể liều mạng. Nhưng 3 ngày a, cơ bản đừng đùa. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch rất nhanh sẽ nghĩ đến mặt khác một con đường. Vậy thì là tìm tới Trương Vô Kỵ, sau đó thỉnh Trương Vô Kỵ ra tay, giúp hắn loại bỏ hàn độc. Hiện tại Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công đã có 3-4 phân hỏa hầu, mà Trịnh Hiểu Bạch trong cơ thể hàn độc chỉ là ngoại lực xâm lấn, so với Vi Nhất Tiếu luyện công thương tổn được kinh mạch chữa trị lên muốn đơn giản hơn nhiều, lấy Trương Vô Kỵ năng lực, chữa khỏi Trịnh Hiểu Bạch cũng không là việc khó gì. Hơn nữa Trương Vô Kỵ trên căn bản chính là một cái người hiền lành, chỉ cần Trịnh Hiểu Bạch tìm tới hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho tới Trương Vô Kỵ hành tung Trịnh Hiểu Bạch cũng biết, vào lúc này, Trương Vô Kỵ tất nhiên còn ở phái Nga Mi trong đội ngũ, vì lẽ đó hiện tại Trịnh Hiểu Bạch chỉ cần tìm được phái Nga Mi đội ngũ, cũng là có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ rồi. Bất quá hiện tại những này đều không phải then chốt, mấu chốt nhất vẫn là Trịnh Hiểu Bạch muốn từ bầy sói truy đuổi hạ đảo mạng mới được. Từ vừa nãy Vi Nhất Tiếu trong lời nói Trịnh Hiểu Bạch đã phân tích ra, có vẻ như là hắn ở đây khảo châu hoang chân, kết quả đem phụ cận trên thảo nguyên lang đều cho đưa tới rồi. Ân. Nguyên nhân cụ thể khả năng cũng là bởi vì những kia chết tiệt động vật phần liền, con này đến tột cùng là nguyên lý gì Trịnh Hiểu Bạch liền không biết, cũng không rảnh đi quan tâm cái này. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, nghĩ đến là lượng lớn bầy sói lập tức liền muốn đến. Ở bầy sói uy hiếp hạ, liền ngay cả Vi Nhất Tiếu cái này đại buột cũng chỉ có chạy trối chết phần. Trịnh Hiểu Bạch nếu như còn không biết mau mau chạy trốn, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bất quá có một chút Vi Nhất Tiếu khẳng định là không nghĩ tới, chúng rồi hắn hàn băng miên trưởng hàn độc, nhất định sẽ đối với thể lực của con người tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Bình thường thể lực của con người nếu như giảm xuống 105 điểm, xác thực là liền chạy khí lực cũng không còn. Thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch bởi vì quãng thời gian trước mỗi ngày không ngừng sử dụng dung hợp thiên phú, làm cho hắn thể lực trị tăng nhanh như gió, hiện tại thể lực trị cao nhất hạn mức tối đa đã cao tới 480 điểm, cho dù nhân hàn độc ảnh hưởng trực tiếp chụp đi 105 điểm, đối với hắn mà nói cũng cơ bản không có ảnh hưởng gì. Mắt thấy Vi Nhất Tiếu đã đi được không còn ảnh, Trịnh Hiểu Bạch cũng không có nhiều làm trì hoãn, lập tức đem đã khảo đến bán thuộc hai cái châu hoang chân sau thu vào chiếc nhận chứa đồ trùng, sau đó liền theo sát Vi Nhất Tiếu đi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. 3 ngày rưỡi thời điểm phải tìm được phái Nga Mi đội ngũ, điều này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch nghĩ đến nguyên nội dung vợ kịch trung phái Nga Mi gặp phải Vi Nhất Tiếu tập kích sự tình, phỏng chừng chính mình nếu là theo Vi Nhất Tiếu đi, hơn nửa liền có thể tìm được. Đương nhiên, tiên đề phải là hắn có thể truy được với Vi Nhất Tiếu bước chân. Cứ việc Vi Nhất Tiếu khinh công không lấy phiêu giật nhẹ nhàng tăng trưởng, nhanh chóng chạy trốn chung sẽ ở trong sa mạc lưu lại một nhóm rõ ràng dấu chân, bất quá những này dấu chân chỉ cần một trận hơi lớn gió thổi qua sẽ bị săn bằng, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch nếu như bị kéo xuống quá xa, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người mất dấu. Chương 0106, dị vực mỹ nữ. Đệ 0106 chương dị vực mỹ nữ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp thế giới luân hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian đổi mới, 2013 8/15/21:36:36 số lượng từ, 2026 toàn bình xem. Từng trận tiếng sói tru truyền tới từ xa xa, đã ở trong sa mạc chạy trốn một ngày một đêm Trịnh Hiểu Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. hắn cũng không biết này quần lang làm sao liền nhìn chằm chằm hắn, lại vẫn theo đuôi ở phía sau của hắn đuổi tận cùng không bông. Theo, đệ vi nhất tiểu nói, hẳn là những kia động vật phẩn liền hòa lẫn khảo châu hoang nhục mùi vị kích thích những này sói hoang, nhưng Trịnh Hiểu Bạch đã chạy ra xa như vậy, sao này quần lang còn đuổi theo hắn không tha nha. Trịnh Hiểu Bạch nhưng lại không biết, dùng hỗn hợp cừu ạ gạ cùng ngựa vằn phẩn liền khảo đi ra diệp ngươi mạn châu hoang nhục sẽ sản sinh một loại đặc thù hương vị, loại này đặc thù hương vị sẽ đối với sói hoang sản sinh trí mạng dụ. Hoặc lực, dù cho là này châu hoang nhục bị người ăn được trong bụng, loại này hương vị vẫn cứ còn có thể tản mắt ra, trong thời gian ngắn bên trong đều sẽ không biến mất. Trịnh Hiểu Bạch không hiểu những này, hơn nữa hắn vừa không có những khác đồ ăn có thể ăn, một ngày một đêm qua bên trong hắn đều là vẫn ở dùng cái kia khảo đến bán thuộc châu hoang nhục khóa phúc, bởi vậy trên người hắn sẽ quần quận không ngừng tản ra loại kia có thể hấp dẫn sói hoang mùi vị, mà lang mũi lại đặc biệt linh, dù cho cách mấy chục dặm đều có thể khiếu đạt được loại này đặc thù hương vị. Cho nên mới phải vẫn đuổi theo Trịnh Hiểu Bạch không tha. May là Trịnh Hiểu Bạch thể lực trị kinh người, hơn nữa trên người hắn còn có hai bình có thể bổ sung thể lực trị thuốc, vì lẽ đó dù cho một ngày một đêm qua đều đang không ngừng mà ở trong sa mạc chạy trốn, nhưng cũng không có bị lui ngã xuống, đến là truy ở phía sau hắn sói hoang bị lui ngã xuống không ít. Lang tính dai tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi một ngày một đêm lao nhanh. Với bắt đầu Trịnh Hiểu Bạch tao ngộ này quần sói đói thời điểm, chỉ thấy tôi om om một đám lớn. Phòng trừng chí ít cũng có mấy ngàn đầu, cái kia thanh thế thực tại doa người, chẳng trách liền vi nhất tiếu gặp phải cũng chỉ có chạy trối chết phân nhi. Thế nhưng đến hiện tại, vẫn cứ còn truy ở Trịnh Hiểu Bạch mặt sau đã chỉ có mấy trăm con rồi. Tuy rằng chỉ còn dư lại mấy trăm con sói hoang, nhưng cũng không phải Trịnh Hiểu Bạch có thể đối phó được, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch chỉ có thể không ngừng mà bỏ mạng chạy trốn, hy vọng có thể sớm một khắc tìm tới phái Nga Mi đội ngũ. Nói như vậy, này mấy trăm con sói hoang cũng là không đáng sợ rồi. Dù sao phái Nga Mi lần này tổng cộng phát động rồi hơn 80 tên đệ tử, trong đó cho dù võ công thấp nhất, cũng có thể một người đối phó cái mười mấy con hề vải không thể tả sói hoang, vì lẽ đó Trịnh Hiểu Bạch vẫn đúng là không lo lắng dẫn đi bầy sói, sẽ nhờ đó đem phái Nga Mi người đều cho liên lụy. Chỉ là từ đêm hôm qua một trận loại nhỏ báo cắt thổi qua sau, Trịnh Hiểu Bạch cũng đã mất đi vi nhất tiếu tung tích, hiện tại hắn cũng chỉ có thể duyên vi nhất tiếu trước kia đi tới phương hướng vẫn chạy xuống đi tới, còn vi nhất tiếu có thể hay không giữa đường thay đổi phương hướng. Vậy cũng chỉ nghe theo mệnh trời rồi.